Chương 928, xuống nước, gặp nhân ngư, hẳn phải chết. Chương 928, xuống nước, gặp nhân ngư, hẳn phải chết. Hòn đá nhỏ rùa miễn cưỡng bơi về phía Lục Mao Cương. Vật nhỏ này còn không có lớn cỡ bàn tay, nhìn xem không chút nào thu hút, liền Lục Mao Cương đều không có đem nó để vào mắt. Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu càng là không rõ ràng cho lắm. Loại thời điểm này, không phải hẳn là xông đi lên cùng Lục Mao Cương quyết tử đấu tranh, sau đó tìm cơ hội đình nhập gỗ đào đi sao? Mặc dù cái này Lục Mao Cương ra dày thịt béo lực lớn vô cùng, nhưng bọn hắn bốn người hợp lực, chưa hẳn không có cơ hội. Hiện tại, phái tiểu ô quy quá khứ là thế nào chuyện gì? Bọn hắn hoàn toàn không mò ra hai năm này người tuổi trẻ đường lối, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng khó tin xảy ra. Cái kia còn không có lớn chừng bàn tay tiểu ô quy, vừa rơi xuống tại Lục Mao Cương trên thân, Lục Mao Cương liền đông một chút chìm xuống dưới, đổ vào lòng sông, không đứng dậy nổi. Thân thể liền giống bị nặng nghề đại sơn áp chế dường như, khẽ động cũng không động được, chỉ có thể hai tay hai chân loạn bùng, lật lên từng mảnh bùn cát. Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Một cái tiểu ô quy, thế mà lợi hại như vậy, chẳng lẽ là cái gì hiếm có linh thú? Lão ca, đi. Hiện tại đình gỗ đảo đình đi. Lục Phi kéo Quá Giang Long một chút. Quá Giang Long lúc này mới kịp phản ứng, bọn hắn đi theo Lục Phi cùng Kinh Kiếm chậm rãi chìm vào đáy sông. Lục Phi cùng Kinh Kiếm sắc mặt như thường, thủy áp giống như đối bọn hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí dưới đáy nước bọn hắn dường như giống tại lục địa đồng dạng, có thể bình thường hành động. Có vảy rồng trợ giúp, theo bọn hắn pháp lực tăng lên, tại dưới nước cũng liền càng thêm tự nhiên. Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu rung động không thôi, không biết rõ đây rốt cuộc là lợi hại gì công pháp, bọn hắn loại này cùng nước liên hệ nghề, đều chưa thấy qua lợi hại như vậy. Nếu như không phải biết đối phương là người sống, Quá Giang Long đều muốn hoài nghi có phải hay không đụng phải dựng thẳng đổ. Đi vào Lục Mao Cương trước mặt, Lục Phi đối với Lục Mao Cương đầu đánh một côn. Lục Mao Cương giống như choáng đầu hoa mắt, hai tay cũng dãy rủa bất động. Lão ca, nắm chặt thời gian. Lục Phi đối Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu làm thủ thế. Hai người sững sờ nhìn xem Lục Mao Cương, kia cao lớn người cứng ngắc bên trên, rõ ràng chỉ có một cái tiểu ô quy, làm sao lại không đứng dậy nổi đâu. Bọn hắn chịu đựng thân thể cùng phổi áp lực, cả gan tiến lên, đem ba cây gỗ đào đình phân biệt đính tại cương thi đỉnh đầu, cái chắn cùng trái tim ba khu. Lục Mao Cương thân thể quá cứng, hắn dưới đáy nước không làm gì được, rất phí hết chút công phu mới đưa gỗ đào đình bảo đi. Lục Mao Cương há mồm phát ra kinh khủng chu lên, hai tay lần nữa cơ múa. Sắc bén hắc chỉ giáp, kém một chút liền bắt được Quá Giang Long. Lục Phi đem bọn hắn kéo ra, dùng sức đẩy, đưa lên mặt nước. Sau đó, lại cho Lục Mao Cương một gậy, thừa dịp Lục Mao Cương giãy giụa biên độ yếu bớt, hắn cùng Kinh Kiếm hợp lực đem chỉ đâm vào một nửa gỗ đào đinh, dùng sức toàn bộ đập đi vào. Ngao, Lục Mao Cương há mồm, chu lên, phun ra một đại đoàn nồng đậm hắc khí, giống mực nước như thế ô nhiễm lấy bốn phía nước sông. Là thi khí, mau bỏ đi. Lục Phi đối Kinh Kiếm gắt, Kinh Kiếm vội vàng thu hồi hòn đá nhỏ rùa. Hai người bằng nhanh nhất tốc độ, hướng phía mặt nước phủ đi. Lao ca nhóm, nhanh lên thuyền. Hắc khí tại dưới chân lan tràn tới. Bốn người không lo được nhiều lời, tranh thủ thời gian vượt lên còn sót lại đầu kia thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ chìm xuống phía dưới một chút, còn tốt chế vào bốn người thể trọng, không có toàn bộ đắm chìm xuống dưới. Màu đen thi khí đem mặt nước ô nhiễm một mảng lớn, chỉ chốc lát liền có thật nhiều tôm cá đào cái bụng nâng lên, nồng đậm thi sú bị gió thổi đến khắp nơi đều là. Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu ngồi trên thuyền, cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đúng phải lợi hại như vậy đồ chơi, nếu như không phải Lục Phi cùng Kinh Kiếm trượng nghĩa ra tay, bọn hắn liền biến nước trôi tử. Nghĩ không ra hai năm này người tuổi trẻ đúng là thâm tàng bất lộ cao thủ. Kia tiểu ô quy không biết là cái gì pháp khí, thế mà có thể ép tới cương thi không nhúc nhích được. Hai vị tiểu huynh đệ, cảm tạ các ngươi ân cứu mạng. Phía trước là chúng ta lão ca hai không đúng, chúng ta không nên nói như vậy. Hai người hổ thẹn không thôi, đối với Lục Phi cùng Kinh Kiếm chân thành ổn quyền. Kỳ thật bọn hắn đối Lục Phi hai người cũng không cái gì ác ý, chỉ là trước đó nghe được Trình Vĩnh Hưng cùng đám kia lão nhân nói, Giang Thành Hiệp hội không ai hỗ trợ, sai coi là hai người là thấy tiền sáng mắt cái loại người này, trong lòng có chút khinh thường. Lại thêm, bọn hắn theo nơi khác tới làm việc, lo lắng bị người coi thường, muốn biểu hiện được lợi hại hơn chút. Lão ca chuyện này, chúng ta chính là đối phó tà ma lành nghề chút. Tại vất thi phương diện, cùng các ngươi không so được, tìm kiếm thi thể còn phải dựa vào các ngươi đâu. Lục Phi vô tình khoát qua tay. Kinh Kiếm càng sẽ không cùng bọn hắn so đo. Hai người càng thêm xấu hổ. Lão ca, chân của các ngươi không sao à? Lục Phi chỉ bọn hắn trên cổ chân hát thủ ấn. Kia là bị Lục Mao Cương cầm ra tới, thủ ấn bên cạnh còn có bị móng tay đâm ra tới vết thương biên giới đã tại quyển khúc phát đen. Chúng ta lâu dài cùng thi thể liên hệ, điểm này thi khí không phòng sự tình. Hai người theo tùy thân trong túi, móc điếu thuốc lá tia nhóm lửa, đem bột phấn đặt ở trên vết thương. Đợi một hồi lâu, trong nước thi khí rốt cục tán đi. Món điều bóng chảy phục còn trôi ở trên mặt nước. Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu, đem thuyền xẹt qua đi, nhặt lên quần áo. Hai vị tiểu huynh đệ, chỉ có quần áo cũng không đủ, phải đem vô tình câu tìm trở về mới được. Chúng ta cái này thuyền nhỏ, không chịu nổi nhiều như vậy di thể, có hay không tình câu, là có thể đem di thể treo ở đằng sau, đi theo thuyền cùng đi. Ta cùng ngươi xuống dưới tìm. Kinh huynh, ngươi cùng Thủy Thượng Phiêu lão ca trên thuyền chờ lấy. Lục Phi chủ động nhảy xuống nước. Đa tạ. Quá Giang Long cảm động không thôi, cũng liền bận bịu nhảy xuống nước. Hai người lặn xuống dưới, tại mảnh này đáy nước tìm kiếm. Kia Lục Mao Cương thân thể hoàn toàn hư thối, rơi vào một đoàn cây rong ở trong, từng khối thịt não trôi đến khắp nơi đều là. Hai người tránh đi buồn nôn thịt não, rất nhanh liền phát hiện chìm ở lòng sông dưới đáy thuyền nhỏ, bốn cái vô tình câu liền trôi tại đuôi thuyền. Bọn hắn đem bốn cái vô tình câu toàn bộ lấy xuống. Lục Phi nhìn một chút Lục Mao Cương, cái này tà ma rất nghèo, một cái vật hữu dụng đều không có. Hắn lại vây quanh thuyền tìm tới Quá Giang Long bao quần áo nhỏ, đưa tay đem nó cùng nhau cầm về. Đúng lúc này, Quá Giang Long giống như thấy cái gì, đối với Lục Phi liều mạng bắt tay, chỉ vào phía sau của hắn. Có cái gì? Lục Phi nhìn thấy nhắc nhở của hắn, cũng mặc kệ đó là cái gì, trước một gậy đánh tới lại nói. Bất quá, cây gậy đánh hụt. Lục Phi theo sát lấy quay đầu, nhìn thấy một đầu rất lớn đuôi cá, tại tươi tốt cây rong bên trong chợt lóe lên. Mỹ nhân ngư. Hắn cùng Quá Giang Long liếc nhau. Cái đồ chơi này lại hiện ra. Hắn luôn cảm giác Lục Mao Cương, chính là cái này tà ma dẫn ra. Thử xem, có thể hay không đem cái này âm hiểm đồ chơi bắt được. Hắn hít mắt, cầm cây gậy chuẩn bị đuổi theo, nhưng lúc này, đường ở ngực túi áo chỗ cũ bút máy, đột nhiên bỗng lúc ních, âm khí lạnh buốt thấu xương. Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới, lần này trước khi đi, hai nạn bút tại trên tờ giấy viết câu nói kia. Xuống nước, gặp nhân ngư, hẳn phải chết. Hiện tại hắn trong nước đụng phải nhân ngư, cho nên hai nạn bút muốn bắt đầu quậy phá. Nhưng Lục Phi cảm thấy rất kỳ quái. Nếu như khoản này muốn vào lúc này quậy phá, vì cái gì còn muốn nhắc nhở chính mình? Chương 929, câu nhân ngư chương 929, câu nhân ngư cảm thụ ngực lạnh bớt, Lục Phi trong lòng tràn ngập nghi hoặc, túi đầu nhìn một chút đừng ở túi bút máy. Nếu như khoản này quậy phá trước đó còn muốn nhắc nhở đối phương một chút, không khỏi cũng quá ngốc hả? Chẳng lẽ hai nạn không phải nó mang tới, tương phản nó là tại cảnh cáo nhắc nhở? Còn có hảo tâm như vậy tà vật sao? Có chút ý tứ. Lục Phi quyết định nghiệm chứng một chút. Lão ca, ngươi lên trước thuyền đi, ta đi thử xem có thể hay không đem đồ trời kia bắt được. Lão để nó như thế quấy rối, cũng không phải vấn đề. Đối Quá Giang Long làm thủ thế, Lục Phi nắm lấy cây gậy hướng phía trước như ẩn như hiện nhân ngư đuổi theo. Quá Giang Long chăm chú nhìn qua hắn, không hề đơn độc lên thuyền đi, suy nghĩ một chút vẫn là không yên lòng, đem bao phục vãng thân thượng một chẳng, cầm một cái vô tình câu đuổi kịp Lục Phi, nhiều ít khả năng giúp đỡ điểm bận điệu. Lục Phi thấy thế, cũng không cự tuyệt. Hai người một trước một sau, đuổi theo kia dường như người dường như cá bóng đen. Người kia cá linh hoạt tại cây rong bên trong xuyên thẳng qua, khi thì nhanh, khi thì chậm, giống như cố ý chờ lấy bọn hắn dường như, gặp bọn họ mau đuổi theo tới trước mặt, lại đột nhiên tăng thêm tốc độ hướng phía trước bơi đi. Nếu như khoảng cách kéo xa, cái này tà ma lại thả chậm tốc độ, chờ một chút bọn hắn. Nó đang cố ý câu lấy chúng ta. Cái này khiến Lục Phi nhớ tới, ban đầu ở phủ Tiên Hồ gặp phải quỷ câu người cảnh tượng, hắn càng thêm xác định, kia Lục Mao Cương chính là nhân ngư cố ý kinh động. Hiện tại, nhân ngư lại muốn đem bọn hắn dẫn tới khác cái bơi đi. Nhìn thấu điểm này, hắn không do dự nữa, xuất ra dù đen. Dù đen mượn cây do nghiệp hộ, lấy cực nhanh tốc độ lặng lẽ tới gần nhân ngư. Mà Lục Phi thì cố ý thả chậm tốc độ, cho Quá Giang Long địa bộ. Lão ca, cái đồ chơi này quá giàu hoạt, chỉ sợ không đuổi kịp, ngược lại công cụ đều tìm trở về, chúng ta lên trước thuyền. Quá Giang Long vốn là có chút không kiên trì nổi, thấy thế liền vội vàng gật đầu. Hai người hướng lên trên phù đi. Lục Phi cúi đầu, quan sát người kia cá động tĩnh. Quả nhiên, gặp bọn họ muốn đi, nhân ngư dừng lại hướng phía phương hướng của bọn hắn nhìn một hồi, đong đưa thật to cái đuôi, lại hướng phía bọn hắn đuổi tới. Thật tình không biết, cây rong ở trong, một đầu tóc đen bệnh lưới lớn đã sớm chuẩn bị xong. Dù đen lẳng lặng tiềm phục tại cây rong bên trong. Chờ người kia cá thoáng qua một cái đến, lập tức mở ra lưới lớn. Nhân ngư vội vàng không kịp chuẩn bị lưới vừa vặn, lập tức kinh hoàng giằng co. Bắt được. Lục Phi cười hắc hắc, lập tức thay đổi phương hướng, hướng xuống lặn xuống. Tiểu huynh đệ ngươi Quá Giang Long kỳ quái mà nhìn xem hắn, phát hiện phía dưới bị bao phủ nhân ngư, lại là một phen chấn kinh. Tiểu tử này lúc nào thời điểm dưới mạng? Nhân ngư tại sợi tóc bệnh lưới lớn bên trong, thấy Lục Phi đến đây, sốt ruột không thôi, liều mạng dãy rủa. Trên người nó bảy cá dựng thẳng lên, sắc bén như là đao, cắt đứt không ít sợi tóc. Nhưng sợi tóc ở trong còn kẹp lấy một chút mỹ lệ kim sắc sợi tơ, loại này kim ti nhìn mảnh như lông tơ, lại cứng cỏi vô cùng, mặc cho nó ra sao dùng sức đều cắt không ngừng. Hơn nữa, sợi tóc còn tại một chút xíu thu nạp, kim sắc sợi tơ dìm chặt da của nó, lập tức cạo mấy khối bảy cá. Nó sốt ruột không thôi, trong mắt lóe lên hung quang, phát ra một tiếng cổ quái gầm rú, kia dường như cá thân thể đống nhiên thu nhỏ, giống một đầu cá con theo sợi tóc khe hở ở giữa chui ra ngoài. Bất quá, Lục Phi tại lúc này đổi tới, một gậy hướng phía nó mạnh mẽ đánh tới. Một tiếng ầm vang vang, kia cá con trên thân tiêu thật lớn một khối, lân phiến lại rơi mất không ít, phát ra một tiếng trầm muộn kêu rên, kinh hoàng xông vào cây rong bên trong. Lần này chạy rất nhanh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lục Phi tại cây rong bên trong tìm một hồi, thực sự tìm không thấy, đoán chừng đã trốn xa. Người này cá thực sự giàu hoạt, lại còn có thể thu nhỏ biến thành một đầu cá con chạy đi. Như thế xem ra, hẳn là một loại nào đó loài cá tinh quái. Tại một đầu rộng lớn trong biển rộng tìm một đầu cá con, liền như là mò kim đáy biển, gần như không có khả năng tìm tới. Lục Phi cũng liền không lãng phí thời gian, thu dù đen, cúi đầu mắt nhìn đường ở ngực bút máy. Cái đồ chơi này từ đầu tới đuôi đều rất yên tĩnh, căn bản không có quấy phá đi. Chẳng lẽ còn thật sự là nhắc nhở? Hắn như có điều suy nghĩ, cùng Quá Giang Long cùng nhau nổi lên mặt nước, mang theo vô tình câu trở lại trên thuyền nhỏ. Quá tốt rồi, đồ vật đều tìm trở về. Thủy thượng phiêu thần sắc khẩn trương, lúc này mới trầm tĩnh lại, lo lắng mà nhìn xem bọn hắn. Thế nào đi lâu như vậy, là đụng phải cái gì sao? Vừa rồi, hắn cùng Kinh Kiếm đều nhìn thấy đáy nước chỗ sâu mơ hồ có điện quang hiện lên, lại đụng phải đầu kia nhân ngư. Quá Giang Long lau mặt một cái bên trên nước, đem tình huống vừa rồi nói một lần. Loại này mấy thứ bẩn thỉu buồn nôn nhất, chuyên môn câu người. Trực tiếp mấy người trẻ tuổi kia, chính là lên nó làm, mới dưới nước. Cũng không biết, bọn hắn đến cùng táng thân tại cái nào tà ma trong tay, thi cốt còn ở đó hay không. Thủy thượng phiêu thở dài. Loại này câu người mắc lừa mấy thứ bẩn thỉu không riêng trong nước phổ biến, trên bờ cũng không ít. Tỷ như nói, ngã tư đường đống nhiên xuất hiện mấy trăm khối tiền, nếu là có người đã qua nhặt tiền, rất có thể bị xe đâm chết. Hoặc là leo núi trên đường, mũ bị gió thổi đi, vừa bạn rơi vào dốc núi bên cạnh. Nếu như đại gia đi nhặt, tỷ lệ lớn sẽ một cước đạp hụt, ngã xuống sườn núi mà chết. Đụng phải loại tình huống này, mặc kệ có hay không mấy thứ bẩn thỉu, dễ thực hiện nhất không nhìn thấy. Tiền tài đều là vật ngoài thân, sinh mệnh chỉ có một lần, không cần thiết đi cược. Nhưng này mấy cái làm trực tiếp người trẻ tuổi, hiển nhiên không hiểu được đạo lý này. Lục Phi cũng lắc đầu. Nguy hiểm như vậy thủy vực, liền quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu hai cái kinh nghiệm phong phú bất thi nhân đều kém chút cắm, càng đừng đề cập bọn hắn mấy người này người bình thường. Cho nên, tất cả mọi người ngầm thừa nhận bọn hắn đã chết. Bất quá, Lục huynh đệ cho yêu vật kia một chút giáo huấn, kia mấy thứ bẩn thỉu cũng không dám đến đảo loạn. Hiện tại công cụ đã tìm trở về, người chết quần áo cũng còn tại, mặc kệ thi cốt tình huống như thế nào, luôn có thể tìm tới vị trí của bọn nó. Tình huống mặc dù không lạc quan, nhưng quá Giang Long kiến thức đến Lục Phi cùng kinh kiếm năng lực, bọn hắn lại lần nữa dấy lên hy vọng. Nói, bọn hắn liền đem bốn đầu vô tình câu dây xích treo ở đuôi thuyền, móc bỏ vào trong nước. Sau đó, lại lần nữa tại thi trên áo vẽ lên ký hiệu, đem nó thả vào trong nước dẫn đường. Hai vị tiểu huynh đệ, treo thuyền tìm thi sự tình liền giao cho chúng ta. Làm phiền các ngươi để phòng những cái kia mấy thứ bẩn thỉu, đừng để bọn chúng lại đến quấy rối là được. Hai người chủ động cầm lấy thuyền mái chèo, nhanh nhẹn chèo thuyền. Vất vả, lão ca. Lục Phi không khỏi muốn cười. Sớm như thế hợp tác, nói không chừng bọn hắn này sẽ đã tìm tới thi thể. Nhưng người với người ở chung chính là như vậy, không có khả năng vừa đến đã thổ lộ tâm tình. Kỳ thật huyền môn bên trong người đều một mạnh, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thật sự, ngươi càng lợi hại, người khác liền càng phục ngươi. Cho nên, cái này hai người ca hiện tại phá lệ ra sức. Thuyền nhỏ đi theo thi áo, vững vàng hướng về phía trước trượt. Người kia cá trong thời gian ngắn là không dám tới, mặt nước gió êm sóng lặng. Thuyền nhỏ thuận lợi tiến lên, ước chừng chừng một giờ, bọn hắn đi vào một mảnh tươi tốt bụi cỏ lau. Thi áo đống nhiên ngừng lại, phiêu phủ ở trên mặt nước không đi. Tìm tới. Đại gia lập tức giữ vững tinh thần đến. Chương 930, thuyền đắm thi động chương 930, thuyền đắm thi động dày vò lâu như vậy, xem như tìm tới địa phương. Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu lập tức đình chỉ thuyền. Thi áo lặng lặng đồng bền, nơi này mặt nước rất bình tĩnh, nhưng không khí lại đặc biệt âm lãnh. Tất cả mọi người rất cẩn thận, không có lập tức xuống nước, mà là trước túi đầu hướng phía trong nước quan sát. Nơi này nước hẳn là rất sâu, dưới thuyền đen nghị không thấy đáy, quan sát một lát đại gia liền phát hiện, phía dưới này âm khí rất nặng. Tại cái này dừng lại thêm một hồi, cũng cảm giác kia hàn khí thẳng hướng đầu khớp xương mà thấm. Phía dưới này chỉ sợ có đại gia hỏa. Lão ca, các ngươi không có tính sai địa phương a? Lục Phi trả sát bà bay, hỏi. Sẽ không sai. Quá Giang Long mười phần khẳng định hồi phục. Chúng ta lão ca hai mặc dù đối phó tà ma năng lực mặc dù như các ngươi, nhưng dưới nước tìm thi là chúng ta bản lĩnh giữ nhà, ăn sai cơm, uống nhầm thuốc, cũng không có khả năng tính sai thi thể vị trí. Chúng ta muốn tìm thi thể, ngay tại phía dưới. Không có tính sai liền tốt, chúng ta tranh thủ thời gian xuống dưới tìm tới thi thể. Lại trì hoãn, liền không thể tại trước khi mặt trời lặn trở lại trên bờ. Lục Phi nhìn một cái sắc trời. Cứ việc mặt trời còn nghiêng nghiêng treo ở bầu trời, nhưng dương quang thật giống như rất xa xôi dường như, khiến người ta cảm thấy không đến ấm áp. Đại gia cũng không còn nói nhảm, lần này mục đích đúng là vì bất thi, cái này đều tìm đến chỗ rồi, không có lý do lui lại. Vung xuống đồ vật, bốn người liền chuẩn bị xuống thuyền. Ngay tại Lục Phi muốn nhảy xuống nước thời điểm, đừng ở ngược bút máy, lại đống nhúc đích. Thì thế nào? Lục Phi xuất ra bút máy, phát hiện nắp bút lại chính mình mở ra. Hắn nghĩ nghĩ, từ đó móc ra tấm kia bị bút máy viết qua chữ tờ giấy. Tờ giấy đã bị nước ướt nhẹp, phía trên chữ bằng máu phát sinh biến hóa. Xuống nước, gặp nhân ngư, hẳn phải chết. Gặp nhân ngư ba chữ bên trên nhiều một đầu cống. Biến thành, xuống nước, gặp nhân ngư. Cống rơi, tiến thuyền, hẳn phải chết. Đem tờ giấy cho sửa lại, có ý tứ gì, phía dưới này có thuyền. Chúng ta cũng không biết phía dưới có thuyền, khoản này là thế nào biết đến. Chẳng lẽ, khoản này có dự báo tương lai năng lực. Lục Phi nhíu mày, cảm giác khoản này càng ngày càng có ý tứ. Đến cùng phải hay không dự báo tương lai, xuống nước liền biết. Hắn thu hồi bút máy cùng tờ giấy. Đi theo những người khác lần lượt nhảy vào nước sông. Thân thể bị lạnh buốt thấu xương nước sông bao phủ, hắn lập tức cảm giác thấu xương băng lãnh, thể nội pháp lực chuyển động, chống cự loại này rất lạnh. Kinh kiếm cùng hai cái vớt thi nhân cũng là biến sắc. Nơi này nước sông tựa như mùa đông khắc nghiệt nước đá đồng dạng, tại dưới nước nhiều cua một hồi, thân thể đều có thể bị đông cứng cứng rắn. Âm khí quá nặng đi, chúng ta động tác phải nhanh. Quá Giang Long cầm món kia thi áo, đánh lấy dùng mình nói rằng. Đại gia lẫn nhau gật gật đầu, hít sâu một hơi, chui vào băng lanh trong nước. Vượt qua lấy loại này khó chịu, thân thể không ngừng chìm xuống. Đáy nước chỗ sâu băng lanh hắc ám. Lục Phi cùng kinh kiếm dựa vào bảy rồng, có thể thấy rõ bốn phía. Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu chỉ có một đôi mắt thường, bọn hắn mở ra chống nước đầu đèn. Ảm đạm quang mang quét mắt bốn phía. Không biết bao sâu, phía dưới đáy nước dần dần xuất hiện một mảng lớn màu đen bóng ma. Lục Phi híp mắt dò xét, kia tựa như là một ngọn núi. Dưới nước làm sao có thể có sơn? Hóa ra là một chiếc thuyền lớn, không biết đắm chìm ở chỗ này bao lâu, bốn phía chất đầy thật dày bùn cát, mọc ra tươi tốt cây rong. Từ xa nhìn lại, tựa như một toàn núi lớn. Quả nhiên có thuyền. Nếu như cái này bút máy thật có dự báo công năng, ở đâu là ta vật, rõ ràng là bảo vật ta. Đã dạng này, khách hàng vì cái gì như thế sợ hãi chi này bút? Còn không rên một tiếng, đem bút gửi cho Lục Phi. Lục Phi cảm thấy trong đó khẳng định còn có kỳ bạc, chỉ là bây giờ không phải là suy nghĩ những ngày thời điểm, trước tiên đem lần này việc để hoạt động xong lại nói. Quá Giang Long lợi dụng thi áo dẫn đường. Bốn người dần dần tới gần kia chiếc đen nghị thuyền lớn. Dọc theo mọc đầy cây rong thân thuyền cẩn thận hướng trước dù, đi theo thi áo đồng bệnh phương hướng, chỉ chốc lát ngay tại đuôi thuyền vị trí, tìm tới một cái lô đen. Theo thuyền này tạo hình đến xem, hẳn là một chiếc cổ đại thuyền đắm, mà bọn hắn phát hiện cái lô đen này thì là thân thuyền bên trên lô rách. Thi thể ngay tại trong động. Quá Giang Long kích động xông đại già khoa tay. Lão ca, chúng ta đi vào trước tìm kiếm tình huống, xác định không có vấn đề, các ngươi lại đi vào. Lục Phi nghĩ đến bút máy nhắc nhở, trên thuyền này khẳng định rất nguy hiểm, thế là đối bọn hắn hai người khoát khoát tay, cùng kinh kiếm dẫn đầu tiến vào lô đen. Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu không có cậy mạnh, xem như cùng nước liên hệ nghề, bọn hắn đối nước có thiên nhiên lòng kính sợ, biết rõ trong nước cái gì vật cổ quái đều có. Lúc này, tốt nhất là nghe theo cường giả an bài, bọn hắn thật tốt phối hợp là được. Bất quá mặc dù từng trải qua Lục Phi hai người năng lực, nhưng ấy nước xuất hiện một chiếc to lớn như vậy thuyền đắm, bọn hắn vẫn là không khỏi lo lắng. Không biết nơi này cất giấu cái gì yêu vật. Lục Phi cùng kinh kiếm tiến vào lô đen, rất nhanh phía trước liền rộng mở trong sáng. Hai người cẩn thận dò xét, thì ra đây là một cái cùng loại trên thuyền nhà kho không gian, là dùng đến dự trữ vật phẩm, có không ít hòm gỗ cùng thùng tròn. Chỉ có điều những vật này đã hư hại, trong kho hàng mặc kệ là mặt đất vẫn là vách tường, đều phụ đầy thật dày nước bùn, để trong này nhìn không giống thuyền, mà là một chỗ ngoặt uốn lượn khúc âm u hang động. Thi thể ở đâu? Hai người quan sát một hồi, thấy bên trong không có gì động tĩnh, mới lại đi đến đi. Kia thật dày nước bùn, dẫm mạnh chính là một cái sâu dấu chân. Lục Phi, ngươi nhìn, nơi này có cái gì? Hai người tại trong kho hàng tìm kiếm, kinh kiếm đứng tại một cái vòng tròn lớn thùng phía trước, trước có phát hiện, đối Lục Phi vây tay. Lục Phi đã qua xem xét, lập tức tê. Trong thùng chứa là mấy cỗ trắng bóng xương thi thể. Những người này không biết rõ chết bao lâu, thân thể bị cua phát, hiện lên cự nhân xem trạng, diện mục sớm đã không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra cái hình người. Chúng ta muốn tìm thi thể, sẽ không liền tại bên trong a? Lục Phi chịu đựng khó chịu, dùng sức dò xét những thi thể này. Nhưng thi thể trên thân không có quần áo, mặt liền giống bị cua phát màn đầu như thế, căn bản phân rõ không ra. Lục Phi, cái này còn có. Kinh kiếm dùng mình một cái. Trong kho hàng có mấy cái dạng này vòng tròn lớn thùng, mỗi cái thùng tròn bên trong đều đặt vào dạng này thi thể. Thi thể bị từng tầng chồng lên, tựa như ướp dưa muối dường như. Này làm sao tìm? Hai người đều là hết đường xoay sở. Vẫn là mời kia hai cái lao ca tới đi, bọn hắn hẳn là có biện pháp. Ta ở chỗ này nhìn chằm chằm, kinh huynh ngươi đi đón bọn hắn tốt. Kinh kiếm đang muốn hướng cửa hàng đi đến. Đột nhiên, nhà kho một bên khác truyền đến cùng loại với mở cửa vận động, sóng nước có chút lắc lư. Có cái gì tới? Hai người giật mình, vội vàng trong góc giấu đi, vụ trộm quan sát. Chỉ thấy nhà kho bên kia, mấy cái dường như người dường như cá bóng đen dần dần bơi tới. Lại là nhân ngư. Nhiều như vậy. Lục Phi mở to hai mắt. Theo mấy cái kia bóng đen tới gần, hắn dần dần thấy rõ diện mục thật của bọn nó. Là bốn người thân đuôi cá quái vật, trên thân rất quỷ dị mặc cổ đại gã sai vật quần áo. Quần áo rách rưới mà nông động, đầu lớn đến lạ thường, ngũ quan nghiêm lệch, giống như cũng bị cua trướng như vậy. Chương 931, một thuyền lớn yêu quái. Chương 931, một thuyền lớn yêu quái. Những thứ này rốt cuộc là cái gì yêu quái? Lục Phi cùng kinh kiếm lẫn nhau, nín thở hơi thở. Không nghĩ tới thuyền đắm bên trên còn có nhiều như vậy nửa người nửa cá yêu quái. Bọn chúng mặc dù mọc ra người nửa người trên cùng đầu, nhưng mũi lệch ra mắt lác, một con mắt đứng gác một con mắt canh gác, lộ ra không quá thông minh dáng vẻ. Bơi vào nhà kho sau, bọn chúng tựa như người phải làm việc như thế, vén tay áo lên, sau đó theo một ngụm thùng lớn bên trong chuyển ra hai cỗ xương thi thể. Miệng há ra hợp lại, giống như tại nói nhỏ nói gì đó. Nhưng Lục Phi cùng tinh kiếm nghe không hiểu. Bọn chúng đem thi thể kháng trên bờ bay, một bên nói thầm lấy, hướng lúc đến phương hướng bơi đi, lộ ra rất vội vàng dáng vẻ. Chờ mấy người này yêu quái rời đi, hai người mới buông lỏng một hơi. Thấy bọn nó dáng vẻ, tựa như là tại nhà kho cầm đồ ăn như thế, chẳng lẽ bọn hắn ở tại nơi này trên chiếc thuyền này? Thuyền này to đến giống một ngọn núi, kia được nhiều ít yêu quái. Hai người đều cảm giác tê cả da đầu. Mấy cái yêu quái không đáng sợ, nhưng nếu là một chiếc thuyền yêu quái, vậy là tốt rồi chơi đại phát. Ta lập tức đi đem hai cái lao ca gọi tiền đến, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm tới thi thể rời đi cái này. Dù là có chấn nước hòn đá nhỏ rùa, kinh kiếm cũng cảm thấy nơi đây không thích hợp ở lâu, hắn vội vàng hướng lỗ đen đi đến. Lục Phi cảnh giác nhìn qua bốn phía, ngẩng đầu thời điểm, đột nhiên thân thể rung động. Kinh huynh, ta tìm tới thi thể, ở đâu? Kinh kiếm quay đầu, đi theo hắn ánh mắt nhìn lên trên. Cái này xem xét, lập tức sợ ngây người. Nhà kho phía trên lại còn treo ngược lấy không ít thi thể. Những thi thể này trắng bệch đầu, tại cây rong bên trong như ẩn như hiện, đi theo sóng nước hơi rung nhẹ. Trong đó có chút thi thể trên thân còn mặc quần áo, dường như so trong vạc những cái kia muốn mới mẻ chút, mà trong đó có mấy cái thi thể quần áo, nhan sắc tiên diễm tiểu dáng thời thượng, vải vóc còn không có phai màu, ở đằng kia chút cũ nát trong thi thể phá lệ tiên diễm, chính là bọn hắn. Những cái kia quần áo cùng trên tấm ảnh bốn người quần áo giống nhau như lúc. Kinh huynh, động tác nhanh lên, đem bọn nó làm đi ra. Lục Phi đối kinh kiếm quát. Lúc này cũng không đoái hoài tới những thi thể này có ác tâm hay không, hai người hai chân đạp một cái, phụ tới nhà kho bên trên. Thi thể bị thật dày cây rong bao lấy. Kinh kiếm rút ra pháp kiếm, đem những này cây rong cắt đứt. Ai ngờ, vừa mới cắt, cây rong liền chảy ra máu như thế chất lỏng màu đỏ. Sống. Kinh kiếm sững sờ. Nói nhảm, thảo đương nhiên là sống. Đi mau, chậm thì sinh biến. Lục Phi xuất ra dù đen. Sợi tóc cuốn lấy bốn cỗ thi thể, hướng cửa hang trôi đi. Lục Phi cùng kinh kiếm ở phía sau đẩy. Nhưng đến cửa hang, hai người mới phát hiện, lỗ hổng này thế mà bị thật dày cây rong chặn lại. lúc nào thời điểm chán, thế nào một điểm động tĩnh đều không có. Kinh Kiếm nhíu nhíu mày, cầm lấy pháp kiếm chuẩn bị cũng sẽ những này cây rồng cắt đứt. Kinh huynh, chờ một chút. Có thể lúc này, Lục Phi bỗng nhiên vô vô bờ vai của hắn. Thi thể đều tìm tới, còn chờ cái gì? Kinh Kiếm nhìn lại, người kém chút tê. Bốn cái nửa người bạn cá yêu quái, không biết lúc nào thời điểm trở về, đang dùng tia nghiêng lệch ánh mắt, trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm. Chẳng lẽ là cây rồng kinh động đến những quái vật này? Kinh Kiếm nuốt nước miếng, ánh mắt ngưng, nắm chặt pháp kiếm chuẩn bị nên địch. Đừng động. Nhưng Lục Phi lại đè lại bờ vai của hắn, không nhúc nhích. Song phương đối mặt mấy giây, yêu quái méo một chút xương đầu, nhìn bọn hắn chằm chằm đánh giá một hồi, đứng gác canh gác trong mắt, dường như hiện ra thật to dấu chấm hỏi. Miệng bên trong huyên tuyên nói thứ gì, sau đó, tiến lên đây duỗi ra cường tráng cánh tay, đem hai người còn có những thi thể này một khối gánh tại trên vai, thật to cái đuôi đong đưa, hướng phía nhà kho đại môn mới đi. Đây là đem chúng ta làm đồ ăn. Lục Phi cùng Kinh Kiếm lẫn nhau. Lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Hai người ăn ý nâng lên pháp khí, mà tóc đen cũng tại lúc này, lặng yên không một tiếng động bò hướng bốn người kia cá thân thể. Mắt thấy yêu quái muốn đem bọn hắn khiêng ra nhà kho, ngoài cửa còn có rất nhiều dạng này nửa người nửa cá bóng đen tại qua lại lắc lư, lộ ra mười phần bận rộn. Động thủ. Lục Phi cùng Kinh Kiếm gần như đồng thời ra tay. Tóc đen đầu tiên tìm lại, che kín hai cái yêu quái cái cổ. Kinh Kiếm hướng phía một đầu yêu quái cái hót huy kiếm, mà Lục Phi pháp lực vận chuyển phía dưới, táo một côn trực tiếp đem yêu quái đầu chọc ra lô lớn. Đầu này bị cua phát như thế, thực sự không chịu nổi một kích, hư thối thịt theo sóng nước phiêu tán đi ra. Nhưng yêu quái này còn chưa có chết, cái đuôi dùng sức đập động, cường tráng hai tay gắt gao bắt lấy hai người, miệng há lớn, dường như muốn kêu cứu. Lục Phi lại một côn đánh vào yêu quái miệng bên trong, ngăn cản nó phát ra âm thanh. Hắn không có trực tiếp thôi động lôi điện chi lực, chính là sợ tiếng sấm kinh động bên ngoài những cái kia yêu quái. Tóc đen cắt đứt hai cái yêu quái cổ. Kinh Kiếm trước mặt cái này yêu quái, cổ đều bị cắt vỡ, còn có thể há mồm phát ra âm thanh. Lục Phi vội vàng đóng lại cửa kho hàng. A kêu thảm im bặt mà dừng, yêu quái đầu bị ấn vào thật dày nước bùn. Kinh Kiếm chân đạp yêu quái thân thể cường tráng, trên pháp kiếm thất tinh quang mang sáng lên, dùng sức một chạm, yêu quái đầu thân tách rời. Hấp thu hai viên rắn đan lực lượng, Kinh Kiếm pháp lực cũng tiến bộ thần tốc. Giải quyết cái này bốn cái yêu quái, hai người có chút nhẹ nhàng thở ra. Lục Phi đối Kinh Kiếm vây tay, hai người hợp lực đem một ngụm chứa thi thể vật lớn, rời đi qua chặn lấy cửa kho hàng. Nhà kho là yêu quái cất giữ đồ ăn địa phương, khẳng định còn sẽ có yêu quái tới, có thể cản nhất thời là nhất thời. Chắn tốt cửa, hai người mang theo thi thể hướng cửa hang bơi đi. Pháp kiếm bổ ra những cái kia nhúc nhích cây rồng, tại một mảnh chất lỏng màu đỏ bên trong, bọn hắn mang theo thi thể nhanh chóng chui ra ngoài. Bên ngoài, Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu đã đợi đến lòng nóng như lửa đốt, gặp bọn họ bình an trở về, còn tìm tới bốn cỗ thi thể, kích động đến không được. Trên thuyền tất cả đều là yêu quái, đi mau. Lục Phi sốt ruột đối bọn hắn quát tay. Bọn hắn đem bốn cái vô tình câu treo ở thi thể trên quần áo, sau đó mang theo thi thể nhanh chóng nổi lên trên. Có thể mới vừa vặn khởi hành, sóng nước lại đung đưa, cách đó không xa lại có một đoàn bóng đen hướng phía bên này chậm rãi tới gần. Nhanh như vậy yêu quái liền đuổi tới. Bốn người kinh hãi không thôi, vội vàng dắt lấy thi thể trốn vào dưới thuyền cây rong bụi bên trong. Bọn hắn nhìn một hồi mới phát hiện, kia một đám bóng đen không phải hướng bọn hắn tới, chỉ là theo bên cạnh trải qua. Những bóng đen này đều là nửa người nửa cá yêu quái, mặc trên người thời cổ trang phục, lộ ra mười phần long trọng, đội ngũ chỉnh tề hướng lấy một cái phương hướng bơi đi. Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu dù là mò vài chục năm thi, cũng không duy nhất một lần gặp qua nhiều như vậy yêu quái, huyết dịch khắp người đều đông lại. Bọn hắn tại khu nước sâu chờ không được bao lâu, giờ phút này tinh thần căng cứng, thân thể thì càng khó giữ vững được. Chờ yêu quái kia đội ngũ một đi xa, bọn hắn lập tức móc ra một cái chướng phình lên cái túi, nhắm ngay miệng mũi, sau đó dụng lực hô hấp. Nhanh bạo tạc phổi đạt được một chút làm dịu, còn có thể kiên trì một hồi. Đi. Yêu quái đội ngũ đi xa, bốn người lập tức theo cây rong bên trong chui ra ngoài, mang theo thi thể hướng lên trên phủ đi. Lúc này, đứng ở Lục Phi ngực bút máy, lại đống lúc đích. Lại có tình huống. Chương 932, hoa hồng lớn kiệu chương 932, hoa hồng lớn kiệu ngực chuyển đến lạnh bước. Lục Phi cúi đầu xuống. Bút máy lại có mới gợi ý. Hai lần trước bút máy tiên đoán không có trở thành sự thật, bọn hắn cũng chưa chết, nhưng là nguy hiểm là thực sự gặp. Lục Phi cảm thấy, khoản này hẳn không phải là dự báo tương lai, mà là dự báo nguy hiểm. Bọn hắn đều tìm tới ta thi thể, chuẩn bị rời đi, còn sẽ có nguy hiểm gì? Hắn xuất ra tờ giấy. Vết máu bị nước sông cho nhiễm, phía trên chữ viết mơ hồ không rõ, nội dung lại phát sinh biến hóa. Xuống nước, gặp nhân ngư, cống rơi, lên thuyền, hẳn phải chết. Biến thành, xuống nước, gặp nhân ngư, cống rơi, lên thuyền, cống rơi, gặp Tiểu Hoa, hẳn phải chết. Tiểu Hoa, cái này nước sâu bên trong tại sao có thể có Tiểu Hoa? Chẳng lẽ có tân nương trong nước chết đuối? Lục Phi khẽ nhíu mày. Chết đuối quỷ bên trong, thiếu nữ oán khí bình thường liền so cái khác quỷ trọng, loại này vừa thành hôn một ngày thời gian không có vượt qua tân nương, oán khí thì càng nặng. Nếu như là người mặc hồng y liề mà chết, làm không tốt đã thành dưới nước hồng y liề lệ quỷ. Một khi đụng tới, lại là một phen phiền toái. Trong nước đồ vật đều so trên bờ khó chơi. Xem ra trên đường trở về cũng không thể phớt lờ. Cảm ơn. Lục Phi nhìn thoáng qua bút máy, đem tờ giấy thu vào. Lục Phi, còn chờ cái gì? Đi mau. Kinh Kiếm sốt ruột thúc giục. Chờ thêm chút nữa. Lục Phi theo bên người giật rất nhiều cây rong, nhanh chóng quấn quanh ở đám người cùng trên thi thể. Bạn nhất gặp phải cái gì khó giải quyết đồ vật, còn có thể ngụy trang một chút. Hiện tại có thể đi. Ngụy trang tốt về sau, Lục Phi đối đại gia khoát tay, đại gia hướng bốn phía quan sát, mang theo thi thể bằng nhanh nhất tốc độ hướng lên trên bơi đi. Xa xa nhìn lên trên, bọn hắn tựa như một lớn đống hình thù kỳ quái cây rong, mượn sức nổi tác dụng, đi lên tốc độ rất nhanh. Nhưng lúc này, mấy đầu nửa người nửa cá yêu quái theo thuyền động chui ra, bọn chúng trong tay lại còn cầm đao kiếm. Kia không quá thông minh ánh mắt, gấp rút loạn chuyển, tại rất gấp tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, bọn chúng liền thấy đoàn kia hình thù kỳ quái cây rong. Ngốc trệ một lát sau, bọn chúng xách theo đao cực nhanh đuổi theo. Luffy, không tốt, những cái kia yêu quái đuổi tới. Kinh Kiếm bay đầu nhìn một cái, giật nảy cả mình. Không nghĩ tới nhà kho tình huống nhanh như vậy liền bị phát hiện. Đừng hốt hoảng, đem bọn nó dẫn tới phía trên đi giải quyết. Chớ kinh động trên thuyền yêu quái liền tốt. Luffy pháp lực vận chuyển, trên bờ vai vảy rồng hiện lên có chút kim quang, dùng sức gia tốc, đẩy thi thể nhanh chóng thượng du. Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu nói không ra lời, nhưng cũng đồng tâm hiệp lực phối hợp. Hình thù kỳ quái cây rong nhanh chóng nổi lên. Nhưng này chút yêu quái tốc độ cũng rất nhanh, bọn chúng cái đuôi to dùng sức đông đưa, tốc độ nhanh đến như là thủy lôi. Siêu siêu mấy lần liền đuổi theo, vây quanh cây rong đi dạo, dường như không biết rõ đó là cái gì đồ chơi kỳ quái, xương đầu nghiêng, trong mắt toát ra nghi ngờ thật lớn. Lục Phi bốn người cũng mượn cây rong nhiệm hộ, cẩn thận quan sát bọn chúng. Trong đó một cái yêu quái vậy mà buộc lên tạp dề, nắm trong tay chính là một thanh dao phay, như cái đầu bếp. Cái này đầu bếp ánh mắt so cái khác yêu quái đều tốt hơn chút, rất nhanh liền tại cây rong bên trong phát hiện một cái trắng bên tay. Ánh mắt nó sáng lên, lập tức đưa tay đi bắt. Ai ngờ nó còn không có đụng phải cái tay kia, cây rong bên trong một thanh pháp kiếm đưa ra ngoài, trực tiếp lao cổ của nó, máu tươi chảy ra. Nó kinh ngạc há to mồm, nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh, liền bị bắt vào cây rong. Ân, cái khác yêu quái phát hiện không đúng, vội vàng xông lại, có thể bọn chúng chỉ thấy cây rong tại trong nước sông phất phới, cái kia đầu bếp không thấy. Bọn chúng mở mịt đối mặt, sau đó vây quanh cây rong khắp nơi tìm kiếm, đều không tìm được đầu bếp, cuối cùng lại đem ánh mắt nhắm ngay cây rong, giơ lên trong tay đao kiếm. Có thể lúc này, tràn đầy máu tươi đầu bếp đột nhiên theo cây rong bên trong lao ra, đem bọn nó giật mình kêu lên. Ngay sau đó, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một tấm màu đen lưới lớn liền đem bọn hắn toàn bộ giữ được. Lưới đen cấp tốc co bảo, cắt bọn hắn lân phiến. Đồng thời, cây rong bên trong lại duỗi ra một thanh pháp kiếm cùng một cây gậy, đối với trong lưới ngư yêu nhóm, dừng lại chém lung tung đâm loạn. Máu tươi phiêu tán. Mấy người này đáng thương yêu quái, còn chưa kịp phát ra âm thanh, liền biến thành mấy đầu cá chết. Nhưng vì theo, trên thuyền lại có càng nhiều yêu quái chạy ra ngoài, hướng phía bốn phía khắp nơi nhìn quanh. Nặng bọn chúng còn không có nhìn thấy, đi mau. Ném đi những này cá chết, đại gia liều mạng hướng thượng du. Kia thuyền đắm cách bọn họ càng ngày càng xa. Nửa người nửa cá yêu quái cũng biến mất tại tầm mắt của bọn hắn. Xoẹt một tiếng, bốn người nổi lên mặt nước. Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu từng ngụm thở. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, đã đến cực hạn, thân thể đều sắp bị băng lạnh âm khí đông lạnh chết lặng, càng đừng đề cập nín thở. Chậm thêm một hồi, cho dù là nửa phút, chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Những cái kia yêu quái hẳn là không nhìn thấy chúng ta a. Kinh Kiếm có chút không yên lòng. Mặc kệ nhìn không thấy được, chúng ta đi nhanh lên. Lục Phi đang khi nói chuyện, nhìn về phía bốn phía, liền sợ lại toát ra hoa dị tiệu. Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu chậm qua khí, lập tức xê dịch lạnh buốt tứ chi, xoay người lên thuyền. Sau đó run rẩy, đem bốn đầu vô tình câu treo ở đuôi thuyền, mà vô tình câu móc thì treo ở thi thể trên quần áo. Tiếp lấy, bọn hắn theo trong bao quần áo xuất ra giữ ấm chén, bên trong lại là canh nóng. Tản ra sợi gừng cùng dược liệu hỗn hợp mùi lạ. Lục huynh đệ, Kinh huynh đệ, cái này canh đi đổi âm tà khí ẩm, các ngươi cũng uống điểm. Bọn hắn lấy trước cho Lục Phi đến hai người nhìn xem đen xì nước canh, đầu bày giống trống lúc lắc, cho thấy chính mình uống không quen. Bọn hắn liền không khách khí, một mạch đem canh nóng uống sạch sẽ, trắng bệnh mặt rốt cục có một chút nhan sắc, người cứng ngắc mới có khí lực, có thể hoạch đến độ thuyền. Bất quá thuyền nhỏ gánh chịu bốn người bọn họ, vốn là rất miễn cưỡng, hiện tại lại tăng thêm bốn cỗ thi thể, chạy chậm chạp mà gian nan. Lục Phi cùng Kinh Kiếm dứt khoát nhảy xuống nước, đẩy thuyền nhỏ tiến lên. Lúc này mặt trời lặn, bọn hắn đến đuổi tại mặt trời hoàn toàn xuống núi trước đó, trở lại trên bờ. Lục Phi một bên đẩy thuyền, một bên cảnh giác bốn phía động tĩnh. Bình tĩnh nước sông dần dần sóng gió nổi lên, mặt nước lên một tầng sương trắng. Bốn phía mông lung, dưới thân nước sông biến dị thường lạnh bước, một cỗ âm khí tại trong nước sông nhanh chóng chạy qua. Kinh Minh lại có đồ vật tới, nhanh lên thuyền. Lục Phi khẽ quát một tiếng, cùng Kinh Kiếm lật về trên thuyền, sau đó nhường Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu đem thuyền vạch đến bụi cỏ lau bên cạnh. Hắn đem trên người cây rong tất cả đều ném đến thuyền bên cạnh, tận lực đem thuyền ngụy trang thành cây rong. Vì sao cái này trong sông mấy thứ bẩn thỉu như thế sinh động, một đợt núi một đợt trong nước, có phải hay không có đại sự gì à? Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu kinh nghi bất định. Bọn hắn mò nhiều năm như vậy thì cơ hồ không có đụng phải giữa ban ngày mấy thứ bẩn thỉu liền dị thường sinh động tình huống. Đừng nói chuyện, tới. Lục Phi bỗng nhiên quát tay. Đám người ngưng thần tĩnh khí, khẩn trương nhìn chằm chằm mặt nước. Thân thuyền đi theo sóng nước hơi rung nhẹ. Sương mù càng ngày càng đậm, cơ hồ đem toàn bộ mặt sông bao phủ. Dưới nước, một mảng lớn màu đỏ bóng ma như ẩn như hiện, hướng phía thuyền đắm phương hướng chậm rãi bơi đi. Lục Phi nheo mắt lại. Tiểu Hoa. Chương 933, thần sông kết hôn. Chương 933, thần sông kết hôn. Mặt nước sương trắng đậm đến tan không ra, gắt gao quấn quanh lấy đầu này tĩnh mịch khúc sông. Nước sông băng lãnh thấu xương, âm khí từng tia từng sợi hướng trong da chui. Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu cứng tại trên thuyền, nắm thật chặt thuyền mái chèo, giang khanh khách rung động. Lục Phi cùng Kinh Kiếm hai mắt chăm chú nhìn trong nước. Đoàn kia màu đỏ bóng ma, chậm rãi theo bọn hắn dưới thuyền trải qua. Dựa vào vảy rồng lực lượng, tầm mắt xuyên thấu qua đục ngầu nước sông, bọn hắn mơ hồ nhìn được. Kia là một đỉnh rất lớn màu đỏ kiệu hoa. Nó đỏ, không phải vui mừng màu son, mà là ngâm vô số tuyết nguyệt, thơm trầm sắp ứ hắc vết máu chi sắc. Mục nát chất gỗ giản khung bên trên quấn quanh lấy sớm đã mất đi hào quang đỏ sẫm tơ lụa, hoa hồng cùng màn tơ ở trong nước như là quỷ thủ giống như nhẹ nhàng phất phới. Rèm cửa khe hở chỗ sâu, lờ mờ ngồi ngay thẳng một đạo thước tha thân ảnh. Thân ảnh kia đều bị đỏ xà rông che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, không nhìn thấy diện mục, chỉ hiện ra mơ hồ hình người. Đầu của nàng trầm thấp rũ xuống, lộ ra 10 phần ưu thương. Mà giơ lên tiểu hoa, là 4 cái đầu heo yêu quái, cùng 4 cái đầu trâu yêu quái, ánh mắt của bọn nó như cùng chết mắt cá, không có chút nào con trạch. Tiểu hoa trước sau, còn đều có một đội lục mao cương thi, mặc trên người hồng y điệp, dường như tại đưa thân. Hồng y thì cùng phát xanh làn da hình thành so sánh rõ ràng, vô cùng kỳ dị. Là thần sông kết hôn. Quá Giang Long trong cổ họng gạt ra mấy chữ, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thần sông kết hôn chỉ ở trong truyền thuyết đã nghe qua, không nghĩ tới, hôm nay bị bọn hắn cho đụng phải. Tiêu Tiểu Hoa bên trong nữ tử là hiến cho thần sông mỹ lệ xử nữ, đầu trâu đầu heo tức là cung phụng tam sinh tế phẩm. Những cái kia lục mao cương hiển nhiên chính là đón dâu đội nghi trượng. Chắc không được nước này bên trong yêu quái phá lệ sinh động, hóa ra là có thần sông kết hôn đại sự như vậy. Vận khí của bọn hắn cũng quá tốt. Đừng hít thở, đừng để bọn chúng biết chúng ta tại cái này. Không phải, chúng ta liền bị xem như cống phẩm mang đi. Thủy Thượng Phiêu thanh âm đi theo thân thể cùng một chỗ run rẩy, dùng tay gắt gao che miệng. Lục Phi cùng Kinh Kiếm liếc nhau, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ dùng sức ngừng thở. Mấy người liền thở mạnh cũng không dám. Cũng may bọn hắn cách Tiệu Hoa có một khoảng cách, lại dựa vào bụi cỏ lau làm yểm hộ, phía dưới những cái kia yêu quái hẳn không có phát hiện bọn hắn, chỉ là lấy một loại tư thế cổ quái, hộ tống Tiệu Hoa, chậm rãi hướng phía thuyền đắm phương hướng mà đi. Sương mù càng đậm, không khí dường như có thể kết băng dường như. Dưới nước kia một đại đoàn màu đỏ bóng ma, dần dần từ nhỏ dưới thuyền phương trải qua. Kia to lớn màu đỏ sẫm cốt kiệu, âm u đầy tử khí, như là quan tài, không có nửa điểm hỉ khí. Lục Phi bốn người an tĩnh ngồi trên thuyền nhỏ, không phát ra một chút thanh âm. Kia bị vô tình câu treo ở thuyền nhỏ phía sau thi thể, dường như cũng cảm nhận được sợ hãi, vậy mà cũng không núp đích. Chỉ cần đợi thêm một lát, đợi chút nữa mặt yêu quái lại đi xa một chút, bọn hắn liền có thể chèo thuyền rời đi. Hi hi ha ha. Nhưng lúc này, thuyền nhỏ dưới đáy bỗng nhiên bị thứ gì đụng mấy lần, phát ra bình bình vận động, ngay sau đó hài đồng tràn ngập ác ý tiếng cười ở trong nước vang lên. Tiểu quỷ, đại gia giật mình. Lúc này xuất hiện tiểu quỷ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lục Phi cùng Kinh Kiếm hướng phía mặt nước trái phải nhìn quanh, rất mau nhìn tới thuyền nhỏ dưới đáy có mấy cái cành liễu bệnh thành tiểu quỷ. Tiểu quỷ dưới thuyền vui cười đùa giỡn, cố ý đem thuyền đâm đến lúc gần lúc hiện. Cái này không phải liền là cây liễu tinh tiểu quỷ sao? Kinh Kiếm nhíu mày lại, nghĩ không ra lão yêu quái đó bị đinh trụ, còn không hết hy vọng. Hắn đưa tay liền đem pháp kiếm hướng phía tiểu quỷ nhóm đâm tới. Cành liễu tiểu quỷ trong nước dị thường trơn trượt, siêu một chút liền bật ra, đối với phương hướng của bọn hắn thẻ lưỡi, sau đó âm độc cười một tiếng, hướng phía hoa hồng lớn kiệu bơi đi. Hoàng Bét, Lao Ca, nhanh chèo thuyền. Lục Phi trong lòng căng thẳng, vội vàng quát tay. Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu vội vàng vung vẩy thuyền mái chèo, dùng lớn nhất tốc độ chèo thuyền. Cùng lúc đó, tóc đen tiến vào trong nước, giống bắn ra mũi tên đồng dạng, chăm chú truy đuổi mấy cái tiểu quỷ. Siêu siêu, có hai cái tiểu quỷ bị tóc đen cắt nát bấy, nhưng còn có ba cái rơi xuống kia hoa hồng lớn kiệu trên đỉnh. Sau đó, dùng sức nhảy nhót, phát ra rất lớn hi hi ha ha âm thanh. Tóc đen như là trường kiếm vung đến, tức giận đưa chúng nó chém nát bấy. Nhưng này chút đám yêu quái vẫn là bị kinh động đến. Cả chi âm trầm túc sát đội ngũ, đột nhiên đình trệ. Tất cả yêu quái còn có lục mao cương thi, tất cả đều ngẩng đầu, hướng phía trên mặt nước phương trông lại. Ngay cả trong tiểu, bị đỏ xà rông che đậy tân lương, cũng ngẩng mơ hồ gương mặt. Trên mặt nước, một chiếc thuyền nhỏ ngay tại ra sức rời xa, theo thuyền mái chèo đông đưa, dường như có một tia người sống khí tức chuyển tới. Người sống? Tất cả yêu quái ánh mắt lập tức sáng lên. Cố Kiệu đằng sau, cái kia một đội mặc hồng y đi lục mao cương thi, giống từng đầu ăn người cá mập, lập tức hướng phía thuyền nhỏ vào tới. Tóc đen cấp tốc thu hồi. Một cái lục mao cương đều thật phiền toái, hiện tại có một đội. Nhanh hạch, cương thi tới. Lục Phi cùng Kinh Kiếm sắc mặt đại biến, dùng tay bắt nước, giúp đỡ thuyền nhỏ ra tốc. Có thể thuyền nhỏ không chịu nổi gánh nặng, tốc độ quá chậm. Cái kia một đội cương thi trong vòng mấy giây liền đi tới dưới thuyền. Tay cứng ngắt trưởng có thể so với ống thép, hướng thẳng đến yếu ớt thuyền nhỏ đánh tới. Lan đi. Lục Phi chau mày, pháp lực phi tốc vận chuyển, một côn hướng phía cương thi đánh tới. Một chùm sáng cầu dưới thuyền nổ tung. Ầm ầm. Tiếng sấm tại dưới nước quanh mình, mặt nước như là sôi trào giống như kịch liệt lắc lư. Kia bốn cái thi thể đi theo thuyền nhỏ tả diêu hữu hoàng. Dưới nước có mấy cái cương thi bị đánh lui, nhưng một côn này không đủ để muốn mạng của bọn nó, rất nhanh đằng sau còn có cương thi lao đến. Thuyền nhỏ tốc độ, căn bản so không bất quá cương thi. Kết thúc. Nhiều như vậy cương thi, chúng ta khẳng định chạy không được. Sớm biết hôm nay thần sông ra kết hôn, liền mang nhiều chút cấm phẩm, thần sông ra đây là ngại một cái gà trống không đủ sao Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu, mà không có chút máu. Loại tình huống này, bọn hắn thủy tính cho dù tốt, cũng không nhanh bằng cương thi A Lao Ca, chúng ta tới cản bọn họ lại, các ngươi trước tiên đem thi thể mang về. Lục Phi quyết định chắc chắn, dứt khoát lôi kéo Kinh Kiếm nhảy xuống nước, dùng sức đẩy thuyền nhỏ một thanh. Tiểu huynh đệ, các ngươi đừng xính cường quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu cả kinh tất sắc. Các ngươi đi mau, chúng ta tự có tự vệ phương pháp. Lục Phi lại hướng phía dưới đánh ra một cái quan cầu, bước lui xông tới mấy cái cương thi. Chớ do dự, các ngươi thủy tính không tốt, lưu tại cái này sẽ chỉ trở thành chúng ta gánh vác. Kinh Kiếm cũng chăm chú đối với bọn hắn khoát tay, còn không bằng nhanh lên đem thi thể mang về, chúng ta thoát thân, liền trở về tìm các ngươi. Lúc đầu Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu lúc đầu cảm động đến không được, nhưng nghe xong hắn lời này, lập tức không biết nên khóc hay nên cười. Các ngươi ngàn vạn bảo trọng. Nhưng bọn hắn cũng biết, hiện tại đây là biện pháp tốt nhất. Thiếu đi hai người trọng lượng, thuyền nhỏ tốc độ lập tức nhấc lên. Bọn hắn thật sâu nhìn Lục Phi cùng Kinh Kiếm một cái, cắn răng, liều mạng chèo thuyền chạy trốn. Chương 934, Lệ Quỷ Tân Nương. Chương 934, Lệ Quỷ Tân Nương. Thuyền nhỏ mang theo bốn cỗ thi thể, dần dần đi xa. Trời chiều xa xa tại treo ở đường chân trời. Mờ nhạt trời chiều rải đầy khúc sông. Dưới nước cùng trên nước, chia cắt thành hai thế giới. Lục Phi cùng Kinh Kiếm bị bảy, tám cái lục mao cương thi bao bọc vây quanh. Nồng đậm thi khí theo cương thi trên thân phát ra, kia múc meo đồng dạng lồng xanh bên trong, mấy cái đen nhánh ánh mắt, băng lãnh tham lam nhìn chằm chằm hai người. Trong mắt hung quang lóe lên, mấy cái cương thi đồng loạt hướng hai người đánh tới. Oeng! Lục Phi trong tay táo một côn hất lên, một đoàn lôi cầu lóe ra bộc phát. Ngược lại đều bị phát hiện, cũng không sợ làm ra động tĩnh gì, vừa lên đến chính là tấn công mạnh. Điện quang tại lục mao cương trên thân hiện lên, bọn cương thi thân thể co rút, lông xanh ở trong nước bước lên khói đen. Thừa dịp cương thi bị điện giật choáng, Kinh Kiếm trong tay pháp kiếm sáng lên một mảnh tinh huy, mạnh mẽ đâm về một cái cương thi trái tim. Nếu biết nhược điểm của bọn nó, còn theo chân chúng nó khách khí cái gì? Ngao, tinh quang lấp lóe, pháp kiếm đập nát trái tim, kia cương thi kêu thảm ngã về phía sau, lông xanh khô héo, thân thể cấp tốc hư thối. Thi khí giống mực nước như thế lan tràn. Hai người không cách nào trốn tránh, pháp lực cùng Bạch Tiên chi lực đồng thời khởi động, chống cự lại loại độc khí này. Mà tóc đen quấn lấy mấy cái cương thi cái cổ, không cho bọn chúng công kích Lục Phi đồng thời, Kim Thi còn tại cố gắng cắt chém kia cứng ngắc làn da. Lục Phi thừa thắng xông lên phía trước, lại lóe lên một cái lấy lóa mắt điện quang lôi cầu hướng còn lại mấy cái cương thi dừng lại. Sóng nước cầm ầm lấy nổ tung. Cái này mấy cái cương thi bị tạt ra ngoài thật xa. Sóng nước chấn động, ngay tiếp theo kia màu đỏ sẫm tiệu hoa đều đi theo lung lay. Trong tiệu tân nương cách đỏ xa, xa xa nhìn qua bọn hắn. Lần này, không cần Lục Phi nhắc nhở, Kinh Kiếm lấy ra hòn đá nhỏ rùa. Tiểu Thạch Đầu, nhanh đi. Hòn đá nhỏ rùa bất đắc dĩ mở to mắt, Kinh Kiếm thúc giục đến mấy lần, nó mới miễn cưỡng xê dịch ngắn nhỏ tứ chi, theo đục ngầu trong nước sông bơi qua, tùy tiện rơi vào một cái cương thi trên thân. Vâng. Kia cương thi lập tức bị ép tới đáy sông. Kinh Kiếm lập tức cầm kiếm, hướng phía kia cương thi phóng đi. Mà Lục Phi thì tiếp tục đối phó cương thi khác. Kim Thi cắt vỡ mấy cái cương thi cứng ngắc làn da, nồng đậm màu đen thi khí tiết lộ ra ngoài. Lục Phi vừa khua múa lấy táo một côn tới, tóc đen liền ăn ý bung ra một cái cương thi. Táo một côn điện quang lấp lóe, theo chỗ thủng chỗ, đâm vào cương thi trái tim, ngay sau đó lôi điện chỉ bị một phát. Điện quang lấp lóe, thịt nát văng khắp nơi, ngực nổ tung một cái cháy đen lô lớn, cương thi kêu thảm đều không có phát ra, liền ngã xuống dưới. Mà Kinh Kiếm cũng giải quyết bị hòn đá nhỏ rùa ngăn chặn cái kia cương thi. Song phương phối hợp ăn ý mấy hiệp ở giữa, liền giải quyết một nửa cương thi. Cũng là bọn hắn có vảy rồng tương trợ, có thể tại dưới nước tự do hô hấp, nếu không ở trong nước tác chiến cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Lại thêm, hai người bây giờ pháp lực đều tương đối hùng hậu, không phải đối mặt nhiều như vậy cương thi cũng chịu không được. Còn lại bốn cái cương thi bị tóc đen quấn quanh, cắt chém, trên thân tràn đầy vết thương. Hai người xông đi lên, bắt trước làm theo, lại giải quyết hai cái. Cứ việc mảnh này nước sông bị ô nhiễm, nhưng hai người ỷ vào Bạch Tiên chi lực, có thể tiếp tục chèo chống. Hiện tại, liền thừa hai cái lục mao cương, mà khiêng tiệu đầu heo yêu quái cùng đầu trâu yêu quái, không lúc đích. Quá Giang Long nói, đầu heo đầu trâu là dùng đến tế bái tam sinh, mấy người này hẳn là chỉ là khôi lỗi, cũng không tính chân chính yêu quái, không có sức công kích. Loại tình huống này, Lục Phi cùng Kinh Kiếm hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Lục Phi, đừng có ý đồ xấu. Cái này trong sông mấy thứ bẩn thỉu quá nhiều, chiếc thuyền kia bên trên thần sông khẳng định không phải dễ đối phó, động tĩnh lớn như vậy, cái khác yêu quái khẳng định sẽ tìm tới. Chúng ta đã tìm tới thi thể, nhanh đi về a. Cùng lắm thì, lần này thu tiền, đưa hết cho ngươi. Kinh Kiếm ôm hòn đá nhỏ rùa, cẩn thận nói rằng, mặc dù cái này tiểu tà vật có thể chấn nước, có thể thái sơn áp đỉnh, nhưng dù sao còn nhỏ. Lúc này mới đè ép mấy cái cương thi, tảng đá mắt nhỏ bên trong liền hiện ra vẻ mệt mỏi. Lúc này đi. Lục Phi khẽ cắn răng, trong lòng có chút tiếc hận. Chuyến này thế mà không có gì thu hoạch. Những này lục mao cương cũng quá nghèo, trên thân cái gì vật hữu dụng cũng không có. Những cái kia nửa người nửa cá yêu quái cũng quá thái, liền quả yêu đan đều không có tu luyện được. Nhưng Kinh Kiếm nói đến có lý. Bọn hắn chỉ là đối phó cương thi cùng ngư yêu những này tiểu yêu tiểu quỷ, đều hao phí một nửa pháp lực. Mà kia thuyền đắm bên trên thần sông mới là đáng sợ nhất, bọn hắn cắt ngang đón dâu, hà thần kia có thể tha bọn hắn sao? Trở về cũng được, ngươi phải đáp ứng ta, tìm thời gian chúng ta đi đem bùn trói linh thu. Chỉ cần có thể rút một tay, ta đương nhiên không có vấn đề. Kinh Kiếm miệng đầy bằng lòng. Tiểu Tán, rút lui. Lục Phi khẽ vươn tay, triệu hồi dù đen. Sau đó, đối với kia hai cái cương thi đánh ra một côn, đưa chúng nó đánh lui, chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, kia màu đỏ chót cố kiệu đống nhiên động. Phiêu đãng đỏ rèm cửa, chẳng biết lúc nào lặng yên nhấc lên một góc. Bị đỏ xà rông che đậy tân nương, quỳ gối cố kiệu bên trên, hướng phía bọn hắn vươn tay, phát ra cầu khẩn thanh âm. Cứu! Ta kia đỏ xa như là gông xiềng, đưa nàng một mực vây ở cố kiệu bên trên, không cách nào rời đi. Nhưng Lục Phi cùng Kinh Kiếm lẫn nhau, cũng chưa qua đi. Từ xưa đến nay, rất nhiều gặp nước địa phương, liền có tế thần sông tập tục xấu. Có nhiều chỗ ngoại trừ chuẩn bị tam sinh trái cây lương thực một loại cống phẩm bên ngoài, sẽ còn đưa lên đồng nam đồng nữ, hoặc là mỹ lệ thuần khiết hoa quý thiếu nữ, lấy tên đẹp gả cho thần sông làm nương nương. Cái này tân nương hiển nhiên chính là bị dạng này đưa cho thần sông. Mặc dù nàng tao ngộ rất đáng thương, nhưng nàng đã chết. Nhìn nàng kia quần áo, không biết rõ chết bao lâu, giờ phút này nàng là một cái đoán khí tận xương hồng y lệ quỷ. Cứu! Ta thanh âm của nàng ai đoán đáng thương, tại đục ngầu trong nước sông, loan thoáng chuyển tới, làm người ta trong lòng phát đau nhức. Nhưng Lục Phi cùng Kinh Kiếm cũng không có ngu như vậy. Hai người đối tân nương kêu cứu làm như không thấy, xoay người chạy. Kia tân nương thân thể run lên. Không nghĩ tới hai người lạnh lùng như vậy, đỏ xa sau ánh mắt, lập tức theo đáng thương biến thành oán hận. Nàng trắng bệnh tay tại đỏ xa phía dưới, dùng sức vung lên. Thiên Điệu đầu heo quái cùng như đầu quái, lập tức thay đổi phương hướng. Đỏ chót cố kiệu hướng phía hai người mau chóng đuổi đến. Tại trong nước sông lóe lên đỏ sẫm tàn ảnh, trong chớp mắt đã đến hai người phía trước, ngăn cản con đường của bọn hắn. Thấy chết không cứu, lạnh lùng như vậy người, mới hẳn là đưa đi uy yêu quái kia. Tân Nương ngồi cố kiệu bên trên, cách đỏ xa, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm nhóm. Ánh mắt sắc bén như dao. Đại muội tử, ngươi cái này không nói đạo lý. Đem ngươi đưa cho thần sông cũng không phải chúng ta. Lục Phi cầm táo một côn, trừng trở về. Ngươi bây giờ không phải có thể hành động tự nhiên sao? Muốn đi ngươi hoàn toàn có thể tự mình đi à? Hừ, con sông này là yêu quái kia thiên hạ, giết không được nó, ta trốn đến cũng là vô dụng. Né nhiều năm như vậy, ta chịu đủ. Tân Nương nghiêm nghị vừa quát, đỏ xa như là mãng xà hướng phía hai người của tới. Kia vị yêu nhất tham ăn, đem người sống đưa cho nó, ta mới có cơ hội. Chương 935 của hồi môn nha hoàn chương 935 của hồi môn nha hoàn đỏ xa như là linh hoạt rắn nước. Trong nháy mắt bay tới, đem Lục Phi cùng Kinh Kiếm hai người tầng tầng quấn quanh, đem hai người bao khỏa đến như là nhộng dường như, hướng cố kiệu phía dưới kéo. Nhưng vừa tới cố kiệu thời điểm, xoay một tiếng, đỏ xa vỡ vụn thành từng mảnh. Hai người nhảy ra ngoài, cầm trong tay pháp khí hung mãnh bổ về phía Tân Nương. Điện quang cùng tinh quang cùng nhau lấp lóe. Tân Nương lấy làm kinh hãi, trắng bệnh hai tay vội vàng vung dậy. Đỏ sầm trong kiệu hai cô âm lưu vào tới, xoẹt một tiếng đem hai người ngăn trở. Kia âm lưu lạnh buốt thấu xương, trong nháy mắt liền ngưng kết ra một tầng băng xương, dọc theo hai người hai chân lan tràn lên phía trên. Hai người trên tay cứng đờ. Ngay sau đó, đỏ xa một lần nữa quấn quanh tới, âm khí đại tác, đem hai người từ đầu đến chân chăm chú bao lấy, không lưu một tia khe hở. Các ngươi không phối hợp, cũng đừng trách bạn cô nương không lưu người sống. Tân Nương thanh âm băng lãnh. Lúc này, một sợi tóc đen bò lên trên phía sau lưng nàng, nhanh chóng ôm lấy cổ của nàng. Ân. Nàng cúi đầu, nhìn thấy lọn tóc này, lông mày lập tức nhăn lại. Tóc đen đột nhiên nắm chặt, nhưng lại cắt không ngừng bao phủ tại Tân Nương trên người đỏ xa. Kim ti giống kim châm như thế dựng thẳng lên, thế mà cũng đâm không đi vào. Cái này mỏng trong suốt đỏ xa, lại dị thường cứng cỏi. Ha ha, như cái này thân đỏ xa dễ dàng như vậy bị vỡ tan, bạn cô nương còn về phần bị vây ở trong tiệu sao? Tân Nương tại đỏ xa bên trong cười lạnh, ngón tay chuyển động. Một cỗ âm lưu hiện lên, bao trùm tóc đen, băng lạnh âm khí ngưng kết thành băng sương, dọc theo tóc đen hướng phía sau dù đen nhanh chóng lan tràn. Dù đen hơi kinh hãi, sợi tóc đứt gãy, dù đen hướng về sau, lách qua âm lưu. Mà kia hai cái bị đỏ xa bao lấy người, trên thân kỳ dị kim quang hiện lên. Băng sương phá nứt, hai người lần nữa xông phá đỏ xa. Một chùm điện quang hướng phía Tân Nương bay vụt mà đến. Thiên lôi chi lực cực nóng lóa mắt, Tân Nương mày nhăn lại, vội vàng lại dùng âm lưu ngăn cản. Nhưng lần này điện quang phá lệ cực nóng, trực tiếp hòa tan âm lưu, hướng phía Tân Nương mặt bỏ tới. Tân Nương kinh hãi, khẽ quát một tiếng, lùi. Đầu heo tiệu phu cùng đầu trâu tiệu phu cùng nhau dùng sức, cố tiệu hướng về sau nhanh chóng trượt. Điện quang tại đục ngầu trong nước sông hiện lên. Song phương kéo dài khoảng cách. Lần giao thủ này, Tân Nương cũng không chiếm được tiện nghi, nàng ngồi cố tiệu bên trên, cách đỏ xa nhíu mày đánh giá hai người. Các ngươi thân thủ không tệ, vì sao không đi giết yêu quái kia? Ngươi là ai a? Ngươi gọi chúng ta giết liền giết. Chúng ta cùng yêu quái kia không oán không cừu, vì cái gì nhất định phải giết nó? Lục Phi chỉ cảm thấy buồn cười. Chúng ta giết những cương thi kia, đã tính biến tướng cứu được ngươi. Ngươi không muốn gả cho yêu quái kia, ngươi đi chính là, thế nào còn lấy oán trả ơn? Bạn cô nương có thể đi, sao lại cùng các ngươi dây dưa? Dựa vào cái gì các ngươi có thể đi, mà ta chỉ có thể bị vây ở trong tiệu? Không giúp ta, chính là thấy chết không cứu. Thấy chết không cứu người, toàn diện đều đáng chết. Tân Nương ánh mắt lộ ra vô cùng oán hận, quát chói hai một tiếng, sắc bén âm khí đột nhiên một phát, màu đỏ cố kiệu chảy ra huyết dịch, từng đầu đỏ xa phô thiên cái địa rối ra, hỗn hợp có băng lạnh âm lưu, giống như một cái mở ra huyết tinh miệng rộng, ngăn lại Lục Phi hai người đường. Hai người chạy đi đâu? Kia cố kiệu trước hết một bước bay qua cản trở, cường đại âm khí tại trong nước sông, ngưng kết ra vô số sắc nhọn băng thứ, sợi tóc giống quỷ thủ đồng dạng dò ra, đem hai người bốn phía băng thứ cắt nát ấy. Mặc dù Tân Nương không giết được bọn hắn hai cái, nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời cũng bị cuốn lấy khó mà thoát thân. Tại loại này âm thủy bên trong cua đến càng lâu, bọn hắn pháp lực liền tiêu hao đến càng lợi hại. Nữ quỷ này cũng quá không nói đạo lý. Kinh Kiếm nhíu mày lại. Kinh Minh, loại thời điểm này chỉ có thể ngươi ra sân. Nhanh, đi thi triển một chút mị lực của ngươi. Lục Phi vô vô Kinh Kiếm bả bay. Đến lúc nào rồi, ngươi có thể hay không có cái chính hình? Kinh Kiếm vẻ mặt im lặng. Đừng lãng phí thời gian, còn không đem ngươi bút bê vải lấy ra. Ngươi thông minh hơn đi. Lục Phi đưa tay luồn vào bách bảo đại, sờ đến bút bê vải. Nhưng lúc này, hắn tâm niệm nhất chuyển. Kinh Minh, ta cảm thấy chúng ta có thể liệu một phen. Ngược lại chúng ta có thuấn di con nhít, tùy thời đều có thể rời đi, không bằng thuận thế cùng cái này Tân Nương hợp tác, thử một chút giết cái kia sông yêu. Ánh mắt của hắn sáng ngời, ánh mắt tỏa sáng. Đang lo chuyến này không có gì thu hoạch đâu, cái này không cơ hội liền đến sao? Kinh Kiếm trầm mặt một lát, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Ta có nói không thể quyền lợi sao? Đương nhiên là có, nhưng ta có thể không tiếp thu. Lục Phi cười hắc hắc, đem một cái bút bê vải nhét vào Kinh Kiếm trong tay. Chúng ta một người một cái, nhịn không được thời điểm liền đi. Thử một chút lại không lỗ lã. Kinh kiếm không nói chuyện, nhưng nhận lấy bút bê bài. Lục Phi cười tiến lên một bước. Đỏ Sa cùng Băng Thứ lập tức của tới. Đại muội tử, chậm đã. Lục Phi khoát tay, lớn tiếng nói: Chúng ta đừng đánh nữa, giữ lại khí lực, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi thu yêu quái kia. Đỏ Sa bỗng nhiên dừng lại, Băng Thứ treo ở trước mặt của hắn. Các ngươi không phải mới vừa không giúp đỡ sao? Thân Nương lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại chúng ta thay đổi chủ ý. Chúng ta thân là người tu đạo, tự nhiên hẳn là lấy trừ ma vệ đạo trừ bạo giúp kẻ yếu làm nhiệm vụ của mình. Lục Phi quang minh lẫm liệt trả lời: Đại muội tử ngươi chính vào tuổi thanh xuân, lại bị cái này thần sông lấy kết hôn là lấy cớ, vậy ở cái này băng lánh nước sông ở trong, vinh thế không được siêu sinh. Này việc các quả thực nhân thần cộng vẫn, người người có thể chu diệt, chúng ta đều nhìn không được. Quyết định giúp ngươi một cái, ngươi cũng không cần đến quá cảm tạ chúng ta, có cái gì tốt đồ vật lấy ra cho chúng ta nhìn xem là được. Trừ ma vệ đạo, trừ bạo giúp kẻ yếu. Tân Lương cách Đỏ Sa nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn, tiểu tử này bỗng nhiên biến hảo tâm như vậy, khẳng định nên có vấn đề. Nàng cảm thấy vẫn là giết hai người kia tương đối bảo hiểm. Nhưng lúc này, thổi sáo đánh trống thanh âm theo nước sông một bên khác chuyển đến. Song Phương quay đầu nhìn lại, một đống nửa người nửa cá yêu quái yêu ở giữa buộc lấy vải đỏ, thổi sáo đánh trống hướng phía bên này bơi lại. Trong đó một cái yêu quái thân mang quan phục, bên hông cài lấy một thanh bảo kiếm, khí thế cùng cái khác ngư yêu rất không giống. Đón dâu đội ngũ tới, Tân Nương thấy một lần kia cài lấy bảo kiếm yêu quái, lông mày lập tức nhíu một cái, toát ra phẫn hận cùng thần sắc sợ hãi. Đại muội tử, lại do dự ai cũng đi không nổi. Lục Phi sốt ruột thúc giục: Thế nào, là cùng chúng ta cùng một chỗ giết yêu quái kia, vẫn là gả cho yêu quái? Tốt, cùng một chỗ giết kia phỉ yêu. Nhưng các ngươi dám đùa hoa văn, bản cô nương liền kéo các ngươi chôn cùng. Mắt thấy kia đón dâu đội ngũ càng ngày càng gần, Tân Nương cắn răng làm quyết định: Vậy chúng ta lăn lộn tới đưa thân trong đội ngũ, đóng vai thành cương thi tốt. Lục Phi nắm lên một đoàn tây rong, văn thân thượng quấn, giả trang cương thi. Các ngươi làm kia phỉ yêu không có đầu óc à? Cái kia cái mũi cách năm dặm khúc sông đều có thể ngửi ra người sống dầu mùi tanh. Tân Nương hừ một tiếng, vung tay lên, hai sợi đỏ xa rơi vào Lục Phi cùng tinh kiếm trên thân. Hai người lập tức biến thành hai người mặc váy đỏ của hồi môn nha hoàn, trên đầu kim viên thuốc đầu, sắc mặt giống người chết như thế trắng bệnh, nhưng má đỏ thật to, bờ môi hồng hồng, tương đối vui mừng. Hai người lướt nhau, vội vàng cúi đầu, sau đó ngẩng đầu lại nhìn một cái. Ngoa tạo, chương 936, cái này kịch bản không đúng. Chương 936, cái này kịch bản không đúng. Không đành lòng nhìn thẳng, không đành lòng nhìn thẳng a. Lục Phi cảm giác một cỗ cường lực đánh vào thị giác, trực kích đỉnh đầu. Kinh huynh, ngươi Lục Phi, ngươi cũng hai người nhao nhao sửng sốt. Bọn hắn cũng chưa hề nghĩ tới, có một ngày chính mình lại biến thành bộ mặt này. Lục Phi có 200% lý do hoài nghi, Tân Nương là cố ý không phải, đại muội tử, đạo lý ta đều hiểu. Nhưng có cần phải đem chúng ta ngụy trang thành của hồi môn nha hoàn sao? Biến thành tiểu phu, gã sai vật cũng được a. Hắn không nói nhìn xem Tân Nương, chỉ có biến thành nha hoàn, các ngươi mới có cơ hội tiếp cận kia phỉ yêu. Tân Nương lạnh lùng nói, trắng bệch thon dài hai tay, tại Đỏ Sa phía dưới vung dậy. Những cái kia phiêu phủ ở trong nước sông cây rong dần dần ngưng tụ, biến thành thân mang hồng y liễu lục mao cương thi, lặng lặng đứng tại cố kiệu đằng sau. Muốn giết kia phỉ yêu, chỉ có thể ở động phòng thời điểm động thủ. Nó rất háo sắc, chỉ có nha hoàn khả năng đi theo tiến vào động phòng. Tiệu phu, gã sai vặt. A. Tân Nương cười lạnh liếc nhìn khiêng tiệu đầu heo cùng đầu trâu. Bọn chúng vừa lên thuyền, liền sẽ bị cất vào đĩa, bưng lên bàn ăn, các ngươi xác định muốn trở nên cùng bọn chúng như thế? Tân Nương ngữ khí hết sức nghiêm túc, không có nửa điểm nói đùa ý tứ. Tốt a, vậy chúng ta hủy khuất một chút. Hy sinh lớn như thế, sau khi chuyện thành công, ngươi nhưng phải thật tốt cảm tạ chúng ta. Muốn xe đạp biến mô tơ, Lục Phi cùng kinh kiếm chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Hai người theo thói quen liếc nhau, lập tức mở ra cái khác ánh mắt. Bọn hắn thật làm không được nhìn thẳng đối phương, là nhìn nhiều liền sẽ bạo tạc trình độ. Bây giờ nói yêu quái kia đặc điểm. Thừa dịp đón dâu yêu quái còn chưa tới, Lục Phi điều chỉnh cảm xúc nhanh chóng hỏi: Ta không biết rõ hắn là yêu quái gì, nó tại cái này đáy sông ở rất nhiều năm, hàng năm đều sẽ phát hồng thủy, chỉ có trên bờ người đưa đi công phẩm, nó mới sẽ không bao phủ hoa màu cùng phong ốc. Tân Nương nhìn qua đón dâu đội ngũ, ánh mắt lạnh như băng bên trong còn cất giấu một tia sợ hãi. Nó rất béo tốt, rất tham ăn, thần thông quảng đại, chỉ là nhẹ nhàng động một cái, liền có thể gây sóng gió. Trong sông chính là thế giới của nó. Ta trong nước trốn đông trốn tây nhiều năm, vẫn là trốn không thoát ma trảo của nó. Tân Nương yếu ớt thở dài. Nàng không nhớ rõ, chính mình lần thứ mấy bị đầu kia phỉ yêu bắt về. Còn có đây này, kia phỉ yêu không có khả năng một cái nhược điểm đều không có chứ? Lục Phi tiếp tục hỏi thăm. Nó ăn uống no đủ về sau, sẽ có một khắc đồng hồ thời gian ngủ được rất chết. Khi đó, chính là giết nó thời cơ tốt nhất. Tân Nương trong mắt lạnh lùng, xuyên thấu Đỏ Sa. Chỉ tiếc, bằng vào lực lượng của ta, không đủ để giết nó. Không phải, bản cô nương đã sớm đem nó chém thành muôn mảnh. Tốt, chúng ta minh bạch. Lục Phi gật gật đầu, vào động phòng sau, ngươi nghĩ biện pháp nhường kia phỉ yêu đi ngủ, chúng ta tới nghĩ biện pháp. Nhớ kỹ, đừng có đùa mánh khỏe. Nếu không liền để các ngươi cùng bản cô nương như thế, bị vây ở tối tăm không mặt trời đáy sông, vinh thế không được siêu sinh. Tân Nương lạnh lùng nhìn bọn hắn một cái, không nói gì nữa. Lục Phi cùng kinh kiếm tại cạnh kiệu bên cạnh đứng vững. Một hồi thổi sáo đánh trống thanh âm bên trong, đón dâu đội ngũ tới. Kia một đám nửa người nửa cá yêu quái dừng ở cốc kiệu trước mặt, cầm đầu cài lấy bảo kiếm cao lớn ngư yêu, hướng phía cốc kiệu bơi lại. Lục Phi cùng kinh kiếm đội vàng túi lầu xuống, một bộ trung thực bộ dáng. Con cá này yêu lại còn mọc ra vẻ mặt dâu quai nón, hai tay cơ bắp phá lệ phát đạt, như cái võ tướng. Nó hai cái bên ngoài đổi ánh mắt, đổi tới đổi lui, quét mắt những cái kia không nhúc nhích lục ma cương, cùng hai cái này thêm ra của hồi môn nha hoàn. Ánh mắt của nó tại hai cái nha hoàn phía trên dừng lại đến lâu nhất, còn bơi tới, đối với hai cái nha hoàn từ trên xuống dưới dò xét. Thân thể hai người căng cứng, nắm đấm nắm chặt. Nếu như con cá này yêu nhìn ra mánh khỏe, bọn hắn sẽ trước tiên ra tay. Tân Lương cách đỏ xa, cũng hướng phía Ngư Yêu xem ra, trắng bệnh trong tay có băng thứ đang lặng lẽ ngưng kết. Bất quá còn tốt, Ngư Yêu khi nhìn đến hai người vui mừng gương mặt sau, lập tức bỏ đi hoài nghi, vậy mà lộ ra thần sắc mừng rỡ, đối với cái khác yêu quái dùng sức quát quát tay. Đón dâu đội mũ gõ gõ đập đập, áp tải màu đỏ sẫm cố kiệu hướng thuyền đắm phương hướng nhanh chóng bơi đi. Lục Phi cùng Kinh Kiếm thở dài một hơi, yên lặng đi theo cố kiệu tiến lên. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền lại thấy được kia chiếc như ngọn núi nhỏ thuyền đắm. Trên thuyền một đạo tĩnh mịch đại môn mở ra. Ngư Yêu áp lấy cố kiệu, chui vào. Lục Mao Cương Thi cùng đầu heo đầu châu tiểu phu đều bị ở lại bên ngoài, sau đó cấp tốc bị mấy cái buộc lên tạm dề Ngư Yêu mang đi. Lục Phi chỉ cảm thấy trước mắt hình tượng nhất chuyển, người đã tại trong khoang thuyền. Nơi này răng đèn kết hoa, lụa đỏ theo sóng nước bung đẩy. Treo trên vách tường không ít xương cá làm cây đèn. Bên trong thiêu đốt, tựa hồ là một loại nào đó dầu trơn. Quang mang theo sóng nước lắc lư, nhường trong thuyền lộ ra rõ ràng âm thầm, mười phần âm trầm. Cổ xưa buồng nhỏ trên tàu ở giữa, có không ít Ngư Yêu xuyên thẳng qua bận lộn. Trong đó nhiều nhất chính là dơ lên to lớn đĩa Ngư Yêu. Một cái kia đĩa liền có hoa kiệu lớn như vậy, bên trong chứa đủ loại đồ ăn. Ngư Yêu đem những ngày mỹ thực hướng về một phương hướng nhất. Lục Phi cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, hướng phía bên kia nhìn lại. Nơi đó quang mang lấp lóe, tựa hồ là chiếc thuyền này lớn nhất không gian. Cái lấy bảo kiếm Ngư Yêu đối với những cái kia đưa đồ ăn tiểu yêu vung tay lên, tiểu yêu nhóm mau để cho ra một con đường đến. Tiểu hoa từ đó xuyên qua, tiến vào kia âm trầm buồng nhỏ trên tàu. Chậm rãi dừng ở một chương to lớn bên giường. Tân Nương lập tức khẽ run lên. Lục Phi cùng Kinh Kiếm khẽ ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí dò xét. Trên giường ngồi một cái to như một ngọn núi nhỏ bóng đen, cảm giác gáp bách mạnh mẽ theo bóng đen kia trên thân nặng nề đè ép xuống. Mà bóng đen kia trước người còn có một chương giống nhau to lớn cái bàn. Trên bàn các loại mỹ vị món ngon xếp thành sơn. Tham Lam nuốt âm thanh, theo bàn ăn đằng sau đức quãng truyền đến. Cái lấy bảo kiếm võ tướng Ngư Yêu tiến lên, đối với bàn ăn sau cái kia khổng lồ bóng ma cung kính ô quyền, bô bô nói cái gì. Kia to lớn bóng ma dường như rất hài lòng, đầu hướng phía đỏ sầm tiệu hoa chuyển đi. Xếp bàn ăn đằng sau lộ ra hai cái Tham Lam mà hưng phấn ánh mắt, một đầu mặt lỉnh giống như to lớn tay không vươn ra. Đối với võ tướng Ngư Yêu lắc lắc, võ tướng Ngư Yêu hai tay ôm quyền, giống như tại chúc mừng đồng dạng, sau đó lại cả gan, chỉ tiểu hoa bên cạnh kia hai cái trang phục vui mừng nha hoàn. Khổng lồ bóng ma hướng phía kia hai cái nha hoàn nhìn một chút, do dự một chút, mới gật đầu. Nó gật đầu một cái, trong thuyền nước sông đều đi theo lắc lư. Võ tướng Ngư Yêu cực kỳ cao hứng, giống như là được cái gì thiên đại ban ân như thế, đối với cái kia khổng lồ bóng ma cảm kích quỳ lạy một phen. Tiếp lấy vội vã không nhịn nổi vọt tới tiểu hoa bên cạnh, sắc mị mị nhìn hai cái của hồi môn nha hoàn, một tay một cái, cầm hai cái nha hoàn vòng eo. Cuối cùng, trái ôm phải ấp, hứng thú bừng bừng ôm hai cái nha hoàn ra bên ngoài lui. Ai? Không đúng cái này thì bạn. Lục Phi cùng Kinh Kiếm người đều tròn váng, nhao nhao nhìn về phía kiệu hoa bên trong tân nương. Không phải đã nói cùng một chỗ động phòng sao? Thế nào đem bọn hắn phân cho cái này cao lớn thô kệch Ngư Yêu? Chương 937, vò đã mẹ không sợ rơi. Chương 937, vò đã mẹ không sợ rơi đỏ xa hạng. Tân nương cũng yên lặng một cái chớp mắt. Cái này phát triển nàng cũng là bất ngờ. Không nghĩ tới kia võ tướng Ngư Yêu, vậy mà coi trọng hai cái nha hoàn. Kia võ tướng là phi yêu đắc lực nhất tướng tài, cho nên phì yêu tài bỏ được đem nha hoàn thưởng cho nó. Lần này làm sao bây giờ? Nếu như bỏ mặc Ngư Yêu đem hai cái nha hoàn mang đi, nàng liền không có trợ thủ, lấy nàng một người lực lượng, vô luận như thế nào cũng giết không được thần sông cái này đầy đặn đại yêu. Chờ một chút. Dưới tình thế cấp bách, nàng hướng phía võ tướng Ngư Yêu khẽ quát một tiếng. Ân. Cái kia như ngọn núi nhỏ bóng ma, lập tức đình chỉ ăn, to béo cổng kềnh đầu theo bàn ăn đằng sau ló ra. Lục Phi cùng Kinh Kiếm ngẩng đầu, vụ trộm dò xét. Quả nhiên lại phì lại lớn. Cái này to béo yêu quái cũng là thân người đôi cá. Nhưng so cái khác Ngư Yêu lớn hơn rất nhiều lần, to mọng đến dường như có thể chảy ra dầu đến. Đầu của nó càng là cường đại vô cùng, hai cái thật dài sợi râu theo đầy đặn khỏe miệng rủ xuống, bờ môi dính đầy đồ ăn tạt bã, hai con mắt giống mắt cá chết như thế bên ngoài lồi. Khiến Lục Phi ngoài ý muốn chính là, yêu quái này thế mà mặc một bộ thời cổ quan phục, trên đầu còn mang theo một đỉnh mũ ô sa. Chỉ có điều, kia quan phục bị nó to béo thân thể cho sụp ra, như cái áo choàng như thế treo ở trên thân. Yêu quái này lai lịch thế nào còn xuyên quan phục? Lục Phi không khỏi nghi hoặc. Giờ phút này, phía yêu băng lãnh trong mắt đang không vui nhìn chăm chú lên tân nương. Võ tướng Ngư Yêu ôm Lục Phi cùng Kinh Kiếm, thu kịch mặt xấu xí bên trên, cũng hiện ra vẻ nghi hoặc. Bị phía yêu kia băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú, tân nương lưng sinh ra hơi lạnh thấu xương, dường như bị ép tới khó mà ngẩng đầu lên. Cái này ánh mắt, ngay cả Lục Phi cùng Kinh Kiếm cũng cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Tân nương cắn răng, kiên trì nói rằng, thần sông đại nhân, hai cái này của hồi môn nha hoàn là nô gia hiến cho đại nhân, còn mời đại nhân không cần lãng phí nô gia tấm lòng thành. A. Phía yêu to lớn thân thể giật giật, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hoài nghi. Sau đó há mồm, miệng nói tiếng người. Tiểu nữ tử, ngươi tránh né bản thân nhiều năm, hôm nay sao như thế thuận theo hảo tâm? Ta tân nương trả lời không được, cắn răng một cái, băng thứ tại lớn hồng tụ bảo bên trong lặng lẽ ngưng kết. To béo yêu quái dường như phát giác được cái gì, ánh mắt lập tức nheo lại. Mắt thấy là phải lộ tẩy. Lục Phi tiến lên một bước, vểnh lên tay hoa, kẹp lấy tiếng nói, đối to béo yêu quái làm lễ. Về thần sông đại nhân, đó là bởi vì cô nương nhà ta nghĩ thông suốt. Cô nương đã hạ nước, chính là thần sông đại nhân tân nương. Nhiều năm như vậy lạnh nhạt đại nhân, cô nương trong lòng qua ý, đặc biệt chọn lấy hai chúng ta nha hoàn của hồi môn, thật tốt phục thị đại nhân ngài. Giọng nói này, kinh kiếm nổi ra gà rơi mất một chỗ, liều mạng nhịn xuống bất động. A, tiểu nương tử ngươi làm thật muốn thông. Phi yêu nhíu nhíu mày, chuyển động con mắt nhìn chăm chú tân nương. Lục phi vội vàng hướng tân nương nháy mắt. Tân nương cắn răng, trở về một cái là. Ha ha ha, tốt tốt tốt. To béo yêu quái mừng rỡ không thôi, hồng trung giống như tiếng cười chỉnh làm chiếc thuyền đắm đều đang lắc lư. Nó thèm nhỏ dãi mỹ nhân này nhiều năm, nhưng mỹ nhân xương cốt quá cứng, từ đầu đến cuối không chịu ủy thân cho nó. Xem ra trong nước trốn đông trốn tây thời gian không dễ chịu, bây giờ nàng rốt cục khuất phục. Sớm biết như thế, làm gì ăn những cái kia đau khổ. Nó to béo bàn tay rối ra, tân nương liền rơi vào trong ngực của nó. Tiểu nương tử, tâm ý của ngươi bản thân nhận. Quân vô hy nôn, cá thống đi theo bản thân nhiều năm, một mực trung thành tuyệt đối, bản thân đã bằng lòng đem hai cái nha hoàn thưởng cho nó, có thể nào nuốt lời? Bản thân có ngươi một cái mỹ nhân nhi là đủ rồi. Nó thô ngắn ngón tay, câu lên tân nương cái cằm, to mọng trên mặt lộ ra nụ cười thô bỉ. Tân nương nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run lên, trong mắt không thể ức chế tuôn ra căm ghét cùng hận ý, tay nắm chặt bằng thứ. Cô nương. Lục phi hét lớn một tiếng, sau đó vội vàng kẹp lấy tiếng nói, gạt ra nụ cười. Cô nương yên tâm, chúng ta hầu hạ tốt thống lĩnh đại nhân, liền trở lại phục thị ngươi cùng thần sông đại nhân. Nói xong, hắn liều mạng hướng tân nương chớp mắt ám chỉ. Ngược lại đều bộ dáng này, vò đã mẹ không sợ rơi, không thể lãng phí cái này cơ hội cực tốt. Nói thật, hình tượng này kinh kiếm cũng không dám nhìn. Tân nương nhìn xem Lục phi, cắn răng, trong tay băng thứ yên lặng hòa tan, hít sâu một hơi, thấp giọng nói một cái, tốt. Lục phi có chút buông lỏng một hơi. Cái này to béo yêu quái xem xét liền yêu lực cường đại, đối cứng cứng rắn bọn hắn chưa chắc là đối thủ, huống chi còn có cả thuyền yêu quái. Bây giờ không phải là động thủ thời cơ tốt nhất, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch, đem yêu quái này quá chén lại động thủ tương đối tốt. Cô nương, hôm nay là ngày tháng tốt, ngươi bồi thần sông đại nhân uống nhiều mấy chén, ta. Nô gia lui trước. Hắn đối với to béo yêu quái thi lễ, chủ động trở lại ngư thống lĩnh bên người. To béo yêu quái đối nha hoàn thức thời hết sức hài lòng, khoát khoát tay. Ngư thống lĩnh hưng phấn mang theo hai cái nha hoàn đi ra ngoài. Tân nương nhìn qua bọn hắn lui ra ngoài bóng lưng, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Tiểu nương tử, còn không hầu hạ bản thần dùng nữa. To béo yêu quái ôm tân nương eo, sắc mị mị nói rằng. Là. Tân nương cắn răng, đem khuất nhục nuốt vào bụng, miễn cưỡng vui cười, mượn lấy rượu ấm cơ hội, thuận thế theo phì yêu thân thể tuột xuống. Đại nhân, ngài uống nhiều một chút. Nàng một chén chén đất là phì yêu rót rượu. Dường như đây không phải là rượu, mà là chí mạng độc dược. Các con yêu môn bận rộn, còn đang không ngừng mang thức ăn lên, cái này phì yêu khẩu vị to đến đáng sợ. Đồ ăn nuốt âm thanh cùng hèn mọn tiếng cười, không ngừng tại buồng nhỏ trên tàu vang lên. Đại muội tử, chịu được a. Lục phi quay đầu nhìn một cái to lớn buồng nhỏ trên tàu, vị ngư thống lĩnh ôm xuyên qua mấy cái cũ nát hành lang, tiến vào một cái u ám dơ giấy bẩn tiểu buồng nhỏ trên tàu. Ngư thống lĩnh dùng cái đuôi to đóng cửa lại, liền đem hai người ném đến hư hư thực thực giường lớn trên ván gỗ, miệng bên trong phát ra cười hắc hắc âm thanh, hưng phấn đến thẳng xoa tay. Gian thương, ngươi ra cái gì chủ ý ngu ngốc? Kinh kiếm cũng không nguyện ý mở mắt. Nha đầu, giữ vững tinh thần đến, ngươi trước bồi ngư thống lĩnh thật tốt chơi đùa. Lục phi đưa tay kéo ra y phục của hắn, lộ ra bờ vai của hắn. Tại sao là ta? Kinh kiếm mở to hai mắt, một bộ sĩ khả sát bất khả nhục biểu lộ. Bởi vì ngươi có mị lực a. Lục phi lẽ thẳng khí hùng, đem hắn đẩy lên phía trước, sau đó đối ngư thống lĩnh ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Hắc hắc hắc. Mà ngư thống lĩnh hai mắt tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi đánh tới. Không chút nào biết, phía sau của nó có một thanh dù đen chậm rãi mở ra. Thuyền đắm bên trong, đám yêu quái tầm hoan tác nhạc, mà trên mặt nước lại hoàn toàn tĩnh mịch. Trời chiều tàn đi, sắp trời tối xuống. Hổ tử cùng một đám các lao nhân chăm chú canh giữ ở mép nước, sắc mặt càng ngày càng lo lắng. Rốt cục, một chiếc thuyền nhỏ lái vào tầm mắt của bọn hắn. Trở về, bọn hắn trở về. Trình Đính Hưng cùng các lao nhân kích động không thôi. Thuyền nhỏ cập bờ dừng lại, đằng sau bị vô tình câu treo bốn cỗ thi thể. Tìm tới bọn hắn nhìn thấy thi thể, bọn hắn lập tức liền khóc. Hổ tử lo lắng nhìn về phía thuyền nhỏ đằng sau. Thế nào chỉ có một chiếc thuyền, lão bản của ta còn có A kiếm đâu? Chương 938, lão yêu bà không thành thật. Chương 938, lão yêu bà không thành thật chỉ có một chiếc thuyền nhỏ trở về. Mặc dù tìm tới thi thể, nhưng hổ tử một chút cao hứng cũng không có. Chuyện gì xảy ra, lão bản của ta cùng A kiếm người đâu? Hắn chăm chú nhìn xem Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu. Hai người lẫn nhau, sắc mặt cũng không quá tốt. Thủy Thượng Phiêu câm lấy tiếng nói rằng, bọn hắn vì để cho chúng ta đi trước, ở phía sau cản trở yêu quái yêu quái. Hổ tử lập tức khẩn trương lên. Yêu quái gì, tình huống rất nguy hiểm sao? Tiểu huynh đệ, ngươi đừng nội. Lục huynh đệ cùng Kinh huynh đệ bản lĩnh hơn người, bọn hắn nhất định có thể trở về, chúng ta trước tiên đem thi thể xách về đi, lại tới chờ bọn hắn. Trời tối, bờ sông không an toàn. Quá Giang Long khuyên đủ. Muốn đi các ngươi đi, ta muốn đi tìm lão bản cùng A kiếm. Hổ tử lườm bọn họ một cái, xách theo quỷ đầu đao, hướng phía thuyền nhỏ nhảy xuống. Tiểu huynh đệ, không thể đi a. Thủy Thượng Phiêu vội vàng đè lại bờ vai của hắn, cái này trong sông mấy thứ bẩn thỉu quá nhiều, một mình ngươi không ứng phó qua nổi. Ngươi như thế đã qua, chẳng những tìm không thấy nhà ngươi lão bản, sẽ còn bạch bạch ném đi cái mạng nhỏ của mình. Nghe lão ca khuyên, hai người bọn họ bản lãnh lớn thủy tính lại tốt, nhất định có thể bình an trở về. Thủy Thượng Phiêu cùng Quá Giang Long tận tình khuyên bảo khuyên hổ tử. Hổ tử nhìn xem bọn hắn, hừ một tiếng. Trong lòng tự đủ, hai người này ngay từ đầu không phải rất chảnh chọe sao? Hiện tại thế nào biết nhà mình lão bản lợi hại? Xem ra trong nước, hai người này không ít chịu lão bản chiếu cố. Bất quá loại sự tình này cũng không phải lần đầu. Cái này hai hàng nói rất có đạo lý. Mê hồn đãng không thể so với cái khác thủy vực, nhìn xem đều nguy hiểm, hắn lại không có vảy rồng, vẫn là trung thực chờ lão bản trở về tốt. Không phải, trở thành liên lụy, ngược lại chuyện xấu. Coi như ta không đi, ta cũng muốn trở ở tại đây bọn hắn. Hổ tử đem quỷ đầu đao cắm vào trong bùn, đứng tại mép nước, đem đèn tin treo ở trên cây liễu, chăm chú nhìn qua càng thêm hắc ám nước sông. Vạn nhất lão bản bọn hắn lạc đường, cái này đèn tin quang năng vì bọn họ cung cấp phương hướng. Tiểu huynh đệ, chờ chúng ta đem thi thể mang lên mở, liền trở lại cùng ngươi cùng nhau chờ. Lục huynh đệ cùng Kinh huynh đệ đối với chúng ta có ân cứu mạng, chúng ta lão ca hai nếu là đặt vào bọn hắn mặc kệ, còn có mặt mũi trên giang hồ lăn lộn sao? Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu rất có nghĩa khí hướng hổ tử cam đoan. Sau đó, hai người tay chân lênh lẹ đem thi thể kéo lên mở, theo trong bọc xuất ra bọc đựng xác, đem thi thể đặt vào, lại cùng các lão già kia ba chân bốn cẳng, đem thi thể chuyển về tới rừng xe địa phương. Các vị, kia hai cái tiểu huynh đệ còn chưa có trở lại, làm phiền đại gia ở chỗ này chờ một chút. Không có bọn hắn, tìm không trở về di thể, chúng ta phải trở về bờ sông tiếp ứng bọn hắn. Hai người người đối diện thuộc nhóm Ngô Quyền, gia thuộc nhóm Bi Thống Bạc Phần, nhìn xem thi thể hung hăng rơi lệ, không để ý tới những này. Trình Bính Hưng chịu đựng thương tâm, đối bọn hắn gật gật đầu. Hai người mở đèn đi lên, trở lại lớn cây liễu bên cạnh. Lớn cây liễu bị ba cây mũi tên định trụ mệnh môn, khô héo hơn phân nửa, nhìn thoi thoát, không có chút nào uy hiếp, lần này buổi trưa đều yên lặng. Tiểu huynh đệ, dùng cái này hun một hun thân thể, những cái kia mấy thứ bẩn thỉu không thích loại mùi này, nghe thấy cái mùi này, cũng sẽ không tìm đến chúng ta phiền toái. Quá Giang Long điểm một cây thuốc lá sợi, tại hổ tử quanh thân hun hun. Một cố kỳ quái hương vị tại bờ sông tản ra. Cảm ơn. Hổ tử nhìn bọn hắn một cái, trong lòng tự nhủ hai người này cũng là không xấu, tại cái này âm trầm bên hồ, có người bồi tiếp, hắn cũng có lực lượng nhiều. Sắc trời hoàn toàn ngầm hạ. Mặt sông lên một tầng sương trắng, cỏ lau trong bóng đêm có chút lay động, vùng nước này biến càng thêm ấm lãnh. Cách một hồi liền có mấy đạo cổ quái tiếng nước vang lên, giống như có đồ vật gì trong nước ngao ngoe muốn động, làm người ta trong lòng bất an. Xa xa thủy vực lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Phi cùng Kinh Kiếm chậm chạp không về, hổ tử tâm càng thêm nhức lên, thấp thỏm trong lòng không thôi. Mặc dù hắn biết nhà mình lão bản lợi hại, lại tình huống nguy hiểm đều có biện pháp ứng phó. Ngựa có thất thủ người có thất để, chỉ sợ bản nhất. Phi, miệng quả đen, xấu mất linh tốt linh. Hổ tử chợt dùng sức vỗ một cái miệng của mình, ngăn cản chính mình suy nghĩ lung tung. Tiểu huynh đệ yên tâm, người hiền tự có thiên tướng, bọn hắn nhất định có thể trở về. Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu nhìn qua hắc ám nước sông, dường như động viên đồng dạng nói rằng. Nhưng bọn hắn trong lòng có loại dự cảm bất tường. Bọn hắn ngăn trở yêu vật, có thể trở về sớm tới. Hiện tại tới ban đêm còn không thấy bóng người, chỉ sợ. Hai người không dám nghĩ tiếp, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, lão tiên gia không cần trời cao đấu kỵ anh tài. Một hồi ẩm ướt gió lạnh thổi đến, cành liễu có chút lung lay. Mấy cái bùn đứa nhỏ lặng yên không một tiếng động theo trong sông leo ra, nhanh chóng leo lên cây làm, hai tay che lấy miệng nhỏ, đối với thân cây chít chít tụ cục nhỏ giọng nói thứ gì. Sau đó, ôm lấy ba cây mũi tên, dùng sức ra bên ngoài nổ. Lúc này, hổ tử bỗng nhiên cảm giác tay đau đớn một chút, túi đầu xem xét. Trong tay ấm bài, hồng ảnh trồi lên, hướng phía lớn cây liễu cấp tốc bay đi. Hồng ý kia tỉ tỉ. Hổ tử sững sờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện mấy cái ngay tại nổ mũi tên tiểu quỷ, lập tức dọa kêu to một tiếng. Ta đi. Cái này lao yêu bà, còn không hết hy vọng. Lão bản cùng A Kiếm chậm chạp không có trở về, trong lòng của hắn đang bực bội đâu, cái này lao yêu bà còn dám gây sự. Hắn giận theo tâm lên, lập tức rút lên quỷ đầu đao, hướng phía những cái kia tiểu quỷ mạnh mẽ chém tới. Tiểu quỷ nhóm nhanh nhẹn thật sự, đao bổ tới lúc liền giải tán lập tức, đao nhấc lên lúc, lại lợi dụng sông tới ôm lấy mũi tên. Trong đó có cái mũi tên, lại bị rút ra một nửa. Hồng Y Lệ tỷ tỷ, ngươi đừng chỉ nhìn xem, động thủ a. Hổ tử sốt ruột thúc giục. Hồng Y Lệ chưa từng tổn thương đứa nhỏ, vung tay lên, chỉ là dùng âm phong đem những cái kia tiểu quỷ đánh tan. Tiểu quỷ nhóm rơi vào nước bùn, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thế nào, tiểu huynh đệ? Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu lúc này mới hậu chi hậu giác tới, kinh ngạc nhìn xem lớn cây liễu. Cây liễu bên cạnh có một đạo quỷ dị hư ảnh, bọn hắn giật mình kêu lên, khẩn trương xuất ra chó đen roi. Hồng Y Lệ không có phản ứng bọn hắn, trực tiếp biến mất. Hai vị lão ca, cái này lao yêu bà không thành thật. Cho nó điểm nhan sắc nhìn một cái. Hổ tử dùng sống đao đem mũi tên đập trở về. Lớn cây liễu thống khổ run rẩy, khàn khàn kêu hai tiếng sau, lại khô héo không ít cành liễu. Lao yêu bà, thành thật một chút. Nếu không hổ ra ta bổ ngươi làm tuổi đốt. Hổ tử hung dữ uy hiếp. Lớn cây liễu không nhúc đích, nhưng chờ bọn hắn xoay qua chỗ khác về sau. Nó lặng lẽ đoạn dưới một cây cành liễu. Dưới nước, hai cái tiểu quỷ nổi lên, duỗi ra tay nhỏ đem cành liễu ôm vào trong ngực, sau đó hướng phía thuyền đắm phương hướng bơi đi. Trên cành cây, một trương giản mua gương mặt nổi lên, trong đôi mắt giản mua lóe ra oán hận qua mang. Mệnh môn bị linh trụ, đạo hạnh của nó hủy hơn phân nửa, thật vất vả nhận đến tối tìm cơ hội thoát thân, lại bị phát hiện. Đã dạng này, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Kia hai tiểu tử vậy mà gan to bằng trời, dám lăn lộn tới thần sông ra trên thuyền. Vậy liền để bọn hắn cũng nếm thử, bị hủy diệt tư vị. Ha ha ha, nhìn xem tiểu quỷ nhóm lặng lẽ đi xa, trên cành cây mặt mo lộ ra ác độc đủ cười. Chương 939, tới chơi à, là sủ sở lầy tăng thêm, chương 939, tới chơi à, là sủ sở lầy tăng thêm, đáy nước gầm trầm thuyền đắm. Phi yêu còn tại ăn uống thả cửa, rượu kia nước uống một chén lại một chén, lại vẫn không thấy men say. Tân Nương bưng bầu rượu, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa, trong lòng tràn đầy lo lắng. Ngư thống lĩnh là trên thuyền này, ngoại trừ phi yêu nhất bên ngoài lợi hại nhất yêu vật, hai người kia có thể lặng lẽ giết nó sao? Giờ phút này, ngư thống lĩnh như là chó giữ chuột mồi đồng dạng, nhào về phía vai nửa lộ kinh kiếm. Kinh kiếm toàn thân quặp lông đều dựng lên, liều chết không theo. Nhưng hắn càng dãy rủa, ngư thống lĩnh liền càng hưng phấn. Lục Phi thừa cơ đi mỏ cá thống đeo ở hông bảo kiếm. Ân, không nghĩ tới, ngư thống lĩnh ngay tại lúc này phản ứng cũng rất nhanh, thô giáp đại thủ lập tức đè lại Lục Phi. Đại nhân, ngươi không để xuống đồ vật, sao có thể chơi thống quái đâu? Lục Phi hướng về phía ngư thống lĩnh điểm điểm cười một tiếng, sau đó chợt một thanh giật xuống bảo kiếm. Ngư thống lĩnh rất là bất mãn, một cái nho nhỏ nha hoàn cũng dám loạn động hắn đồ vật. Nhưng còn không đợi hắn thanh bảo kiếm cầm về, một cái lưới lớn từ phía trên vào đầu đập xuống, đưa nó to con thân thể toàn bộ bao phủ. Ngư thống lĩnh sững sờ, dãy rủa mấy lần phát hiện cái lưới này tử kiên cố thật sự, vậy mà tránh thoát không xong. Nó giờ mới hiểu được chính mình bị lừa rồi, hai cái mắt cá chết bên trong tuôn ra thật sâu phẫn nộ, thân thể cường tráng đột nhiên rung động, trên người bảy cá như là sắc bén lân phiến đột nhiên dựng thẳng lên, cậy mạnh cắt chém tóc đen. Tóc đen đứt thành từng khúc, nhưng cứng cỏi kim ti cấp tốc từng vòng quấn quanh ngư thống lĩnh nửa người trên, tại nó cường tráng hai tay, xiết ra từng đầu vết máu. Kinh minh, nhanh. Cùng lúc đó, Lục Phi khẽ quát một tiếng, rút ra xương cá làm bảo kiếm. Kinh kiếm đã sớm chịu đựng không nổi. Hai người huy kiếm, hướng phía bị bao phủ ngư thống lĩnh cùng nhau đâm tới. Oanh! Ngư thống lĩnh cả kinh thất sắc, trên thân yêu khí đột nhiên bộc phát. Sóng nước chấn động, mạnh mẽ yêu khí đem hai người đụng trở về. Tóc đen toàn bộ cắt ra, chỉ còn kia mấy sợi kim ti vững vàng quấn ở ngư thống lĩnh trên thân. Ngư thống lĩnh làn da dày đặc cứng cỏi, kim ti thật sâu siết xuống dưới, cũng không thể đem kia thô ráp da cá cắt vỡ. Ngào! Thống khổ nhường ngư thống lĩnh phát ra gầm lên giận dữ, thể nội yêu khí phồng lên, bị thật sâu siết đi xuống da cá giống khí cầu như thế phồng lên, sau đó đưa tay hướng phía xương cá kiếm một chảo. Bảo kiếm này phảng phất có cảm ứng dường như, lập tức hướng phía ngư thống lĩnh bay đi. Lục Phi gắt gao nắm lấy xương cá kiếm, không chịu buông tay, ngay tiếp theo hắn cũng không bị khống chế trượt hướng ngư thống lĩnh. Bất quá, hắn cũng không bối rối, tới ngư thống lĩnh trước mặt thời điểm, hai tay pháp lực vận chuyển, đột nhiên đem xương cá kiếm thay đổi phương hướng. Mũi kiếm lập tức đâm rách ngư thống lĩnh dày đặc bàn tay. Ngư thống lĩnh con ngươi run rẩy, dường như khó có thể tin, sau đó nổi giận mở ra miệng rộng. Đừng để nó mở miệng. Lục Phi sốt ruột hô. Nếu để cho cái này yêu vật đem cái khác tiểu yêu gọi tới, bọn hắn liền phiền toái. Kinh kiếm tranh thủ thời gian, một kiếm hướng phía ngư thống lĩnh đại trương miệng đâm tới. Ngư thống lĩnh cái đuôi hữu lực đong đưa, đột nhiên ngửa về sau một cái, né tránh phát kiếm. Nhưng tóc đen nhanh chóng bệnh thành một đầu rắn chắc dây thừng, lập tức đưa nó miệng quấn quanh, như cái miệng bộ dường như đem nó một mực bao lấy. Ngư thống lĩnh gầm thét biến thành nghẹn ngào. Lục Phi theo nó bàn tay rút ra xương cá kiếm, lần nữa hướng phía nó đâm tới. Nhưng cái này cường tráng yêu vật liều mạng giằng co, cái đuôi loạn bày, tại trong khoang thuyền bốn phía loạn quét. Lục Phi cùng kinh kiếm không có chỗ xuống tay. Trong khoang thuyền vang lên bình bình phanh phanh hỗn loạn động tĩnh, nước sông biến đục ngầu, tấm ván gỗ mảnh vỡ phiêu phủ ở trong nước. Từ bên ngoài trải qua tiểu yêu nhóm giật mình, nhao nhao ngừng lại trong tay động tác, hướng phía rung động cánh cửa xem ra. Lục Phi vội vàng đuổi tới cạnh cửa, nắm nuốt tiếng nói hô hai tiếng. Ai nha? Đại nhân, chán ghét bên ngoài những cái kia tiểu yêu nghe được thanh âm này, lập tức lộ ra hiểu ý vẻ mặt, không quá thông minh trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nghe xong một hồi chân tường sau, tranh thủ thời gian tiếp tục bận rộn. Thần sông ra tốc độ ăn rất nhanh, đồ ăn bên trên trễ, bọn chúng làm muốn xui xẻo. Lục Phi xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy những cái kia tiểu yêu nhóm rời đi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Kinh huynh, chúng ta động tác được nhanh. Thời gian dài, những cái kia yêu quái vẫn là sẽ hoài nghi. Tốc chiến tốc thắng. Lục Phi cùng kinh kiếm riêng phần mình cầm kiếm, hướng phía cả phòng nhảy tương ngư thống lĩnh phóng đi. Tiểu Âu Phi tinh thần không tốt, xem ra còn có thể dùng lại lần nữa, đến giữ lại đối phó thần sông. Bọn hắn nhất định phải dựa vào chính mình, đem cái này cường hãn ngư thống lĩnh khống chế lại. Ngư thống lĩnh mặc dù bị tóc đen cùng kim ti trói buộc, nhưng dựa vào cường hãn yêu lực, tại trong khoang thuyền ngang ngược va chạm, trên thân dựng thẳng lên sắc bén bảy cá, cũng làm cho hai người hết sức cẩn thận, không dám tùy tiện tới gần. Lục Phi dùng lôi điện chi lực, động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ gây nên cái khác yêu vật chú ý, mà kinh kiếm liên nô tại dưới nước hiệu lực cũng giảm mất đi nhiều. Như vậy còn có cái gì biện pháp có thể khiến cho cái này yêu vật an tĩnh lại? Xem ra muốn sớm vận dụng tiểu tán quỷ đồng. Lục Phi hơi suy nghĩ một chút, liền làm quyết định. Hắn cùng dù đen tâm ý tương thông, không cần mở miệng, trực tiếp dùng thần thức cùng dù đen khai thông. Dù đen lập tức hiểu ý, mặc dù nổi lên một tầng ánh sáng màu đỏ, mặc dù đối với ngư thống lĩnh đầu đột nhiên mở ra, hoa hồng đùi hoa ở trong, một bộ mỹ lệ bên cạnh nhan dần dần hiện hiện. Bên kia nhan phảng phất có một loại nào đó ma lực. Ngư thống lĩnh kìm lòng không được bị hấp dẫn, ánh mắt hướng phía khía cạnh nhìn lại. Bên cạnh trên mặt, kia khép hở ánh mắt đột nhiên mở ra, huyết hồng con ngươi chăm chú nhìn ngư thống lĩnh. Ngư thống lĩnh tâm thần đại chấn, trong đầu vang một tiếng, đột nhiên rơi vào huyết sắc vực sâu. Mắt cá chết kịch liệt run rẩy, phảng phất muốn nổ tung, loạn bày thân thể tùy theo ngừng lại. Kinh huynh, nắm chặt cơ hội. Con cá này yêu lực cường hãn, không biết dù đen có thể đem định trụ bao lâu. Lục Phi lập tức xông lên phía trước, xương cá kiếm đâm tiến ngư thống lĩnh yết hầu, mà kinh kiếm cũng sẽ thất tinh pháp kiếm, đâm vào cái này yêu vật nơi tim. Hai người động tác nhanh chóng, hướng phía ngư thống lĩnh các loại yếu hại chỗ, đâm một kiếm lại một kiếm. Cái này đáng thương yêu vật còn chưa kịp tránh thoát huyết sắc vực sâu, liền mất đi tính mệnh, thân thể hoàn toàn bất động, biến thành một cánh tay dáng dấp cá chết. Cá chết rách rơi trong bụng, có mấy khối người hải cốt hiện lộ ra. Thế này, Lục Phi trong lòng hơi động. Chẳng lẽ những này ngư yêu là an thuyền đắm bên trên chết đuối người thịt, hấp thu người chết oán khí mà hóa thành yêu vật? Như vậy, Hà thần kia ra hẳn là cũng Chiếc thuyền này mặc dù đã mục nát cũ nát, nhưng theo cái này quy mô cùng tạo hình đến xem, đã từng là phi thường to lớn xa hoa, có lẽ là thời cổ cái nào đó đại quan thuyền. Cho nên, Hà Thần kia mới mặc một thân quan phục. Như vậy làm quan sợ nhất cái gì? Bất quá thời gian khẩn cấp, Lục Phi hiện tại cũng không có công phu suy nghĩ nhiều, duỗi tay ra triệu hồi dù đen. Vất vả, tiểu tán. Sử dụng bị đồng sẽ hao phí quá nhiều âm khí, đằng sau không cần dùng, Lục Phi đem nó thu hồi bách bảo đại. Kinh huynh, chúng ta nên gặp một lần Hà Thần kia ra. Hai người lẫn nhau, chỉnh lý tốt trên người nha hoàn phục, tiên triều ngoài cửa nhìn thoáng qua, thừa dịp những cái kia tiểu yêu nhóm không chú ý thời điểm, mới kéo cửa ra hướng phía thần sông vị trí lặng lẽ chạy đi. Giờ phút này, kia phỉ yêu rốt cục ăn no rồi. Tiểu nữ tử, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, nên ăn mòn bản thần độc phòng. Nó đánh lấy ở một cái, ôm nhỏ nhắn xinh xắn tân nương. Tân nương lập tức toàn thân căng cứng, văng thứ trong tay phi tốc ngưng kết. Chương 940, đại nhân ngài nhanh uống nhiều mấy chén. Chương 940, đại nhân ngài nhanh uống nhiều mấy chén. Phi yêu đánh lấy ở một cái, ôm nhỏ nhắn xinh xắn tân nương, hai con mắt bên trong lộ ra hèn mọn quan mang, miệng bên trong phun ra mùi thối, cách đỏ xa cũng có thể ngửi được. Bầu rượu rơi xuống, phiêu phủ ở dầu mỡ trong nước sông. Tân nương toàn thân căng cứng, hai mắt hoảng sợ mở to, văng thứ trong tay phi tốc ngưng kết. Hai người kia chậm chạp chưa bể, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Ngư thống lĩnh không phải dễ dàng đối phó như vậy, huống chi bên ngoài còn có nhiều như vậy tiểu yêu. Sớm biết còn không bằng đem bọn hắn làm thành công phẩm, nói không chừng còn có thể tê liệt phi yêu. Dù là hồn phi phách tán, cũng tốt hơn bị cái này buồn nôn phi yêu làm bẩn. Tân nương tử, ngươi còn thất thần làm gì? Đem bản thân hầu hạ tốt, qua tối nay, bản thân liền phong ngươi làm nương nương. Phi yêu tanh hôi miệng bu lại. Tốt, ta liền hiện tại liền. Tân nương trong mắt hàn quang lóe lên, giấu ở tay áo phía dưới sắc nhọn băng thứ liền phải dò ra. Lúc này, một đạo tiếng la theo cổng truyền đến. Cô nương. Tân nương hai tay cứng đờ, vội vàng quay đầu nhìn lại. Hai cái vui mừng nha hoàn vào. Viên thuốc đầu, lớn má đỏ, đỏ bờ môi. Như thế không ít, chỉ là quần áo nhìn có chút không ngay ngắn. Các ngươi tân nương lập tức ngạc nhiên mừng rỡ lên. Ngư thống lĩnh nhanh như vậy liền kết thúc. Phi yêu kinh ngạc nheo mắt lại. Về thần sông đại nhân, ngư thống lĩnh sau này trở về càng nghĩ càng cảm động. Nó cho rằng thần sông đại nhân coi trọng như thế nó không nên tham công lĩnh thưởng, hẳn là càng thêm cố gắng làm việc mới đúng nổi đại nhân lần này thưởng thức. Lục Phi thở bất khí, dẫn kinh kiếm đi qua, kẹp lấy tiếng nói nghiêm túc nói. Cho nên, đặc mệnh tỉ muội chúng ta hai người trở về phục thị thần sông đại nhân. Còn mời thần sông đại nhân thành toàn nó một mảnh hiếu tâm. Kinh kiếm cúi đầu xuống, sắc mặt kém chút không có kéo căng ở gian thương này là càng ngày càng sẽ dọa người. Những này từ nhi đều chỗ nào học? Một bộ một bộ. Chỉ những thứ này yêu quái trí thông minh, còn không bị hắn hủ đến sửng sốt một chút. Quả nhiên. Ha ha ha. Cái này phi yêu sau khi nghe xong, tâm tình thật tốt, thô ráp tiếng cười theo trong cổ họng bạo phát đi ra, kia nho nhỏ mũ ố sa đi theo to béo đầu lắc lư. Trông chất như núi thịt mỡ điên cuồng rung động, chấn động đến chúng quanh dòng nước loạn tuôn ra. Tốt tốt tốt. Ngư thống linh có lần này hiếu tâm, không hưởng công bản thần có lòng vung trồng. Hôm nay là ngày tháng tốt, bản thần chẳng những phải mỹ tiểu đường, còn biết được ngư thống lĩnh là lần này tướng giỏi. Phi yêu đối với hai người tay khẽ vẫy, hai người liền bay đến nó to mọng bên người. Mỹ nhân ở bên cạnh, trái ôm phải ấp, mỹ quá thay. Mỹ quá thay. Nói, hắn liền phải ôm ba cái mỹ nhân đi ngủ. Lục Phi không ngừng cho tân nương ngáy mắt. Tân nương sững sờ nhìn xem bọn hắn, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Hai người này thế mà toàn thân trở ra, ám sát phi yêu, có hy vọng. Báo, lúc này, một cái tiểu yêu không đúng lúc xông vào. Thần sông đại nhân, âm liễu bà nói có chuyện gấp cầu kiến. Âm liễu bà. Chuyện tốt bị quấy rầy, phi yêu lập tức nhíu mày lại, sắc mặt không vui. Vậy lao bà tử cùng bản thân nước giếng không phạm nước sông, nàng có gì việc gấp? Âm liễu bà nói biết đại nhân hôm nay kết hôn, đặc biệt đưa tới một phần hậu lễ, việc quan hệ đại nhân an uy. Tiểu yêu run lẩy bẩy trả lời. Việc quan hệ an uy. Phi yêu mười phần nghi hoặc, mắt cá chết có chút chuyển động một lát, ánh mắt đảo qua hai cái nha hoàn cùng tân nương, hướng về phía tiểu yêu quát tay. Để cho nàng đi vào, nếu như phần lễ vật này không thể để cho bản thân hài lòng, nàng mơ tưởng còn sống xuống thuyền. Là. Tiểu yêu đội vàng lui ra ngoài. Lục Phi cùng kinh kiếm trầm mặt đối mặt. Âm liễu bà không phải liền là lão liêu thụ tinh sao? Kia lão yêu bà đã bị bọn hắn dùng ba cây mũi tên đinh trụ mệnh môn, thế nào còn có thể xuống động? Chẳng lẽ hổ tử bọn hắn xảy ra chuyện? Trong lòng hai người căng lên. Chỉ chốc lát sau, tiểu yêu liền trở về, thật đúng là dẫn tuổi già sức yếu lao thái bà. Lao thái bà bên người còn đi theo bùn tiểu quỷ. Thật sự là nàng. Lục Phi cùng kinh kiếm tâm lập tức nhấc lên. Gặp qua thần sâu ra. Âm liễu bà tiến lên, đối với phi yêu cung kính hành lễ. Âm liễu bà, nghe nói ngươi muốn đưa bản vương một món lễ lớn. Phi yêu trái ôm phải ấp, nhàn nhạt nhìn xem nàng. Hồi bẩm thần sông gia, hôm nay vốn là thần sông gia ngày tốt lành, lao bà tử của ta không nên đánh nhiễu. Có thể lão thân nhìn thấy một cái quái sự, việc quan hệ an nguy của ngài, không thể không lập tức chạy đến thông báo thần sông gia. Âm liễu bà cung kính trả lời. Khả năng bởi vì Lục Phi cùng kinh kiếm lúc này trang phục, nàng không có trước tiên đem hai người nhận ra. Hai người mượn phi yêu dày rộng thân thể, ẩn giấu khuôn mặt. A, chuyện gì? Phi yêu nheo mắt lại. Lão thân nhìn thấy có hai cái giáp tâm hại người ra hỏa, xâm nhập vào trên thuyền. Âm liễu bà dùng sức nói rằng, người nào, ở đâu? Phi yêu có chút giật mình. Bọn hắn âm liễu bà đang muốn trả lời. Ta biết ở đâu. Tân nương đống nhiên mở miệng, cắt ngang nàng, đỏ xa hạ thủ chỉ nhẹ nhàng bắn ra. Hai cái băng thứ đống nhiên tại trong nước sông ngưng kết, đem âm liễu bà cùng bùn nhỏ quỷ thứ xuyên thấu. Tiểu quỷ hóa thành một bãi bùn nhão, tiêu tán tại trong nước sông. mà âm liễu bà thì biến thành một đoạn cành khô. Cùng lúc đó, bên bờ lớn cây liễu thống khổ run run, cành lá rỉ rào rung động. Ghê tởm, quỷ tân nương thế mà giúp bọn hắn. Lớn cây liễu nuốt không trôi khẩu khí này, cành có chút lay động, còn sót lại âm khí phun trào, muốn cho kia đoạn cành khô một lần nữa hóa thành hình. Nhưng động tĩnh này lập tức gây nên Hồng Y đi chú ý. Hồng Y đi sắc bén quỷ trảo hướng phía cây liễu vô tình bung đẩy, không thuyền đắm bên trên. Thần xông ra, bọn hắn cành khô vừa một lần nữa biến thành âm liễu bà, vừa mới mở miệng lại đột nhiên lại cắt thành hai nửa. Đại nhân, ngài nhìn, chính là nó. Tân Lương thừa cơ nói rằng, ta đã sớm nghe nói kia lão yêu bà đối với ngài bất mãn, nói ngài không có tư cách làm thần xông ra. Ta nhìn nàng cũng không phải là thành tâm hướng ngài chúc, mà là mượn cơ hội lăn lộn đến thuyền, muốn bấy ngài chuyện tốt. Dám trêu đùa bản thần, kia lão yêu bà ăn gan hùm mật báo, chờ bản thần rút nàng dễ cây. Vì yêu lông mày lập tức lên, vung tay lên, cường đại yêu khi đem cảnh khô cùng thông báo tiểu yêu, toàn diện bóp nát bấy. Phẫn nộ tiếng quát, nhường làm con thuyền đều tại rung động. Lục Phi cùng kinh kiếm trong lòng khẽ bưng lỏng. Thì ra chỉ là cảnh khô hóa thành mà thôi. Cái này lao yêu bà thật sự là rào hoạt đa dạng, bị đinh trụ mệnh môn, còn nhường tiểu quỷ mang theo hóa thân đến quay phá. Chờ thêm mở, tuyệt không khinh xuất tha thứ nó. Đại nhân bất giận, chớ có nhường cái loại này việc nhỏ ảnh hưởng đại nhân tâm tình. Lục Phi vội vàng đi trên bàn ôm một cái lớn bầu rượu tới. Đại nhân, ngài uống nhanh mấy chén bất giận. Đúng a, đại nhân, ngài uống nhiều mấy chén. Tân Nương cuống quýt tránh thoát Phi yêu tay, cũng ôm đến một cái bầu rượu. Đại nhân hải lượng, ngàn chén không say. Tại ôn nhu hương thế công hạ, Phi yêu lại uống nhiều rượu. Không biết do yêu quái này tiểu lượng đến cùng lớn bao nhiêu, chọn bẹn rót hai đại thùng, mới dần dần có men say. Tiểu nương tử, không uống, mau tới. Hầu hạ bản thần đi ngủ nó men say hun hun hướng ba cái mỹ nhân đưa tay. Đại nhân, ngài còn có thể uống. Ba người lại cho nó rót không ít rượu, nó rót cục đổ xuống. Cao cao nâng lên bụng giống như một tòa hùng vĩ núi nhỏ, tiếng lẩm bẩm tựa như sét đánh như thế chói tai. Ba người để bầu rượu xuống, thử thăm dò hô vài tiếng, thấy Phi yêu không có phản ứng sau, trong ánh mắt đều không hẹn mà cùng dâng lên hàn ý. Chương 941, thật là lớn quan uy a. Chương 941, thật là lớn quan uy a. Nhìn xem xấu xí Phi yêu, Tân Nương trong mắt tràn đầy cửu hận. Hai tay của nàng nâng lên, sắc bén gai nhọn trong tay ngưng tụ, hướng phía Phi yêu cổ mạnh mẽ đâm vào. Chờ một chút. Lục Phi đưa tay, ngừng động tác của nàng. Ngươi làm gì? Tân Nương ánh mắt lập tức băng lãnh. Ngươi dạng này giết không chết nó, tìm tới yếu hại mới được. Lục Phi thấp giọng nói rằng, một cái ngư thống lĩnh đều khó như vậy giết, huống chi cái này Phi yêu. Ta chặt đứt cổ của nó, không tin nó còn có thể sống. Tân Nương nghiến răng nghiến lợi, thật vất vả có cơ hội, nàng một khắc cũng không muốn chờ đợi. Không được, chỉ là một cái ngư thống lĩnh làn da liền cứng ngắt như sắt, huống chi đầu này Phi yêu. Bằng vào ngươi băng thứ, chỗ nào đâm vào phá? Đem Phi yêu làm tỉnh lại, thất bại trong gang tấc. Lục Phi vẫn lắc đầu. Vậy ngươi nói, nhược điểm của nó ở đâu? Tân Nương hai mắt cách đỏ xa, cam tức nhìn hắn chằm chằm. An tâm chớ đội. Lục Phi đứng lên, hai mắt từ đầu tới đuôi đánh giá cái này to lớn Phi yêu. Nửa trên là người thân, hạ nửa là thân cá. To mọc bụng cao cao nâng lên, thân thể cồng kềnh giống một ngọn núi, làn da chân nhắn mà dày đặc. Nho nhỏ mũ ô sa cùng nó to béo đầu lâu hình thành so sánh rõ ràng, kia thân quan phục bị thân thể nứt vỡ, như cái nhỏ áo choàng dường như treo ở trên bờ bay. Nhìn qua mười phần quái dị buồn cười. Lục Phi chỉ biết là giết cá trinh tự. Trước dùng vật nặng manh kích cá đầu, đem nó đánh cho bất tỉnh, sau đó dùng đao xé ra cá bụng. Bong bóng cá là thân cá bên trên tốt nhất chỗ hạ thủ. Vậy thì theo bụng bắt đầu. Lục Phi hí mắt, đối kinh kiếm cùng Tân Nương làm thủ thế. Phi yêu nằm ở trên giường, bụng vừa vặn lộ ra ngoài. Kinh huynh, trước tiên đem cái này yêu vật ngăn chặn. Tốt. Kinh kiếm xuất ra hòn đá nhỏ rùa, đem nó thả hướng Phi yêu bụng. Thật không nghĩ đến, Phi yêu thân bên trên kia rách dưới quan phục dường như đang sống, đồng nhiên nhúc nhích tới, đem nó cái bụng che lại. Tiểu Âu Quy còn chưa kịp đặt vào cao ngất như núi trên bụng, Phi yêu đột nhiên mở to mắt. Các ngươi đang làm gì? Ba người lập tức cứng đờ. Đại nhân, chúng ta cho ngài cởi áo nghỉ ngơi a. Lục Phi cái kho ló cái không nói. Cởi áo? Phi yêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như lao. Bản thân quan phục, há lại các ngươi có thể đụng? Các ngươi quả nhiên có vấn đề, vẫn phí lời cái gì? Giết! Tân Nương lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc đã đợi không kịp, giơ lên sắc nhọn băng thứ, đối với Phi yêu cái bụng mạnh mẽ đâm xuống. Có thể kia cái bụng chỉ là có chút hướng phía dưới móp méo một chút, quan phục chăm chú bảo vệ cái bụng, băng thứ căn bản không có thể đem đâm rách. Hô trướng! Quả nhiên giáp tâm hại người. Phi yêu giận tím mặt, cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên rung động, cường đại yêu lực trực tiếp đem ba người đánh bay, tại trong nước sông lăn lộn vài vòng, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Tân Nương trắng bệnh trên da, nhiều mấy đạo vết thương, mà Lục Phi cùng kinh kiếm trên người váy đỏ bể nát, lộ ra diện mục thật sự, bị cái này mạnh mẽ yêu khí va chạm, trong cơ thể của bọn họ cũng là một hồi rời sông lấp biển, vội vàng dùng pháp lực ổn định khí tức. Tốt, các ngươi dám lừa gạt bản thần. Phi yêu lập tức trợn mắt tròn xoe, ánh mắt khó có thể tin mà run run, to mọng cái bụng một trống một trướng. Cái gì mỹ mạo tiểu nữ tử, lại là hai nam nhân giả trang. Kia âm liễu bà nói là sự thật, bọn hắn mới là giáp tâm hại người, lên thuyền quấy rối người, gan to bằng trời, tội không thể tha thứ. Phi yêu dường như nhận vũ nhục, phẫn nộ tiếng giống vang vọng làm chiếc thuyền đắm. Trên thuyền tất cả tiểu yêu run lẩy bẩy, không biết xảy ra chuyện gì. Chết, toàn diện đều chết. Phi yêu mập tay vồ một cái, Tân Nương liền không tự chủ được bay đến trong tay của nó. Thô ngắn ngón tay, dùng sức bóp lấy Tân Nương cái cổ, ở trong tay nó Tân Nương yếu ớt như cái khối vải đỏ. Dừng tay. Lục Phi vội vàng hướng phía Phi yêu đánh ra một đoàn thiểm điện. Thiên lôi chi lực là tất cả yêu tà khắc tinh. Phí Yêu mắt cá chết bên trong cũng hiện lên một tia kiên kỵ, vung tay lên. Một đạo cô đọng như thực chất tường nước trong nháy mắt dâng lên, đem điện quang cách trở thôn vệ. Tường nước nổ tung, yêu khí dư uy hóa thành một thanh đằng đằng sát khí lớn chất đao, mang theo xé rách màn nước kinh khủng rít lên, hướng phía Lục Phi cùng Tình Kiếm chặn ngang chém tới. Hai người cả kinh thất sắc, đem hết toàn lực hướng hai bên nhào lộn. Giang giác, đại đao ầm vang chém vào, dòng nước đều bị một phân thành hai, mục nát bong thuyền như là đậu hũ bị cắt mở, đứt gãy chỗ chảy ra màu xanh sẫm máu đen. Hai người lăn lộn một vòng, đứng lên, lập tức một trái một phải phóng tới Phi Yêu. Chạy đồng thời, Lục Phi còn đánh ra mấy côn, bị nhìn thấu cũng chỉ có thể liều mạng. Kinh Kiếm cũng sẽ pháp kiếm đổi thành liên nỗ, không ngừng hướng phía Phi Yêu xạ kích. Phi Yêu ngồi ngay ngắn như núi, đại thủ bung lên, tương đạo thủy long quyển như là xúc tu giống như bốc lên, đem những cái kia thiểm điện cùng mũi tên từng cái ngăn, rào sát. Vẻ mặt nhẹ nhõm, như là đùa bỡn hai cái ý đồ dung chuyển đại thủ kiên càng. Tân Nương tại dưới sự kiềm chế liều mạng dãy rủa, trong tay băng thứ lần nữa ngưng tụ, liều lĩnh đâm về Phi Yêu cái cổ. Quan phục lập tức rơi đến, bao lấy Phi Yêu cổ. Băng thứ không thể đâm vào đi, ngược lại bị yêu khí đánh gãy. Tân Nương nhận phản vệ, trắng bệnh hai tay vết rách trải rộng. Nhưng cùng lúc, Thủy Long Quyển cùng yêu khí đại đao đều là trì trệ. Lục Phi cùng Kinh Kiếm thừa cơ vọt tới Phi Yêu thân trước, táo một côn cùng liên nỗ đồng loạt ra tay. Ầm ầm, điện quang tại Phi Yêu cổng kềnh trên thân hiện lên. Lục Phi tập trung nhìn vào, không khỏi mười phần thất vọng. Kia quan phục bảo vệ Phi Yêu thân thể, quần áo mặt ngoài chỉ là có chút cháy đen mà thôi. Ngay sau đó, còn không đợi hai người xuất thủ lần nữa, lớn mật, Phi Yêu quát lên một tiếng lớn, đỉnh đầu vậy cái kia nho nhỏ mũ ô sa đột nhiên lắc một cái, cường đại áp bách chi lực từ đó đột nhiên bạo phát đi ra, lực lượng kia dường như mang theo từ trên xuống dưới vô tận uy nghiêm, vừa xuất hiện liền đem Lục Phi cùng Kinh Kiếm ép tới lệch ra hạ eo đi, để bọn hắn đấy lòng sinh ra một tia e ngại. Lớn mật điêu dân, phạm thượng, còn không mau mau tự sát tạ tội. Phi Yêu tiếng quát như sấm sâu thai, chấn động đến hai người lỗ tai ông ông tắc hưởng. Đại khảm đao tại hai người đỉnh đầu giơ lên cao cao, mãnh lực đánh xuống. Hai người vội vàng pháp lực vận chuyển, tránh thoát kia cỗ uy nghiêm chi lực áp chế, liều mạng lui lại. Né tránh đại khảm đao sau, Lục Phi tranh thủ thời gian đánh ra một côn, dùng tiềm điện đánh lui yêu khí, sau đó tiếp lấy bạo tạc sóng nước lui lại, cuối cùng thoát khỏi kia cỗ cường đại cảm giác các bách. Đó là cái gì lực lượng? Lục Phi trong lòng cuồng loạn, kinh ngạc đánh giá ngư yêu đỉnh đầu mũ ô sa, lực lượng kia thế mà có thể ép tới bọn hắn không có sức hoàn thủ. Kia Phi Yêu cao cao tại thượng, như là thân cư cao đường đại quan, toàn thân trên dưới đều mang một cỗ không thể mạo phạm uy nghiêm. Bọn hắn so sánh cùng nhau, về mặt khí thế lộ ra phá lệ nhỏ bé. Chẳng lẽ là quan gia uy nghiêm? Lục Phi hít mắt, xem ra chính mình đoán đúng. Cái này Phi Yêu sinh tiền chính là làm quan, kia mũ ô sa cùng quan bảo đều là nó sinh tiền di vật. Thật là lớn quan uy a. Thế thì còn đánh như thế nào? Kinh Kiếm hãi hùng khiếp vía. Quan bảo hộ thể, ô sa hiển uy, Phi Yêu tại đáy nước này quả thực chính là vô địch tồn tại. Đã quan phục sẽ bảo hộ bụng của nó cùng cái cổ, đã nói lên những địa phương này đều là nó bộ vị yếu kém, lại đến. Lục Phi cũng không nổi trí. Ngược lại có ẩn nút con nít, bọn hắn tùy thời có thể đi đường, chỉ cần tìm được Phi Yêu sơ hở, bọn hắn liền kiếm lời. Chương 942, Thượng Phương Bảo Kiếm, bên trên trạm môn quân, trạm xuống tham quan, là kỳ nghị quả a tăng thêm, chương 942, Thượng Phương Bảo Kiếm, bên trên trạm môn quân, trạm xuống tham quan, là kỳ nghị quả a tăng thêm, Lục Phi xách theo táo một côn, lần nữa phóng tới kia như núi thịt giống như Phi Yêu. Kinh Kiếm hít sâu một hơi, cầm liên nỗ theo thật sát. Hắn thất tinh pháp kiếm, chỉ có tại ở gần Phi Yêu thời điểm mới cần dùng đến. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem hai người lần nữa vọt tới, Phi Yêu khinh miệt hừ lạnh một tiếng, đem vướng bận tân nương như là vải rách giống như bỏ qua, thô to hai tay cùng nhau đong đưa. Mấy cỗ thủy long quyền bao lấy lôi cầu. Lôi cầu ầm vang nổ tung, sóng nước chấn động, cả tòa thuyền đắm đều kịch liệt run rẩy. Mà lúc này, phía ngoài tiểu yêu nhóm lấy dũng khí nắm lấy binh khí, lục tục ngo ngoe hướng phía buồng nhỏ trên tàu vọt tới. Tháo bỏ xuống lôi điện chi lực, phi chúng yêu lấy Lục Phi cùng Kinh Kiếm tới gần, mũ ô sa bên trên, cường đại uy nghiêm chi lực đột nhiên bộc phát. Hai người lập tức cảm thấy một cỗ từ trên xuống dưới uy nghiêm chi lực, giống cự sơn giống như trầm trọng đè ép xuống. Hai người hai chân mềm nhũn, ngã nhào xuống đất. Cỗ lực lượng này cùng tiểu Úy Thái Sơn áp đỉnh có chỗ khác biệt, trọng điểm không ở chỗ nặng nề, mà là uy nghiêm. Kia uy nghiêm có thể khiến người ta xuất phát từ nội tâm sinh ra e ngại. Chỉ là điêu dân, cũng dám ở bản thần địa bàn náo sự. Chạm. Phi Yêu cười ha ha, thô ngắn ngón tay đong đưa, lớn chát đao tại hai người đỉnh đầu hiện, quấy dòng nước, hướng phía hai người đầu lâu mạnh mẽ chém vào. Oeng. Nhưng mà một vệt kim quang tại hai người vai có hiện lên, đem kia lớn chát đao gậy trở về. Hai người cũng mượn lực đứng dậy, hướng phía Phi Yêu liên tiếp công kích. Điện quang đánh tan thủy long quyển, mũi tên xuyên qua sóng nước bắn tới. Mặc dù không bắn trúng Phi Yêu, lại đem kia to đến khoa trương bản ăn đánh nát. Tấm ván gỗ bát đĩa mảnh vụn văng khắp nơi. Hai người bị khủng bố sóng nước xung kích tung bay, ngược lại trợ giúp bọn hắn thoát khỏi tràn ngập chèn ép quan uy chi lực. Nhưng ngoài cửa, những cái kia tiểu yêu nhóm đã cầm vũ khí đen ngịt mà vào tới. Mà bọn hắn khẽ dựa gần, kia to lớn quan uy liền sẽ từ nhỏ tiểu nhân mũ ô sa bên trên bạo phát đi ra. Kinh Kiếm căn bản không có cơ hội thả ra hòn đá nhỏ rùa. Hiện tại hai mặt thủ địch, đây cũng chính là bọn hắn, đổi những người khác, phàm là năng lực kém chút đã sớm gánh không được. Lục Phi thở hổn hển mấy hơi thở hổn, hướng phía ngoài tiểu yêu nhóm thả ra một cái địa cầu. Chói mắt điện quang giống như từng đầu dữ tợn du long, trong khoảnh khắc đem âm u đáy thuyền chiếu lên giống như ban ngày. Tiểu yêu nhóm mắt cá chết cơ hồ bị sáng ngủ. Xông vào trước mặt mấy cái tiểu yêu lập tức bị tạt lật, phía sau tiểu yêu đều bị cái này kinh khủng tiên lôi chi lực trấn trụ, kinh hoàng lùi lại. Kinh huynh, mau đóng cửa. Lục Phi cùng Kinh Kiếm thừa cơ đóng cửa lại, có thể cản nhất thời là nhất thời. Vừa rồi quả cầu ánh sáng kia sấm to mưa nhỏ, chính là dùng để hù những cái kia tiểu yêu, thực tế tổn thương không lớn. Hai người vừa làm xong những này, Thủy Long quyển cùng lớn chát đao lại tới. Lại ương ngạnh cũng bất quá là phủ du rung động đại thụ. Nhìn các ngươi có thể dãy rủa bao lâu? Cách tràn ngập mảnh vụn dòng nước, phía yêu băng lánh mà khinh miệt nhìn xem bọn hắn. Hai người tranh thủ thời gian trốn tránh, vậy dòng chi lực cùng pháp lực cùng nhau chuyển động, một phen hỗn loạn ngăn cản sau, rốt cục lần nữa cùng phi yêu kéo dài khoảng cách. Tân Dương suy yếu ngẩng đầu, nhìn qua bọn hắn bộ dáng chật vật, hai mắt trồi lên thật sâu tuyệt vọng. Hai người này đã hết sức lợi hại, có thể liên hợp bọn hắn đều giết không được phi yêu, xem ra là không có hy vọng. Trong nội tâm nàng cực kỳ thống khổ, nhưng lại không thể làm gì, bị đỏ sai nhốt, liền tự vận đều làm không được. Hai người này sớm muộn sẽ trở thành phi yêu lại một đường món ăn trong mâm. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp lấy xuống nó mụ ô xa. Lục Phi thở hổn hển, nhìn qua phi yêu đỉnh đầu kia nho nhỏ mụ ô xa, lông mi liền nhíu lại. Không có cái đồ chơi này, hòn đá nhỏ rùa liền có thể cho nó đến Thái Sơn áp đỉnh. Phi yêu cao cao tại thượng, cực đại khuôn mặt tràn ngập ngạo mạn cùng đắc ý, cái này yêu vật ăn đến óc đầy bụng vệ, khẳng định là tham quan. Tham quan sợ nhất cái gì? Dưới tình thế cấp bách, Lục Phi bỗng nhiên có một cái rất xả đạm chủ ý kinh minh, đem ngươi pháp kiếm lấy ra. Thế nào, ngươi có chủ ý? Kinh kiếm lập tức xuất ra pháp kiếm, y theo Lục Phi nói tới, đem pháp kiếm giơ lên cao cao, phía trên thất tinh quang mang lấp lóe, chiếu sáng buồng nhỏ trên tàu một góc. Lớn mật cổ quan, ngươi có thể nhận ra kiếm này? Lục Phi hít sâu một hơi, vảy rồng chi lực đột nhiên bộc phát, mượn nhờ cỗ này thần thú uy nghiêm chi lực, đối với phi yêu quát lên một tiếng lớn. Cái gì? Thủy Long quyển hơi chậm lại, phi yêu núi thịt giống như thân thể run lên hạng, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc một tia e ngại. Nó không rõ, kia nho nhỏ điêu dân trên thân thế nào cũng có uy nghiêm chi lực. Cổ quan, trợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đây là thượng phương bảo kiếm. Bên trên chạm một quân, chạm xuống tham quan. Lục Phi biểu lộ thanh âm quang minh lẫm liệt, liều mạng vơ vét lấy trên TV xem ra từ nhi. Chúng ta chính là Khâm Sai đại thần, chịu hoàng mệnh cải trang vi hành. Thấy bảo vật này kiếm như thấy hoàng thượng, còn không mau mau quỳ xuống. Lục Phi âm thanh vang dội vang vọng buồng nhỏ trên tàu. Cái quỷ gì? Kinh kiếm người đều choáng váng, nhưng vẫn là kiệt lực phối hợp với hắn, pháp lực quan chú, lại phối hợp bảy rồng, thất tinh kiếm bên trên quang mang lớn rất, bộc phát ra trước nay chưa từng có hạo nhiên chính khí. Hoàng thượng. Phi yêu run run một chút, trong mắt lập tức tuôn ra sợ hãi, mập mạp như núi thân thể xê dịch, thật đúng là muốn xuống giường quỳ lạy. Kinh huynh, cơ hội tới. Lục Phi mừng rỡ trong lòng. Cái này tổn hại chiêu đương nhiên không lừa được Phi yêu, chỉ có thể thoáng hù nó một chút. Nhưng có lần này cũng đầy đủ. Cái này cũng tin. Kinh kiếm cái cầm kém chút rơi xuống đất bên trên, vội vàng thả ra hòn đá nhỏ rùa. Tiểu thạch đầu, thời khắc mấu chốt, ngươi không thể như xe bị tuột xích a. Hắn dặn đi dặn lại. Hòn đá nhỏ rùa mở ra mệt mỏi ánh mắt, nhìn hắn một cái, dường như cảm nhận được hắn thần trường, ngắn ngủi tứ chi đông đưa. Động tác nhìn như rất chậm, nhưng trong chớp mắt đã đến phì yêu bên người. Cầu quan, ngươi thân là một phương quan phụ mẫu, không bị bách tính đương gia làm chủ, ngược lại gây sóng gió thịt cá bách tính, phải bị tội gì? Lục Phi tiếp tục hô to, hấp dẫn phì yêu chú ý lực. Hoàng thượng, thần biết tội phì yêu trột dạ đến cực điểm, cuốn quýt túi đầu. Có thể sau một khắc, nó kịp phản ứng. Không đúng, không có hoàng gia uy nghiêm, đây không phải là thượng phương bảo kiếm. Nho nhỏ điêu dân cũng dám giả trang không sai, lường gạt bản quan, không thể tha thứ. Nó lập tức thẹn quá hóa giận, bàn tay ở trong kinh khủng toát ra. Nhưng đã chậm, hòn đá nhỏ rùa rơi vào nó to mọng trên gáy. Nó mập mạp thân thể đột nhiên run lên, sau đó trùng điệp nằm xuống dưới. Dương lớn không chịu nổi phụ trọng, răng rác sụp đổ. Vung ra bản quan, ta muốn đem các ngươi chém đầu gián chúng. Đến a, có ai không? Phi yêu liều mạng dãy rùa, làm ra tiếng vang kinh thiên động địa, nước sông đều nổi lên to lớn gợn sóng. Lục Phi cùng kinh kiếm kém chút đứng không vững. Hòn đá nhỏ rùa hợp lực để ép nó, không biết có thể kiên trì bao lâu. Kinh huynh, nhanh nắm chặt cơ hội. Lục Phi cùng kinh kiếm liếc nhau, tinh thần đại chấn. Hai người xuyên qua chấn động sóng nước, liều mạng vọt tới phì yêu thân bên cạnh. Qua một cái ở phì yêu mũ ô xa, một cái nắm chặt phì yêu quan thủ. Sau đó, liều mạng lôi kéo. Không, buông tay. Chỉ là điêu dân cũng dám cướp đoạt bản quan uy. Ta giết các ngươi phì yêu cả kinh thất sắc, cùng kềnh thân thể liều mạng tụ lực, yêu khí chấn động, muốn đem bọn hắn toàn diện đánh bay. Nhưng tới tay tà bật, Lục Phi chỗ nào chịu buông tay. Chương 943, bản khâm sai phán ngươi trảm lập quyết. Chương 943, bản khâm sai phán ngươi trảm lập quyết. Mặc cho kia phì yêu dễ rủa như thế nào, Lục Phi chính là chết đều không buông tay. Phi yêu bị tiểu ô quy đè ép, một thân dưới nước bản lĩnh không thi triển ra được. Lúc này không nắm chặt cơ hội, chờ đến khi nào? Buông tay. Điêu dân, ta cảnh cáo ngươi mau buông tay. Nếu không, bản quan đưa ngươi ngũ mã phanh thây. Giả mạo khâm sai, đây chính là tội chết. Phi yêu liều mạng che chở đỉnh đầu kia nho nhỏ mụ ô xa, phẫn nộ gào thét. Tội chết. Lục Phi cười ha ha, trên tay càng thêm dùng sức. Ngươi còn biết chính mình là tử tội a? Như ngươi loại này tham quan yêu nghiệt, họa loạn bất tính, người người có thể tru diệt. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đền tội nhận chu, cũng sẽ không giữ lại ngươi một đầu toàn thây. Không, ta là thần sông, mảnh này đáy sông là thiên hạ của ta, các ngươi những này điều dần, vậy mà đụng đến ta con trước, đáng chết, đáng chết. Phía yêu mắt cá chết kịch liệt rung động, không cam lòng cùng hống. Người tới, có ai không? Phía ngoài tiểu yêu nhóm nghe được gầm thét, dọa đến run rẩy, đội vàng một lần nữa vây tới. Mục nát đại môn bị đâm đến bình bình rung động, trèo trống không được bao lâu, mắt thấy bọn chúng liền phải xông tới, Tân Nương cắn răng, chống đỡ tràn đầy vết rách thân thể, hướng phía ngoài cửa dùng sức vung tay lên. Đục ngầu trong nước sông, mấy cái băng thứ trong nháy mắt ngưng kết, đem xô cửa tiểu yêu ngũ mã phanh thây. Còn lại tiểu yêu dọa đến hồn phi phách tán, không còn dám tới gần đại môn. Phế vật, đều là phế vật, phì yêu tiếng giống lẻ loi trơ trọi quanh quần tại buồng nhỏ trên tàu. Thấy nó liều mạng trèo trống, Lục Phi cầm táo một côn, đối với đầu của nó dừng lại bang bang của gõ. Phì yêu bị gõ đến choáng đầu hoa mắt. Kinh kiếm lập tức nắm chặt cơ hội, trước một bước quan tướng bảo từ trên người nó kéo xuống. Không có quan bảo bảo hộ, lại bị hòn đá nhỏ rùa chân áp, giờ phút này phì yêu liền cùng một đầu lớn phì ngư không có gì khác biệt. Không, phì yêu cả kinh thất sắc, đầy đặn bàn tay cuốn quýt hướng quan bảo chụp tới. Quan bảo vừa thoát ly thân thể của nó, liền hư thối vỡ vụn, hóa thành một đoàn vải rách phiêu phủ ở nó trước mắt. Phì yêu hai mắt gắt gao trừng lớn, đầy mắt đều là khó có thể tin. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Kinh kiếm trong tay cái kia thanh thượng phương bảo kiếm sáng lên ánh ánh tinh quang, lập tức đâm vào phì yêu trắng bóng trong bụng, hư thối huyết dịch chảy ra. A a a, phì yêu toàn thân run rẩy. Đỉnh đầu mũ ô sa buông lỏng, Lục Phi thừa cơ đem nó nhổ xuống. Cái này mũ ô sa lập tức cũng biến thành mười phần cổ xưa. Cậu quan, ngươi quan áo đã đi, quan chức đã mất. Hiện tại ngươi liền một cái bình thường bách tính cũng không bằng. Lục Phi một tay bưng lấy mũ ô sa, một tay đối với phì yêu làm cắt cổ động tác. Ngươi tội ác tày trời. Bản khâm sai phán ngươi, trảm lập quyết. Không. Phi yêu nhãn bên trong lộ ra thật sâu sợ hãi, cái đuôi điên cuồng loạn bày. Nó ra dày thì béo, một kiếm này còn chưa đủ lấy muốn mạng của nó. Kinh kiếm lập tức nâng lên pháp kiếm, chuẩn bị kết quả cái này yêu vật tính mệnh. Để cho ta tới. Lúc này, Tân Nương lung la lung lay đứng lên, từng bước một lảo đảo đi hướng Phi yêu. Toàn thân âm khí lượn lờ, che kín vết rách bàn tay nhắm ngay Phi yêu. Tiểu nương tử, mau giết bọn hắn những này điêu dân. Bản quan phong ngươi làm thần sông nương nương, thưởng hết vinh hoa phú quý Phi yêu vây bôi cầu khẩn. Tân Nương bao phủ tại đỏ xa dưới mặt, lộ ra một vẻ cười lạnh, mắt như sương lạnh. Bàn tay đột nhiên vung lên. Siêu siêu siêu, vô số băng thứ theo phì yêu thể bên trong ngưng kết, đâm xuyên thân thể của nó, từ đầu tới đuôi, mỗi một tấc da thịt đều không bỏ qua. Hòn đá nhỏ rùa theo phì yêu thân bên trên rời đi. Phì yêu giống như một đầu bị đâm đầy cây tăm cá chết, chậm rãi chìm xuống. Tân Nương suy yếu ngã ngồi xuống dưới, bao phủ nàng toàn thân đỏ xa đứt thành từng khúc, thế giới của nàng không còn bị tầng này gông xiềng bao phủ. Nhìn xem chết được thấu thấu phì yêu, từng chuỗi huyết lệ trượt xuống tái nhợt gương mặt. Kinh Minh, lục soát đi. Lục Phi hưng phấn đối kinh kiếm gác, nhanh chóng bơi tới phì yêu thi thể trước mặt. Băng thứ hòa tan trong nước. Phì yêu thi thể thủng trăm ngàn lỗ, không có một khối thịt ngon. Kinh kiếm rất dễ dàng liền cách dùng kiếm mở ra thân thể của nó, ở bên trong cẩn thận tìm kiếm, tìm tới một quả như hạt đậu nành màu đen yêu đan. Như thế phì một cái đại yêu quái, yêu đan mới như thế điểm. Xem ra, nó toàn bộ nhờ đỉnh đầu mũ ô sa làm mưa làm gió. Lục Phi rất là ghét bỏ, nhưng tay cũng không đình chỉ, lập tức đem yêu đan thu vào bách bảo đại. Lục Phi, ngươi bây giờ đủ hài lòng a? Chúng ta xuống tới lâu như vậy, cần phải trở về. Kinh kiếm thân thể trầm tĩnh lại, đau lòng nhìn xem hòn đá nhỏ rùa. Tiểu gia hỏa lần này không ngừng làm việc, đã mệt mỏi tê liệt, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Mà hắn cũng cảm giác chính mình pháp lực sắp hao hết. Nếu như không phải liên tiếp hấp thu hai viên gián đan, hắn tại mảnh này dưới nước thật đúng là không kiên trì được lâu như vậy. Cái gì khâm sai thượng vương bảo kiếm loại này chủ ý ngu ngốc, cũng liền gian thương có thể nghĩ ra đến. Ai? Hắn bỗng nhiên thở dài. Rõ ràng là chính mình gọi gian thương đến giúp đỡ, thế nào cuối cùng biến thành chính mình ngay tiếp theo hòn đá nhỏ rùa, đều tại cho gian thương làm việc đâu. Chờ một chút, còn có một việc. Lục Phi lại đi tới Tân Nương bên người. Đại muội tử, chúng ta khổ cực như vậy giúp ngươi giết phì yêu, ngươi dự định thế nào cảm tạ chúng ta? Tân Nương nâng lên trắng bệch mặt, đựng đầy huyết lệ ánh mắt không nói nhìn xem Lục Phi. Chính mình cũng dạng này, người này thế nào còn nghĩ báo đáp? Ta không có cái gì. Tân Nương cau mày nói, hiện tại không có không sao cả, ta người này đấy lòng rất tốt, cùng lắm thì trước thiếu, chờ ngươi có ta trở lại tìm ngươi. Chúng ta đi trước, sau này còn gặp lại. Lục Phi không có làm khó nàng, hiền lành đối nàng cười cười, liền cùng kinh kiếm cùng một chỗ đẩy ra buồng nhỏ trên tàu cửa, lôi cầu ở trong tay của hắn bộc phát. Hào quang sáng tỏ chiếu sáng hắn tràn đầy đủ cười mắt. Các ngươi khỏe. Tiểu yêu nhóm lập tức dọa đến tứ tán chạy trốn. Tại âm ầm tiếng sấm bên trong, Lục Phi cùng kinh kiếm rời đi thuyền đắm. Mục nát thuyền lớn rốt cuộc không nhịn được dạng này dày vò, ầm vang sụp đổ, không biết nhiều ít tiểu yêu bị chôn ở bên trong. Nước sông tầng tầng chấn động. Lục Phi cùng kinh kiếm cũng không quay đầu lại hướng thượng du đi. Soạn. Hai người rốt cục nổi lên mặt nước, lại thấy ánh mặt trời. Sâu kín ánh trăng, vẩy vào một làn sóng trên mặt sông. Vẫn là trên nước tốt, dưới nước thật không phải là người đợi địa phương. Trong nước ngâm lâu như vậy, hai người làn da đều lên nếp nhăn, thân thể đều biến chết lặng. Không biết hổ tử bọn hắn thế nào. Dùng sức hô hấp mấy ngụm không khí mới mẻ, nghĩ đến âm liễu bà dùng nhánh hóa thân xuống thuyền quấy rối, Lục Phi cũng có chút lo lắng hổ tử mấy người. Giờ phút này bọn hắn không để ý tới thân thể mỏi mệt, cố gắng xê dịch cứng ngắc tứ chi, hướng về nơi đến phương hướng bơi đi. Khúc sông đen kịt một màu, tươi tốt bụi cỏ lau tại sương mù bên trong, phân bố đến rắc rối phức tạp. Hai người thành công lạc mất phương hướng. Kinh Minh, chúng ta nên đi đâu? Ta cũng không ngờ a. Đang lúc bọn hắn nhức đầu thời điểm, lão bản A Kiếm. Nơi xa, một vệt ánh sáng dần dần tới gần, hổ tử âm thanh quen thuộc kia xa xa chuyển tới. Hổ tử. Hai người vui mừng, nhao nhao quay đầu nhìn về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc đang nhanh chóng hướng bọn họ cắt tới. Trên thuyền, Quá Giang Long dùng sức mái chèo. Hổ tử đứng ở đầu thuyền, cầm trong tay đèn tin, kích động hướng bọn họ hô to. Lão bản, A Kiếm, ta tới đón các ngươi. Chương 944, trong truyền thuyết tà danh tiếng chương 944, trong truyền thuyết tà danh tiếng ánh trăng mông lung. Thuyền nhỏ tại đen nhánh mặt sông vững vàng sẽ qua. Hổ tử cùng quá giang long, rất có sức mạnh vạch lên mái chèo. Lục Phi cùng kinh kiếm toàn thân nước đấm tựa ở trên thuyền, nuốt lấy một quả đan dược, khôi phục bằng lánh chết lặng thân thể. Mặt trăng đi, thuyền cũng đi. Mặt trăng nhanh chìm xuống thời điểm, thuyền nhỏ cũng rốt cục cập bờ. Trở về. Lục huynh đệ, Kinh huynh đệ, các người rốt cục trở về. Tại bên bờ chờ đến nóng lòng thủy thượng phiêu, nhìn thấy bọn hắn tất cả đều bình an trở về, kích động nhảy vào nước, cùng quá giang long cùng một chỗ đình chỉ thuyền tốt. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Đã lâu như vậy, chúng ta là thật lo lắng a. Thì ra, hổ tử thấy hai người chậm chạp chưa có trở về, không yên lòng, tình nguyện mạo hiểm cũng muốn xuống nước đi tìm người. Quá giang long cùng thủy thượng phiêu lo lắng an nguy của hắn, cho nên lưu lại một người tại trên bờ nhìn xem âm liễu bà, một cái khác đi theo hổ tử một khối xuống nước. Còn tốt, bọn hắn rốt cuộc tìm được Lục Phi cùng kinh kiếm. Hai năm này người tuổi trẻ ngoại trừ làn da bị quắc bạch, sắc mặt có chút mỏi mệt bên ngoài, nhìn qua không có trở ngại. Bọn hắn càng thêm đối hai người lau mắt mà nhìn. Lục huynh đệ, các ngươi có phải hay không lại đụng phải cái gì, thế nào chỉ hoãn lâu như vậy? Lục Phi đối bọn hắn cười nhạt một tiếng, từ nay về sau, mảnh này trong sông liền không có thần sông. Cái gì? Hai người cả kinh cái cầm kém chút rơi xuống đất bên trên. Chẳng lẽ bọn hắn trở về muộn như vậy, là đem trong nước lợi hại nhất ra hỏa giải quyết? Chắc không được, bọn hắn tại trên bờ nhìn thấy nước sông một hồi tiếp quay của một hồi, phá lệ không thích hợp. Phù hộ người mới gọi thần sông, gây sóng gió vậy thì sông yêu. Chúng ta người tu đạo, đụng phải loại này hại người yêu quái, liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Lục Phi chính nghĩa khoát tay, hình tượng tại đối Lao Ca hai trong mắt càng thêm cao lớn lên. Lục huynh đệ nói đúng, hai anh em chúng ta mặc cảm, về sau như gặp phải kia gây sóng gió thần sông, không, là sông yêu, tuyệt không tế bái. Hai người cầm quyền, dùng sức gật đầu. Sau đó, Lục Phi chống đỡ mệt mỏi thân thể, đi đến dưới cây liễu lớn. Cây này dường như sợ run lên. Hổ tử, động thủ. Được, lão bản. Hổ tử tại Lục Phi chỉ huy hạ, hương phấn chặt không ít cành liễu. Cây liễu phát ra giản mùa kêu rên. Tha mạng. Đại sư tha mạng a. Lão thân biết sai, lão thân không nên đắc tội đại sư hiện tại biết sai. Lục Phi mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Vốn là dự định tha cho ngươi một mạng, có thể ngươi không biết hối cải, đang còn muốn trên thuyền kiếm chuyện. Trong thiên hạ lớn cây liễu còn nhiều, rất nhiều, không kém ngươi một cái. Chờ hổ tử chặt tới đủ nhiều cánh liễu, Lục Phi liền thưởng cái này lớn cây liễu một cái thiên lôi. Cuối cùng, nhường hổ tử một mũi lửa đem cây đốt. Cứ việc cái này âm liễu bà kêu to thật sự đáng thương, nhưng không ai đồng tình nó. Tại hỏa diễm bên trong, lớn cây liễu bà khu mệnh môn chảy rất nhiều máu như thế chất lỏng sền sệt đi ra. Máu chảy chỉ lấy sau, nó cũng hoàn toàn không gọi, biến thành một gốc khói đen bốc lên chiếc cây. Tốt, kết thúc công việc. Lục Phi mọc ra một ngụm trọc khí. Đại gia trở lại trên xe. Các lao giả kia cũng chờ đến ngủ thiếp đi, có khỏe mắt còn mang theo nước mắt. Chỉ có Trình Vĩnh Hưng không ngủ, tại ngoài xe một cây tiếp một cây hút thuốc, hai mắt sưng đỏ. Cứ việc những thi thể này bị cuốn thi túi bao lấy, vẫn gặp nạn nghe thi sú theo khe hở phát ra. Nhìn thấy một màn này, Lục Phi rất là thổ thức. Người đã chết tất nhiên xong hết mọi chuyện, có thể sống lấy người lại muốn cả một đời chịu đựng mất đi thân nhân thống khổ. Ai? Người hay là hẳn là chân quý sinh mệnh a. Xe chở thi thể, trầm mặc rời đi. Trở lại Giang Thành, trời đã sáng rồi. Kinh kiếm nhường Trình Vĩnh Hưng cùng các lao nhân về trước đi xử lý bọn nhỏ hậu sự, thù lao loại hình không nóng nảy. Mấy vị đại sư, các ngươi yên tâm, bọn nhỏ có thể tìm trở về chúng ta đã rất cảm kích, thù lao sẽ một phần không thiếu đánh tới các ngươi chân mục. Trình Vĩnh Hưng cảm kích đối bọn hắn túi người chào thật sâu, sau đó mang theo các lao nhân rời đi. Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu hai người không gấp Dương Thành. Lục Phi lân cận tìm cái địa phương, mời bọn họ ăn điểm tâm. Hai vị lão ca, các ngươi kế tiếp tính toán gì? Nếu không tại Giang Thành chơi mấy ngày. Lục Phi ăn bữa sáng, nhiệt tình mời. Mặc dù mới đầu có chút không thoải mái, nhưng cái này lão ca hai kỳ thật người rất không tệ, có thể kết giao bằng hữu. Chơi thì không cần, đa tạ Lục huynh đệ ý đẹp. Hai người nhìn xem hắn, cười hỏi. Lục huynh đệ, Kinh huynh đệ, chúng ta muốn theo các ngươi nghe ngóng chuyện gì? Mời nói. Chúng ta nghe nói Giang Thành có một cái tà danh tiếng, có thể cầm cố mua bán tà vật bảo vật, chúng ta muốn đi nhìn một cái. Chính là tại cái này Giang Thành chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu như hai vị huynh đệ biết tà danh tiếng ở đâu, làm phiền các ngươi chỉ đường. Quá Giang Long nói xong, Lục Phi ba người đều ngây ngẩn cả người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tà danh tiếng a, vậy nhưng quá biết. Hổ tử mỉm cười. Lục Phi cũng nói, chỗ kia chúng ta quen thuộc, ăn xong điểm tâm, chúng ta mang hai vị lao ca đã qua. Cái này, có thể hay không quá làm phiền các ngươi. Hai người được sủng ái mà lo sợ. Sẽ không, tiện đường sự tình. Vậy quá cảm tạ. Tới Giang Thành, có thể nhận biết các ngươi ba vị này tiểu huynh đệ, chúng ta có thể quá may mắn. Hai người cảm động hết sức. Ăn xong điểm tâm, bọn hắn liền lên Lục Phi xe, tới đổ cổ đường phố. Hai vị lao ca, tà danh tiếng ngay tại bên trong, mời. Lục Phi dẫn bọn hắn tiến vào ngõ nhỏ, quen thuộc hướng lấy tà danh tiếng đi đến. Hai người vừa đi vừa hiếu kỳ nhìn quanh. Đi theo Lục Phi ba người xuyên qua náo nhiệt đường đi vào vắng vẻ nhất trong ngõ nhỏ. Cuối ngõ hẻm, một cái cổ kính cửa hàng ánh vào bọn hắn tầm mắt. Tà danh tiếng. Đây chính là trong truyền thuyết tà danh tiếng. Nhìn thấy cổng chưa bài, hai người kích động lên, bước nhanh đi lên. Có thể thấy một lần hiệu cầm đồ đóng kín cửa, cổng treo có việc ra ngoài bảng hiệu, lập tức mắt trợn tròn. Thế nào vừa vặn người không tại? Không biết rõ nơi này trưởng quỹ lúc nào mới có thể trở về, chúng ta chờ vẫn không chờ a. Ngay tại hai vị ủ rũ thời điểm, hổ tử móc ra chìa khóa mở cửa. Hai vị lão ca, mời vào trong. Lục Phi lộ ra nụ cười thật to, đối hai người dùng tay làm dấu mời. Các ngươi hai người lập tức lên người. Kinh Kiếm thực sự nhìn không được, giải thích nói, hai vị lão ca, Lục Phi chính là tà danh tiếng trưởng quỹ, cái này hiệu cầm đồ là nhà hắn cửa hàng. Cái gì? Hai người đầu góc càng chuyện không tới, chấn kinh nhìn xem Lục Phi. Tà danh tiếng trưởng quỹ, không phải một cái lao tiên sinh sao? Sao, như thế nào là Lục huynh đệ ngươi? Lao tiên sinh kia là ông nội ta về hưu, hiện tại là ta đang xử lý tà danh tiếng. Lục Phi nhiệt tình đối bọn hắn khoát khoát tay, hai vị lão ca, nhanh bên trong ngồi. Hai người lăng lăng vào cửa, ngồi trên ghế salon thời điểm, vẫn có chút chưa tỉnh hồn lại. Hổ tử rót trà ngon, đặt vào trước mặt hai người. Hai vị lão ca, hoan nên quang lâm tà danh tiếng, xin hỏi các ngươi cần gì? Lục Phi cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Chương 945, hóa ra là chi ngấp bút, là kỳ nghị quả A tăng thêm 2. Chương 945, hóa ra là chi ngấp bút, là kỳ nghị quả A tăng thêm 2. Quá Giang Long cùng Thủy Thượng phiêu liếc nhau. Thì ra Lục Phi chính là tà danh tiếng tiểu trưởng quỹ, chắc không được có bản lãnh như vậy, bọn hắn thật sự là có mắt không biết Thái Sơn. Lục huynh đệ, nói đến không sợ ngươi cho cười. Trải qua lần này, hai anh em chúng ta phát hiện, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bản lãnh của chúng ta còn kém xa lắm. Trong nước vất thi là nguy hiểm nghề, nói không chừng ngày nào liền không có, muốn tiếp tục làm tiếp, liền phải tiến bộ. Thủy Thượng phiêu thở dài, gạt ra hổ thẹn nụ cười. Nghe nói tà danh tiếng bên trong bảo vật nhiều, chúng ta liền muốn nhìn xem, có hay không thích hợp hai ta. Lục Phi gật gật đầu, nói, lão ca, có thể hay không nói cụ thể một chút? Thì như, Thủy Thượng phiêu cùng Quá Giang Long đều nhìn Kinh Kiếm một cái. Kinh huynh đệ tiểu ô quy cũng không tệ. Bảo vật này có thể chấn nước, đối với chúng ta loại này trong nước tìm cơm ăn nghề rất thích hợp bất quá. Kinh Kiếm sững sờ, đội vàng bảo vệ chính mình hòn đá nhỏ rùa. Hổ tử trong lòng tự nhủ hai người này rất biết hàng a, nhưng để chứng loại này hiếm có bảo vật, ở đâu là tùy tiện liền có thể có. Chúng ta Kiếm ca kia là vận khí tốt, tại động vật phương diện phá lệ có mị lực, cái này hòn đá nhỏ rùa vừa mở mắt liền coi trọng hắn. Thủy Thượng phiêu nhìn thấy Kinh Kiếm biểu lộ, vội vàng giải thích, Kinh huynh đệ đừng hiểu lầm, chúng ta thế nào khả năng đoạt ngươi đồ vật, chính là muốn nhìn một chút tà danh tiếng, còn có hay không loại này bảo vật. Chấn nước lôi lôi ta chỗ này trước mắt không có, bất quá ta cũng là có cái đề cử. Lục Phi nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, cái gì đề cử? Hai người đều nhìn Lục Phi. Chúng ta quen biết một vị pháp khí đại sư, hắn có thể vì ngươi chế tạo một cái có thể chấn nước pháp khí. Ta đã từng liền mời vị đại sư kia chế tạo qua chấn nước bảo tháp. Không bằng hai vị lão ca, đi trước chế tạo một cái chấn thủy pháp khí, chờ ta bên này có tốt hơn bảo vật, trước tiên thông chi các ngươi. Còn có dạng này đại sư, vậy nhưng quá tốt rồi. Hai người mừng rỡ không thôi, sốt ruột đứng lên. Lục huynh đệ, kia đại sư ở đâu? Chúng ta bây giờ liền đi qua. Lục Phi đứng dậy theo, nói, lão ca nhóm không nóng nảy, vừa mới bận rộn một đêm, không bằng tại tà danh tiếng trước nghỉ ngơi một hồi, ta nhường hổ tử đưa các ngươi đi. Không ngừng. Sao tốt một mực quấy rầy Lục trưởng quỹ? Các ngươi mới là cực khổ nhất, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Hai người mặt lộ vẻ đắng chát. Chúng ta vớt thi cái này nghề, chính là khổ sai sự tình. Mặc dù có thể kiếm ít tiền nuôi sống người một nhà, nhưng suốt ngày ngâm mình ở trong nước cùng thi thể liên hệ, lâu dài thắng dài, ẩm thấp cùng thi khí nhập thể, chúng ta nghề này nhân thọ mạng lớn bao dài. Cho nên liền muốn thừa dịp còn làm đến động thời điểm, cho thêm người nhà tích lũy tiền, cam đoan bọn hắn nửa đời sau. Trong nhà gần nhất xảy ra chút phiền toái nhỏ, làm xong giang thành cái này một đơn, chúng ta phải nắm chắc thời gian trở về. Thấy thế, Lục Phi cũng không miễn cưỡng, đem Mạc đại sư địa chỉ nói cho bọn hắn. Tới về sau, liền nói là ta cùng Kinh huynh bằng hữu, Mạc đại sư liền biết. Đa tạ, đa tạ. Các ngươi ân cứu mạng, chúng ta khắc trong tấm khảm. Về sau đến Dương Thành, có cần dùng đến hai anh em chúng ta địa phương, ba vị tiểu huynh đệ cứ mở miệng. Hai người đối với Lục Phi ba người trùng điệp ân quyền, liền xoay người vội vàng rời đi. Đưa tiễn bọn hắn, Lục Phi ba người cũng đi rửa mặt nghỉ ngơi. Kinh Kiếm hiện tại tiến tà danh tiếng, liền cùng tại nhà mình như thế. Rửa mặt xong, chính mình liền đi khách phòng đi ngủ. Lục Phi thu thập xong về sau, đem quần áo bẩn ném vào máy giặt thời điểm, chợt thấy chi kia bút máy. Kém chút đem chi này bút đem quên đi. Lục Phi đem bút máy cùng ướt đẫm tờ giấy từ trong túi áo lấy ra. Khoản này tới đằng sau liền không có động tĩnh, bất quá trên tờ giấy dường như có mấy chữ. Lục Phi cẩn thận đem sắp cuốn nát tờ giấy triển khai. Xuống nước, gặp nhân ngư, cống rơi, lên thuyền, cống rơi, gặp tiểu hòa, hẳn phải chết. Thì ra hàng chữ này toàn bộ bị cống rơi. Phía dưới có mấy cái mơ hồ mấy chữ. Lên thuyền, gặp thần sông, tất nhiên. Lục Phi đoán, cuối cùng là một chữ chết chỉ có điều không có viết xong. Bất quá cái này cũng đầy đủ đã chứng minh, chi này bút máy hoàn toàn chính xác có dự báo nguy hiểm công năng. Có ý tứ. Lục Phi cũng không đội mà đi ngủ, đem bút máy bên trên nước đọng lau sạch sẽ, một lần nữa tìm một trường giấy trắng, nếm thử cùng chi này bút máy khai thông. Mong muốn hoàn toàn đem cái này tà vật biến thành của mình, liền phải làm rõ ràng nó đến cùng là cái thứ gì. Ngươi tốt, bút, trước cùng ngươi tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lục Phi, là một cái chuyên môn thu lưu tà vật người hảo tâm. Ngươi tên gì? Lục Phi đối với màu hồng bút máy, lộ ra mỉm cười thân thiện. Bút máy lẳng lặng nằm tại trên tờ giấy trắng, dường như cũng không muốn cùng Lục Phi giao lưu. Sao không biết chữ? Là nơi nào hỏng sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi một chút? Lục Phi xuất ra táo một cồn, lo lắng mà nhìn xem bút máy. Chúng ta nơi này tu đồ vật phương thức rất đơn giản, TV tín hiệu không tốt, dùng tay đập vỗ, máy tính coi trục trặc, cũng đập vỗ nói còn chưa dứt lời. Bút máy lập tức bắt đầu chuyển động, nắp bút tự mình thoát rơi, ba 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 tại trên tờ giấy trắng viết xuống mấy chữ bằng máu. Không biết rõ. Ngươi ngay cả mình kêu cái gì cũng không biết. Lục Phi nhíu mày, đổi một loại phương thức, lại hỏi, vậy ngươi biết cái gì, ngươi vì sao có thể dự báo nguy hiểm?
Không biết rõ.
Ngươi thế nào cái gì cũng không biết, ngươi có phải hay không đốc?
Lục Phi có chút im lặng.
Vậy ngươi tại sao phải nhắc nhở ta gặp nguy hiểm?
Lần này bút máy vụ vụ tại giấy trắng viết xuống khác biệt nội dung.
Ta không muốn có người chết.
Ta đi trường học tìm nàng, nàng là ta bằng hữu tốt nhất, thật là nàng chết.
Chữ chết chữ viết phá lệ dùng sức, giấy trắng bị bạch phá, tinh tế máu tươi dọc theo hướng phía dưới lưu động, tựa như huyết lệ.
Không muốn nhìn thấy có người tử vong.
Lục Phi như có điều suy nghĩ.
Có lẽ đây chính là nó chấp nghiệm, cho nên nó có thể sớm cảm giác nguy hiểm.
Nàng là ai?
Nàng là ta bằng hữu tốt nhất, ta muốn đi tìm nàng.
Đây coi là cái gì trả lời?
Liền cái tên lời không biết rõ a, quả nhiên là chi ngốc bút.
Lục Phi lắc đầu, lại hỏi, nàng ở đâu?
Anh tài trung học, đây không phải là trường học, kia là địa ngục, người ở đó đều là ác ma.
Ngươi sẽ không chết, ngươi dẫn ta đi tìm nàng.
Bút máy dùng sức nhất bút nhất họa, giấy trắng bị vạch phá, tựa hồ đối với tòa này trường học tràn ngập hận ý. Lục Phi nhẹ gật đầu.
Cái này bút máy là màu hồng, thoạt nhìn là học sinh dùng kiểu dáng, như vậy anh tài trung học hẳn là chi này bút nơi phát ra.
Ngươi hy vọng ta dẫn ngươi đi trường học tìm người.
Đây cũng không phải là không thể, nhưng lão sư hẳn là dạy qua ngươi đi, vô công bất thụ lộc, ngươi cũng không thể bạch bạch tiếp nhận trợ giúp của ta.
Lục Phi sờ lên cằm, nghiêm túc nói,
ta không có tiền.
Bút máy yếu đất biết,
không cần tiền.
Dù sao ta là chuyên môn thu lưu tà vật người hảo tâm, ta không chê ngươi ngốc, chỉ cần ngươi gia nhập tà danh tiếng, ta liền có thể vô điều kiện giúp ngươi.
Lục Phi cười hắc hắc,
mà bút máy tại trên tờ giấy trắng, chậm rãi đánh xuống một cái dấu chấm hỏi.
Tốt, ta coi như ngươi đồng ý.
Như vậy, ngươi nói cho ta, ta kế tiếp sẽ đụng phải nguy hiểm gì?
Lục Phi mười phần mong đợi nheo mắt lại.
Bút máy chần chờ một chút, tại giấy trắng viết xuống một nhóm chữ bằng máu.
Hàng chữ này hoàn toàn vượt quá Lục Phi dự kiến.
Chương 946, ba kiện quái đồ vật. Chương 946, ba kiện quái đồ vật đi ra ngoài, nghe được vết đều, hẳn phải chết không nghi ngờ.
Bút máy tại trên tờ giấy trắng viết xuống câu này nhắc nhở.
Vết đều.
Lục Phi cả một cái sợ ngây người.
Đây coi là cái gì nhắc nhở?
Không đầu không đuôi, quả thực không hiểu đâu.
Vì cái gì vừa nghe thấy vết đều liền sẽ chết?
Mùa hè khắp nơi đều là vết đều, nghe xong âm thanh liền chết, kia đại la thần tiền tới cũng không sống nổi a, đừng nói ra cửa. Lục Phi hiện tại ngồi trong phòng ngủ, cũng có thể nghe phía bên ngoài trên cây ồn ào vết đều.
Phạm vi này rộng đến không khỏi quá khoa trương.
Thanh âm không thể so với cái khác ngũ giác, chỉ cần không đi đụng vào, hoặc là không ăn không uống, liền cảm giác không đến.
Nhưng thanh âm, trừ phi là kẻ điếc, nếu không liền không khả năng nghe không được.
Ngốc bút, ngươi có phải hay không sai lầm?
Lục Phi nhíu mày nhìn chằm chằm bút máy.
Đi ra ngoài, nghe được vết đều, hẳn phải chết không nghi ngờ.
Bút máy mười phần kiên định lặp lại một lần.
Là đi ra ngoài về sau nghe được vết đều, vậy ta đây mấy ngày vẫn là trước đường đi ra, muốn hay không mua qua internet một cái hàng táo thai nghe Lục Phi bán tín bán nghi, thu hồi bút máy.
Nếu là đi ra ngoài về sau mới có thể đụng phải nguy hiểm, như vậy thì trước đi ngủ là thực sự quá mệt mỏi, hắn ngã đầu liền ngủ.
Một đêm bình an vô sự.
Lục Phi sáng sớm dậy, liền dùng tránh mua giá cao mua ba cái hàng táo thai nghe.
Hắn cùng Kinh Kiếm, còn có Hổ Tử, một người một cái.
Lão bản, em đẹp mua cái này làm cái gì?
Hổ Tử.
Lục Phi đem bút máy nhắc nhở nói một lần.
Kinh Minh, ngươi mấy ngày nay tốt nhất cũng đừng ra cửa.
Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất.
Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi.
Đây là bút máy nhắc nhở ngươi, chỉ cần không cùng ngươi chờ một hồi, sẽ không có chuyện gì.
Kinh Kiếm mặt không gợn sóng, mười phần chấn định.
Ta đi.
A Kiếm, ngươi càng ngày càng thông minh.
Nếu không ta đi ngươi kia đợi mấy ngày.
Hổ Tử lập tức nói rằng, lão bản, đừng hiểu lầm a.
Ta chính là còn chưa có đi qua A Kiếm nhà hắn đâu, muốn đi thăm một chút.
Không có vấn đề, xin nghỉ phép lời nói tháng này tiền thưởng giảm phân nửa.
Lục Phi thông khoái gật đầu.
Lão bản, ta liền nói một chút mà thôi.
Ta đối chúng ta tả danh tiếng trung tâm, giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt.
Hổ Tử lập tức trực quỳ.
Kinh Kiếm lắc đầu, đứng lên.
Lục Phi, Hổ đệ, ta cần phải trở về.
Chờ một chút, còn không có chia của đâu.
Lục Phi theo Bách Bảo Đại bên trong xuất ra phỉ yêu mụ ô xa, cùng biên kiếp như hạt đậu nành yêu đan.
Đừng giả mù sa mưa, chính ngươi giữ đi.
Ta lần này có tiếp đơn thủ lao là đủ rồi, chờ tiền tới sổ về sau, ta cũng biết phân ngươi một nửa.
Kinh Kiếm khoát khoát tay, liền phải đi ra ngoài.
Kia bùn chói linh lúc nào thời điểm đi thu?
Lục Phi vội vàng truy vấn.
Kinh Kiếm liếc mắt, ngươi còn nhớ thương việc này đâu?
Chờ tiểu thạch đầu nghỉ ngơi tốt, ta thông chi ngươi.
Rùa đen chính là mặc chít chít.
Lục Phi thở dài, cái này đều nói bao lâu, còn chưa có đi hồ lô sông.
Đưa mắt nhìn Kinh Kiếm rời đi.
Hắn cùng Hổ Tử đại môn không ra, nhị môn không bước, canh giữ ở trong tiệm.
Mặc dù không biết bút máy nhắc nhở rốt cuộc là ý gì, nhưng cái này ngốc bút phía trước dự báo đến nguy hiểm đều đã xảy ra, cho nên vẫn là cẩn thận mới là tốt.
Lục Phi xuất ra tiểu buồn buồn ký sổ.
Mũ ấu xa.
Ẩn chứa cường đại quan uy chi lực.
Tà vật 1, chỗ thu tà vật tổng cộng 58 kiện.
Mặc dù kia tham quan đã chết, nhưng phía trên quan uy dư uy còn tại.
Cái gọi là quan hơn một cấp đệ chết người.
Tại một ít trường hợp, có thể trấn nhiếp đối thủ, đệ người nhất đẳng.
Mà đối với thân ở quan phủ người, cái này mũ ô sa mặc dù không thể để cho bọn hắn thăng quan phát tài, nhưng lại có thể bảo chứng thân ở cao vị người địa vị vững chắc, không bị đối thủ chèn ép.
Mũ ô sa năng lực so với lúc trước thăng quan phát tài quan tài nhỏ lợi hại hơn chút.
Quan tài nhỏ chỉ là chiếm cái tên chữ tiện nghi, kỳ thật chưa chắc có chân thực hiệu quả.
nhưng Ngũ Ô Sa lại là thực sự có thể bảo bọc quan cửa người, nếu là phối hợp lợi hại phong thủy cục, càng có thể như hổ thêm cánh, có thể khiến cho đối phương đạt tới dưới một người trên vạn người độ cao. Cái này tạm vật không thể tùy tiện ra tay. Lục Phi ghi lại sổ sách, liền đem Ngũ Ô Sa thu vào. Về phần dự báo bút, Lục Phi còn không có giúp hóa giải chấp niệm, không tính đem nó thu phục, cho nên tạm thời không có ghi lại ở sổ sách bên trên. Sau đó, chính là viên này đậu nành lớn yêu đan. Lục Phi từ từ nhắm hai mắt, tay nắm lấy yêu đan, rất mau đem hấp thu. Lực lượng hóa thành pháp lực, chìm vào đan điền của hắn. Nhưng hắn pháp lực khoảng cách âm dương hòa hợp lại gần một bước. Chỉ cần đạt tới âm dương hòa hợp, hắn liền có thể bắt đầu tu luyện âm dương quyết bên trên kỹ năng thuật pháp. Tất cả tại tiến hành đâu vào đấy. Cuối cùng, hắn dùng theo cây liễu tinh trên thân bổ tới cành liễu, chữa trị cành liễu roi. Mới roi hất lên, rung động đùng đùng. Cái này roi chỗ tốt chính là đã có thể đánh quỷ, lại có thể đánh người. Vô cùng thực dụng. Hơn nữa, đây là dùng thành tinh cành liễu đầu bệnh thành, uy lực càng lớn, cùng thì ra so sánh, có thể nói là súng hơi đổi pháo. Cái này mới roi coi như không tệ à, lão bản chính là lợi hại, mặc kệ ở đâu đều có thể tìm tới bảo bối tốt. Hổ tử ở bên cạnh ra sức vuốt mông ngựa. Lục Phi nhìn hắn một cái. Hắn bình thường liền một thanh quỷ đầu đao, cũng không những vật khác bản thân, cái này cành liễu roi liền cho hắn tốt. Cảm ơn lão bản. Ta liền biết lão bản tốt nhất rồi. Hổ tử vui mừng hớn hở, cầm cành liễu roi trong sân luyện. Cái này về sau, đụng phải quỷ còn không phải đi ngang. Luyện qua về sau còn đem cuộn tại bên hông. Dương Dương đắc ý, như cái 200 cân đại ngốc tử. Làm xong những này, Lục Phi đi đến bên cửa sổ, quan sát miêu quế hoa mẫu nữ nhà. Trong phòng rất yên tĩnh, không biết rõ chợ đen bên kia có tin tức không có. Hắn hai ngày này tại bờ sông, điện thoại không tín hiệu. Không biết rõ đối phương có phải hay không cảm nhận được ánh mắt của hắn, một lát sau, nhà các nàng cửa mở. Miêu quế hoa đỡ lấy mầm tố tố, hướng tà danh tiếng đi tới. Quê nhà hàng xóm ở đã lâu như vậy, hai vị vẫn là đầu trở về tà danh tiếng đâu, mau mời ngồi. Lục Phi nhiệt tình đem bọn hắn mời đến cửa. Hổ tử, pha trà. Lục Phi ca ca, không phiền phái. Mầm tố tố trắng nõn khuôn mặt nhỏ, đối với Lục Phi lộ ra mỉm cười. Miêu Quế Hoa thì tò mò dò xét căn này cổ kính hiệu cầm đồ. Lục Phi ca ca, cảm ơn ngươi hỗ trợ, chợ đen bên kia đã có tin tức, hôm qua Lưu Đại Thúc đã đem tình huống chuyển cáo cho chúng ta. Mầm tố tố nói rằng. Vậy là tốt rồi. Lục Phi gật đầu. Đối phương hết thể có ba người, mẹ con chúng ta không phải là đối thủ. Cho nên, muốn mời Lục Phi ca ca sẽ giúp một chuyện. Mầm tố tố khẩn cầu nói rằng. Ta còn có thể giúp đỡ được gì? Lục Phi không có lập tức bằng lòng, mà là hỏi trước. Lục Phi ca ca không cần lo lắng, ngươi đối với chúng ta có nhiều chiếu cố, là mẹ con chúng ta ân nhân, chúng ta như thế nào cho ngươi đi mạo hiểm? Mầm tố tố chăm chú giải thích, chúng ta chỉ là muốn mời Lục Phi ca ca hỗ trợ tìm ba món đồ. Thứ gì? Mời nói. Lục Phi lúc này mới thông khoái gật đầu. Mầm tố tố lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói rằng, ba cây hoàng tước lông vũ, hai cây tú hoa châm, một cái tươi mới châu cùng rốn. Chương 947, bay ve cổ chương 947, bay ve cổ ba cây hoàng tước lông vũ, cần tại còn sống hoàng tước trên thân rút ra. Tú hoa châm cần may mừng thọ áo. Châu cũng rốn phiền thoái một chút, cần ngày đó châu cái sản xuất mới mẹ cũng rốn. Mầm tố tố nói rõ chi tiết ra cái này ba kiện vật phẩm yêu cầu. Lục Phi nghe xong, khẽ nhíu mày. Phía trước hai loại cũng không khó, nhưng cái này mới mẹ châu cũng rốn, chỉ sợ có hơi phiền thoái. Ai cũng không thể dự đoán, châu sẽ ở lúc nào thời điểm sản xuất, muốn tìm một cái vừa vặn tại hôm nay sản xuất châu, cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Lục Phi ca ca, những vật này, chỉ cần có thể tại trong vòng 7 ngày chuẩn bị đầy đủ liền có thể. Thực sự làm phiền ngươi, mẹ con chúng ta hai người hành động bất tiện, muốn chuẩn bị những vật này, chỉ có thể xin giúp đỡ các ngươi. Mầm tố tố lộ ra một nụ cười khổ. Lục Phi nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng, nói, ta tận lực. Lục Phi ca ca nói như vậy, chính là có biện pháp. Vậy thì không quấy rầy Lục Phi ca ca, chúng ta trở về chờ tin tức tốt của ngươi. Mầm tố tố cười, tay sờ soạn tới cái bàn, chuẩn bị đứng dậy. Tố tố tiểu thư, xin chờ, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Lục Phi lại nói. A. Lục Phi ca ca mời nói. Mầm tố tố có chút ngoài ý muốn. Cổ trùng bên trong có ve loại vật này sao? Lục Phi hỏi ra nghi ngờ của mình. Ve cũng là một loại trùng, có lẽ liền cùng cổ trùng tương quan. Trừ cái đó ra, Lục Phi thực sự nghĩ không ra vì cái gì nghe được ve kêu sẽ chết. Có một loại cổ gọi là bay ve cổ. Lục Phi ca ca hỏi thật là cái này. Mầm tố tố trả lời. Bay ve cổ, nói một chút. Lục Phi ngạc nhiên mừng rỡ lên. Đây là một loại mười phần xảo trá cổ trùng, bay ve sẽ lặng yên không một tiếng động tiến vào người lỗ thai, hấp thụ người tủy não sống lương dịch. Làm người nghe được ve kêu thời điểm, chính là tử vong thời điểm, không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể cứu vãn. Mầm tố tố chỉ là bình tĩnh miêu tả loại này cổ trùng đặc điểm, Lục Phi cùng hổ tử lại nghe được trong lòng run lên, trong lòng tự đủ may mắn hỏi nhiều đầy miệng. Không phải, giữa bất chi bất giác chúng loại này cổ trùng, quả thực chết được quá oan. Bất quá Lục Phi chính mình lại không sai lầm cổ sư, như thế nào đụng tới loại này xảo trá cổ trùng? Hẳn là giúp mầm tố tố nguyên nhân. Lục Phi ca ca, hỏi thế nào lên loại này cổ trùng? Mầm tố tố có chút quay đầu, trắng non khuôn mặt hiện ra vẻ kỳ quái. Loại này cổ có thể dự phòng sao? Lục Phi hỏi trước. Đương nhiên. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, đem ba cây hoàng tước lông vũ đặt ở trên thân, kia bay ve cổ liền không dám cận thân. Ta mời Lục Phi ca ca chuẩn bị hoàng tước lông vũ, chính là ý này, chợ đen ba người kia ở trong, liền có một cái am hiểu sử dụng bay ve cổ. Có hiểu liền tốt. Lục Phi thở phào một hơi. Mầm tố tố trả lời, cũng nghiệm chứng suy đoán của hắn, phần này nguy hiểm là tại hắn giúp Mầm Tố Tố đối phó cổ sư lúc gặp phải. Lục Phi ca ca gặp bay vẹt cổ. Mầm Tố Tố càng thêm kỳ quái. Còn không có, đây không phải vì sớm dự phòng đi. Tố Tố tiểu thư yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ cố gắng tập hợp đủ cái này ba loại đồ vật. Đã có hiểu, Lục Phi cũng yên lòng giúp chuyện này. Đa tạ. Mầm Tố Tố xông nàng gật gật đầu, cùng Miêu Quế Hoa ra tả danh tiếng. Tố Tố, ta thế nào cảm giác tiểu tử này kỳ dị? Hắn thế nào biết bay vẹt cổ? Miêu Quế Hoa mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhỏ giọng nói rằng, nhà hắn tà danh tiếng, muốn thu thiên hạ các loại tà vật, đối huyền môn các loại sự vật biết đến nhiều một chút cũng không kỳ quái. Có lẽ hắn đã sớm thám tính qua cái gì, chính vì hắn có năng lực, ta mới lựa chọn mời hắn hỗ trợ. Mầm Tố Tố vẻ mặt tỉnh táo, thiếu nữ tuổi tác, hai mắt lại như không hề bận tâm. Mẹ ngươi suy nghĩ một chút, bất luận nhân phẩm còn có năng lực, cái này Giang Thành còn có so với hắn người thích hợp hơn sao? Khuê nữ, chúng ta cũng không biết những người khác a. Miêu Quế Hoa thở dài, lại cắn răng nói, quê quán bên kia, thế mà phái ba người kia tới, bọn hắn thật sự là điên rồi. Không sao, có cái này ba kiện đồ vật, quê quán ba người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Mầm Tố Tố trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. Có thể kia kế nghiệp tiểu tử cho ngươi hạ liền cảnh cổ, hắn vừa chết, ngươi cũng sẽ thụ liên lụy. Miêu Quế Hoa lo lắng, chỉ là cảm thụ một lần tử vong thống khổ mà thôi, khổ sở như vậy tại cổ trong ao ta đã thể nghiệm qua vô số lần, với ta mà nói, đã sớm không tính là gì. Mầm Tố Tố mặt không thay đổi, đi vào phòng, ngồi ở trong bóng tối. Miêu Quế Hoa đầy mắt đau lòng. Tố Tố, đừng nghĩ những thứ kia, mẹ sẽ không lại để ngươi chịu khổ. Mẹ làm cho ngươi ăn ngon đi. Nói, nàng đi vào phòng bếp, lau lau khỏe mắt nước mắt sau, xuất ra nguyên liệu nấu ăn công việc lưu đủ lên. Mà Lục Phi thì cho Lưu Phú Quý gọi điện thoại, mời hắn hỗ trợ tìm châu cùng rốn. Gia hỏa này người quen biết nhiều, có lẽ có hí. Hoặc, cái đồ chơi này không dễ tìm. Bất quá tiểu Lục huynh đệ ngươi tìm ta lão Lưu tìm đúng rồi, ta nhận vừa bạn biết lão bản, là mở nuôi bỏ trận, ta cái này giúp ngươi hỏi một chút. Lưu Phú Quý sảng khoái bằng lòng. Vất vả, lão Lưu. Xong xuôi chuyện này, ta có đồ tốt cho ngươi. Lục Phi thật cao hứng, liền biết loại sự tình này tìm mập mạp này không sai. Hắc hắc, vậy nhưng quá tốt rồi, chúng ta tiểu Lục huynh đệ tin tức tốt của ngươi. Lưu Phú Quý càng cao hứng. Về phần hai cây khe hở mừng thọ áo tú hoa châm, cũng rất dễ tìm. Lục Phi liên hệ hai thợ giày chuyên nhân, Đinh Bảo Nguyên. Loại này tú hoa châm hắn còn nhiều, miệng đầy bằng lòng buổi chiều liền cho Lục Phi đưa tới. Mà Hoàng Tức Lâm Vũ thì càng dễ tìm. Đồ cổ đường phố cũng có bán chim. Lục Phi đi mua mười mấy cây Hoàng Tức Lâm Vũ trở về. Hắn cùng hổ tử một người thả ba cây Lâm Vũ ở trên người, có Lâm Vũ liền không sợ kia kinh khủng bay bẹ cổ, trái tim của hắn cũng liền buông xuống một nửa. Buổi chiều, Đinh Bảo Nguyên giống như ước đem hai cây tú hoa châm đưa tới. Lục Phi kiểm tra xuống, trên kim có tử khí, xác định là khe hở mừng thọ áo, đối Đinh Bảo Nguyên gật gật đầu. Bao nhiêu tiền? Hại, Lục Phi ca ngươi là ta thần tượng, ta sao có thể cùng ngươi đòi tiền? Ta còn muốn đa tạ ngươi, giúp ta làm một khối gạch bằng đâu. Ta đem gạch mà bán, đang định mua nhà cùng bạn gái kết hôn, hiện tại mẹ vợ nhìn ta đều thuận mắt nhiều. Đinh Bảo Nguyên một bộ người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái biểu lộ, đại khái là có tiền, mặc trên người quần áo cũng tới cấp bậc nhiều, không còn kỳ trang dị phục, nhìn qua dạng chó hình người. Bất quá Lục Phi lại tại đỉnh đầu của hắn, phát hiện một tia chẳng lành hắc khí. Đinh Bảo Nguyên, số tiền kia là tiền tài bất nghĩa, ngươi tốt nhất quên ra ngoài một bộ phận, không phải sợ rằng sẽ dẫn tới tai nạn. Lục Phi nhắc nhở. Quên một bộ phận. Được thôi, Lục Phi ca, ta sẽ cân nhắc. Đinh Bảo Nguyên ngoài miệng nói như vậy, nhưng hiển nhiên không có đem việc này để trong lòng, tràn đầy phấn khởi nói nhìn phòng sự tình, thẳng đến bạn gái thúc giục mới rời khỏi. Lục Phi ca, chúng ta kết hôn thời điểm, ngươi nhất định phải tới uống rượu mừng a. Dạng này cũng có thể tìm được bạn gái, ta đến cùng chênh lệch cái nào a? Hổ tử nhìn qua bóng lưng của hắn, ước ao ghen tị. Có thể hay không kết hôn, còn chưa nhất định đâu. Lục Phi lại lắc đầu. Vì sao a, lão bản? Hổ tử đội vàng hỏi thăm, trong hai mắt lấp lóe bắt quái quan mang. Chương 948, tiểu biểu bội nhà có ma, là thích ăn đậu hũ trúc cụ lạc thương lang tăng thêm. Chương 948, tiểu biểu bội nhà có ma, là thích ăn đậu hũ trúc cụ lạc thương lang tăng thêm. Ngươi muốn biết à? Lục Phi nhìn xem hổ tử. Ân, ân. Hổ tử dùng sức gật đầu, tràn đầy chờ mong. Nhưng Lục Phi chỉ nói câu, thiên cơ bất khả lộ. Lão bản, ngươi lại tới. Hổ tử lập tức cảm thấy không thú vị. Lục Phi không muốn nhiều lời, kỳ thật không phải cố ý thừa nước đục thả câu. Đây là Đinh Bảo Nguyên chính mình cướp, phải dựa vào chính hắn đi kinh nghiệm, người bên ngoài nói cũng vô ích. Hắn cất kỹ tú hoa châm. Lúc này mới đầu một ngày, ba kiện vật phẩm bên trong hai kiện đã tập hợp đủ, liền chờ tươi mới châu của rốn. Hắn phát hiện, trong bất chi bất giác, chính mình đã góp nhặt không ít nhân mạch. Cần hỗ trợ thời điểm, luôn có thể tìm tới thí sinh thích hợp. Còn có 6 ngày thời gian, làm gì cũng có cái châu cái biết sinh sản. A Lưu Phú Quý rất mau trở lại tin tức nói, châu trong chẳng có mấy cái mang thai châu cái, mấy ngày nay hẳn là liền phải hạ tệ, chờ châu cái sản xuất sau, Lưu lão bản sẽ cho người đem mới mẹ cúng rốn sắp xếp gọn, đưa đến đồ cổ đường phố. Cái này Lưu lão bản thật nhiệt tình a, còn chuyên môn cho đưa tới cửa. Làm phiền, lão Lưu, thay ta đa tạ Lưu lão bản. Khách khí cái gì nha, tiểu Lục huynh đệ, có thể đậu vào ta tả dành tiền tuyến, hắn Lưu lão bản ước gì đâu? Chính là, hắc hắc. Kiêm Lưu lão bản nói, có chuyện muốn phiền toái tiểu Lục huynh đệ. Chuyện gì? Lục Phi cũng là không ngoài ý muốn. Cái này Nưu lão bản cái gì cũng không cần, liền đem châu cúng rốn đưa tới cửa, hắn lại cảm thấy không quá thích hợp. Đồng giá trao đổi, hợp tình hợp lý. Nưu lão bản nói, hắn có cái tiểu biểu muội vừa mua phòng ở mới, có thể là mua được nhà có ma, muốn tìm người cho xử lý xử lý. Các đại sư hắn đều không yên lòng, hắn chỉ phục tà danh tiếng. Không có vấn đề, ngươi cùng người hẹn xong thời gian cho ta biết.
Được.
Lưu Phú Quý sáng sớm hôm sau, liền đem người cho mang đến. Tiểu Lục huynh đệ, vị này chính là Ngưu lão bản tiểu biểu muội, tên là Trung Tiểu Tinh.
Tinh Tinh, vị này chính là Tiểu Lục trưởng quỹ, đừng nhìn Tiểu Lục trưởng quỹ tuổi trẻ xuất khí, hắn khả năng có bản lãnh. Nhiều ít đại nhân vật, muốn mời hắn đều không mời nổi.
Lưu Phú Quý nhiệt tình cùng sau lưng cô gái trẻ tuổi giới thiệu. Nữ tử này ăn mặc cách ăn mặc tương đối thời thượng, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, chính là tướng mạo không tốt lắm. Hai mắt chưa xuân, chỉ mị không hợp, mũi đầu nhỏ thấp, không làm chính thể. Chỉnh thể khí chất không đủ đoan trang đại khí. Đây là điển hình thiếp cùng nhau. Tại cổ đại, dễ dàng cho người ta làm thiếp, không làm được chính thê. Mà tại bây giờ loại này xã hội thì là dễ dàng làm tiểu tam. Đương nhiên, cũng không thể bởi vì loại này tướng mạo liền nói người ta là người xấu. Hắn chính là đại sư. Nhìn xem một chút không giống a. Trung Tiểu Tinh dò xét Lục Phi một phen, ánh mắt hiển nhiên không tín nhiệm. Người mặc dù dáng dấp không tệ, khí chất cũng tốt, nhưng nhìn giống vừa tốt nghiệp sinh viên, nào giống cái gì huyền môn đại sư.
Ôi, Tinh Tinh, ngươi đây liền không hiểu được. Chân chính cao nhân đều là sâu như vậy giấu không lộ, loại kia nhìn tiền phong đạo cốt đều là bộ dáng hàng, trông thì ngon mà không dùng được.
Ngươi không tin ta, còn không tin biểu ca ngươi sao?
Lưu Phú Quý vừa cười vừa nói.
Trung Tiểu Tinh nghe được cái này, khẽ gật đầu, tốt ta, vậy thì thử một chút.
Trung Tiểu Thương, như vậy trước tiên nói một chút nhà của ngươi là tình huống như thế nào?
Lục Phi lễ phép mỉm cười.
Ta cũng không biết nói thế nào.
Trung Tiểu Tinh đuốt đuốt huyệt thái dương, trong ánh mắt là thật sâu buồn rầu. Trên mặt nàng mặc dù vẽ lấy tinh xảo toàn bộ trang, cũng không che giấu được nàng ám trầm khí sắc. Khí sắc là một người tinh khí thần thể hiện, không phải trang điểm cùng quần áo liền có thể che lại. Có ít người nhìn xem bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nhưng cho người cảm giác vẫn là rất hề bại, chính là nguyên nhân này.
Không nóng nảy, nghĩ đến cái gì nói cái gì.
Lục Phi nhường hổ tử cua đến trà nóng.
Bất quá Trung Tiểu Tinh không uống, tựa hồ có chút ghét bỏ, chính nàng mang theo một ly đá cà phê, nhấp hai cái sau, cao mày nói đến.
Chuyện muốn theo ta mua cái phòng này.
Đại khái 7 ngày sau nói lên.
Ta mua là tiểu cao tầng, 11 lâu, tầng lầu này hộ gia đình thiếu, rất thanh tịnh, không có loại kia kỳ hoa hàng xóm, ta thật thích.
Vừa mới bắt đầu, không có gì quái sự, ta ở đến thật thoải mái.
Phòng này trang trí rất mới, cơ hồ không có sử dụng vết tích, nghe nói thì ra ở chỗ này cũng là nữ sinh, bởi vì muốn vội vàng xuất ngoại đào tạo sâu, cho nên liền giá thấp đem phòng ở bán.
Lục Phi nghe được cái này, liền biết có vấn đề.
Lần trước nghe được chủ thuê nhà xuất ngoại giá thấp bán phá giá lấy cớ, vẫn là quan tài phòng lần kia.
Mua phòng ốc thời điểm, nghe được loại này lấy cớ, muốn phá lệ coi chừng.
Bất quá hắn không có phát biểu, nghe Trung Tiểu Tinh tiếp tục nói đi xuống.
Cũng không biết vì cái gì, chúng ta tầng kia hành lang, lão có một cỗ mùi thơm kỳ quái. Ta bắt đầu còn tưởng rằng là nhân viên quét dọn làm, quét dọn xong vệ sinh, còn phun thuốc làm sạch không khí, cảm thấy phòng này mua đến trị, vật nghiệp rất ra sức. Về sau ta mới biết được, căn bản không phải có chuyện như vậy.
Ta mua cái phòng này bị lừa.
Trung Tiểu Tinh thanh âm có chút đổi giọng, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ cùng sợ hãi.
Ta có kiện thân cùng chạy bộ thói quen, ưa thích ban đêm ra ngoài đêm chạy.
Trước mấy ngày đều không có gì, nhưng theo ngày thứ 8 bắt đầu, ta sẽ ở cửa thang máy đụng phải một cái soái ca.
Soái ca ăn mặc bản bản chính chính, đặc biệt có khí chất, người còn rất có lễ phép, cửa thang máy mở, hắn mời ta vào cửa trước. Sau đó ta mỗi lúc trời tối đều đụng phải hắn, chậm rãi ta liền cùng hắn quen thuộc, hắn nói hắn gọi Mạnh Thần, liền ở tại ta sát vách, là mới dọn tới.
Mạnh Thần người này rất có phong độ, hắn nói ta xinh đẹp như vậy nữ hải tử ban đêm đi ra ngoài, muốn bao nhiêu chú ý an toàn, cho nên hắn mỗi lúc trời tối theo ta hạ thang máy, sẽ còn đưa ta ra cư xá.
Hắn nói hắn nữa thích ban đêm ra ngoài tản bộ, ban đêm thanh tịnh, cho nên chúng ta đều ở 9 giờ tối gặp, vẫn rất có duyên phận.
Ta cảm giác hắn có phải hay không đối ta có ý tứ, vô duyên vô cớ, một người nam làm sao có thể đối nữ sinh như thế ân cần.
Quả nhiên, qua nửa tháng, đang chờ thang máy thời điểm, hắn liền cùng ta biểu bạch, hỏi ta có nguyện ý hay không đi cùng với hắn.
Nói thật, ta rất động tâm.
Loại này xoái ca, quả thực so hai cái đuổi cóc còn khó tìm.
Nhưng là Trung Tiểu Tinh túi lầu xuống, thở dài.
Ta là có bạn trai người, cho nên ta cự tuyệt hắn.
Hắn lộ ra rất vẻ bại, túi đầu xuống một câu không nói.
Ta thật không nhẫn tâm, vừa vặn thang máy tới, ta liền tranh thủ thời gian đi xuống lầu.
Chạy xong bước trở về, hắn không có ở hành lang, ta thở dài một hơi.
Nhưng mở cửa thời điểm, ta lơ đãng nhìn thấy, hắn giống như trốn ở trong góc nhìn lên ta, cái ánh mắt kia thật đáng sợ.
Ta lập tức liền luống cuống, tranh thủ thời gian vào nhà khóa trái cửa.
Chúng ta một hồi, bên ngoài không có âm thanh, ta mới cả gan theo mắt mèo nhìn ra phía ngoài.
Không nghĩ tới, hắn ngay tại cổng.
Cứ như vậy thẳng vào đứng đấy, hai con mắt giống như có thể trông thấy ta dường như.
Ta thật dọa sợ, luống cuống tay chân cho vật nghiệp gọi điện thoại.
Thật là Trung Tiểu Tinh ngón tay nắm chặt chén cà phê, sắc mặt càng thêm khó coi.
Chương 949, hát cửa sổ chương 949, hát cửa sổ nhưng vật nghiệp nói, ta sát vách căn bản không có ở người.
Làm sao có thể a, hắn rõ ràng liền đứng tại chúng ta bên ngoài.
Ta tại mắt mèo bên trong thấy rất rõ ràng.
Trung Tiểu Tinh ngón tay chăm chú chụp lấy chén cà phê.
Chén nhựa đều sắp bị nàng bóp hỏng.
Ta thật quá tức giận, nhường vật nghiệp lập tức phái người đi lên.
Nhưng chờ bọn hắn tới thời điểm, Mạnh Thần không thấy, vật nghiệp không thấy người.
Ta nói cho bọn hắn, Mạnh Thần liền ở tại sát vách, ta tận mắt nhìn thấy hắn đi vào.
Các ngươi đoán, vật nghiệp nói thế nào?
Nói đến đây, Trung Tiểu Tinh hô hấp đều dồn dập lên.
Nói thế nào a?
Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử cùng nhau hỏi.
Bọn hắn nhất định nói cho ngươi, sát vách căn bản cũng không có ở người, phòng ở là trống không, đúng không?
Lục Phi khẽ cười nói,
cái này kịch bản quá tốt đoán.
Đúng vậy a, làm sao ngươi biết?
Nhưng Trung Tiểu Tinh rất khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn xem Luffy, trong ánh mắt mang theo là từng tia nghi hoặc.
Là biểu ca ta nói với các ngươi.
Không đúng, ta cũng không nói với hắn như thế cụ thể.
Lưu Phú Quý đắc ý cười nói, Tinh Tinh tiểu thư, cái này dĩ nhiên không phải như lão bản nói cho chúng ta biết, chúng ta tả danh tiếng Tiểu Lục trưởng quỹ, kiến thức rộng rãi thần cơ diệu toán, loại chuyện này hắn thấy cũng nhiều, đương nhiên có thể đoán trước đạt được.
Vậy sao?
Trung Tiểu Tinh lặp đi lặp lại đánh giá Luffy, nhìn hắn ánh mắt có một chút biến hóa.
Đúng vậy, vật nghiệp chính là như thế nói với ta, đừng nói chúng ta tầng lầu này, chính là toàn bộ cư xá đều không có mạnh thần người này, sắp bách cũng bỏ trống rất lâu.
Ta không tin a.
Ta cảm thấy bọn hắn tại bao che mạnh thần, cho nên liền để bọn hắn đi gõ cửa.
Gõ thật lâu đều không ai mở cửa.
Hơn nữa, trên cửa có thật dày một lớp bụi, xác thực không giống có người ở dáng vẻ.
Trung Tiểu Tinh dùng sức cau mày.
Ta lúc ấy cũng không biết nên làm cái gì.
Về sau ta nghĩ nghĩ, chỉ cần hắn không đến quấy rối ta, cũng được.
Cùng lắm thì ta về sau liền bất giác chạy.
Ta mỗi ngày tan sở về nhà một lần, ta liền không ra khỏi cửa.
Nhưng không biết rõ vì cái gì, ta giả cảm thấy trong lòng mau mau, giống như ngoài cửa có một ánh mắt đang nhìn ta.
Ta lấy dũng khí theo mắt mèo nhìn ra phía ngoài, lại không nhìn thấy người.
Ta cũng nói không rõ chuyện ra sao, liền để vật nghiệp giúp đỡ tới giúp ta nhìn xem, mấy lần qua đi, vật nghiệp đều phiền ta.
Bất quá ta không tiếp tục đụng phải mạnh thần, ta coi là việc này cứ như vậy.
Thật không nghĩ đến, qua vài ngày nữa, mỗi tới nửa đêm, đều sẽ có người gõ ta nhà cửa.
Ta mỗi ngày nửa đêm đều bị đánh thức, nhưng ta lại không nhìn thấy là ai tại gõ cửa, ta cảm thấy hẳn là mạnh thần, hắn cố ý trả thù ta.
Có thể vật nghiệp không tin, để cho ta đi bệnh viện nhìn xem, có phải hay không tinh thần xảy ra vấn đề.
Ta có thể cam đoan, đây không phải là ảo giác của ta, mỗi lúc trời tối 11 điểm, tiếng đập cửa liền đúng giờ vang lên.
Ta mỗi lúc trời tối lo lắng hãi hùng, căn bản không dám ngủ, ban ngày ngơ ngơ ngác ngác, công tác thời điểm ra thật nhiều sai lầm, kém chút bị khai trừ.
Trung Tiểu Tinh dùng sức lau chán, lại sợ hãi lại bực bội.
Về sau, vẫn là một cái nhân viên quét dọn A-Z nhìn không được, vụ trộm nói với ta, sắt vách là nhà có ma, đã từng chết qua một người trẻ tuổi, nghe nói là cùng bạn gái chia tay không nghĩ ra, trong nhà tự sát.
Khi chết quần áo cách ăn mặc, chính là mạnh thần mỗi ngày mặc bộ kia quần áo.
Ta lúc ấy người thiếu chút nữa đổ xuống.
Thì ra mạnh thần là quỷ.
Chắc không được vật nghiệp không nhìn thấy hắn.
Ta không dám ở trong nhà ở, hiện tại ở tại khách sạn.
Ta đi tìm lúc đầu chủ phòng, còn có môi giới, bọn hắn toàn diện liên lạc không được.
Trung Tiểu Tinh ảo não tức giận dậm chân, hai mắt đều toát ra nước mắt.
Bọn hắn chính là cố ý.
Ta thế nào đen đủi như vậy a, mua được nhà có ma bên cạnh phòng ở.
Hiện tại ta không thể trở về ở, nhiều tiền như vậy, không phải đổ xuống sông xuống biển. Lưu Phú Quý vội vàng an ủi, Tinh Tinh tiểu thư, chớ nóng vội chớ nóng vội.
Cái này không tìm được chúng ta Tiểu Lục trưởng quỹ sao?
Bất kể hắn là cái gì quỷ hồn cái gì nhà có ma, ta giả lưu cam đoan, Tiểu Lục trưởng quỹ toàn diện giải quyết cho người sạch sẽ.
Thật.
Trung Tiểu Tinh rủi mắt một cái, nhìn xem bọn hắn.
Đó là dĩ nhiên.
Ta giả lưu chưa từng đặt người, Lưu lão bản đều đã thông báo, để cho ta nhất định đem người chiếu cố tốt.
Biểu muội của hắn chính là ta lão Lưu biểu muội, Tinh Tinh, ngươi yên tâm, chúng ta một hồi liền đi nhà của ngươi, có chúng ta tại, cái quỷ gì cũng đừng hòng ngước hiếp ngươi.
Nói không chừng ngươi ngày mai liền có thể trở về ở.
Lưu Phú Quý liên tục vỗ bộ ngực.
Cảm ơn ngươi, Lưu ca.
Trung Tiểu Tinh nín khóc mỉm cười.
Nụ cười này, đem Lưu Phú Quý ánh mắt đều cho mê bỏ ra.
Lục Phi cùng Hổ Tử liếc nhau, lắc đầu.
Cái này Lưu mập mạp, sợ là lại động hoa hoa tâm tư.
Bất quá cũng không thể chỉ trách hắn, cái này Trung Tiểu Tinh người tuổi trẻ xinh đẹp, lại kiều kiều yếu ớt, rất dễ dàng kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ.
Trung Tiểu Thư, đại khái tình huống ta đã biết, hiện tại chúng ta liền đi ngươi phòng ở đi một chuyến a sớm giải quyết, ngươi sáng sớm tốt lành tâm.
Lục Phi đứng lên.
Tốt.
Gặp hắn làm việc thống khoái như vậy, Trung Tiểu Tinh cũng cao hứng.
Lúc này, một đoàn người liền lên xe, đuổi tới Trung Tiểu Tinh nhà.
Là trong đó ngăn thang máy cư xá.
Dừng xe xong, Trung Tiểu Tinh dẫn ba người hướng nhà nàng kia tòa nhà đi.
Chính ở đằng kia, 11 lâu.
Lục Phi ngẩng đầu, thói quen tuyến dò xét hoàn cảnh bên ngoài, không khỏi phát hiện, 11 lâu có gia đình cửa sổ rất kỳ quái.
Cửa sổ quan đến cực kỳ chặt chẽ, thủy tinh tất cả đều là màu đen, giống như dán màng, lộ ra 10 phần phong bế.
Trung Tiểu Thư, cái kia hắc cửa sổ người ta, chính là cách vách người sao?
Lục Phi nheo mắt lại, đưa tay hướng phía trên chỉ.
A, ta không có chú ý.
Trung Tiểu Tinh ngẩng đầu nhìn, lập tức giật mình.
Chính là kia.
Thế nào cửa sổ cái dạng kia a?
Là màn cửa vẫn là cái gì nha, thế nào đen như vậy, nhìn xem thật là dọa người a.
Lục trưởng quỹ, vậy làm sao chuyện?
Đi lên trước nhìn xem tình huống.
Lục Phi nhìn mấy lần, biết đại khái kia là cái gì nhà có ma.
Bất quá hắn luôn luôn tương đối chặt chẽ cẩn thận, đợi đến 100% xác định về sau mới có thể công bố ra.
Thật sự là không may.
Lúc mua, nghe thấy môi giới thổi đến thiên hoa loạn truy, cũng không có chú ý cái kia cửa sổ có vấn đề.
Trung Tiểu Tinh càng tức giận hơn, giày cao gót giẫm đến tùng tùng rung động, nhưng tới thang máy, theo tầng lầu lên cao, nàng rõ ràng lại sợ lên.
Thân thể có chút phát run.
Lưu Phú Quý nắm chặt cơ hội, một hồi lâu an ủi.
11 lâu tới.
Lưu Phú Quý còn che chở Trung Tiểu Tinh ra thang máy.
Vừa ra thang máy, Lục Phi đã nghe tới một cỗ mùi thơm kỳ quái.
Đây là mùi vị gì?
Hắn đứng tại hành lang, hướng phía hai bên dò xét.
Nơi này hành lang không có cửa sổ, dù cho giữa ban ngày, cũng lộ ra âm trầm.
Mỗi tầng lầu hết thảy có 4 gia đình, phân bố tại thang máy hai bên.
Trung Tiểu Tinh nhà Hòa Thuận sắt vách nhà có ma vừa vặn nằm một khối.
Lục Phi đi đến nhà nàng sắt vách, đứng tại cạnh cửa dò xét, rất nhanh liền có chỗ phát hiện.
Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay tại chỗ khe cửa dính một chút cho tàn. Tàn hương, cho giấy. Chương 950, cho cốt phòng. Chương 950, cho cốt phòng. Nhìn xem trên ngón tay cho tàn, Lục Phi có thể 100% xác định, đây là một cái dạng gì nhà có ma. Cô nương này cũng là không may, mua tại loại phòng này bên cạnh, không gặp quỷ mới là lạ. Hắn lắc đầu, đứng lên. Lục trưởng quỹ, ngươi nhìn, xám đều giấy như vậy, phòng này có phải hay không liền không người ở a? Trung tiểu tinh trốn ở Lưu Phú Quý đằng sau, nơm nớp lo sợ nói rằng. Trung tiểu thư, kỳ thật phòng này có người ở, chỉ có điều ở không phải người sống. Lục Phi xoay người lại, chậm rãi nói rằng. Có ý tứ gì a? Trung tiểu tinh không rõ. Hổ tử cùng Lưu Phú Quý cũng không hiểu Lục Phi lời này ý tứ. Trung tiểu thư, ngươi nhìn đây là cái gì? Lục Phi triển khai ngón tay, lộ ra đầu ngón tay bên trên đen xám. Cái này không phải liền là xám sao? Trung tiểu tinh nhíu mày lại, thấy Lục Phi chậm chạp không trả lời, trong lòng có chút hoài nghi hắn đang cố lộng huyền hư. Không sai, đây là xám. Là tàn hương cùng cho giấy. Lục Phi không nhanh không chậm nói, ngươi suy nghĩ một chút, cái gì nhân tài cần nến thơm tiền giấy những vật này? Nến thơm tiền giấy? Trung tiểu tinh trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Hổ tử cùng Lưu Phú Quý một chút liền nghĩ đến, liếc nhau sau, nhao nhao bật thốt lên, người chết. Đối. Lục Phi gật đầu, nhìn xem âm khí nặng nề cửa phòng. Đây chính là một cái chuyên môn cho người chết ở phòng ở, cũng chính là cho cốt phòng. Cái gì? Trung tiểu tinh cả người sai lệch một chút, dọa đến hai chân như nhũn ra, đều đứng không yên, may mắn có Lưu Phú Quý bị nàng. Cho cốt, bên trong đặt vào người cho cốt. Có phải hay không cái kia mạnh thần? Là ai ta cũng không biết. Cho cốt phòng kỳ thật chính là một loại âm trạch, đã cho người chết ở, tự nhiên không thể thấy dương quang, cho nên sẽ đem cửa sổ toàn bộ đều phong bế. Người nghe thấy đến mùi thơm, kỳ thật chính là thắp hương hóa vàng mã khí vị, cái này âm trạch hẳn là định kỳ có người đến tế bái. Kia, vậy ta không phải liền là cùng người chết làm hàng xóm? Ta về sau nên làm cái gì a? Trung tiểu tinh tựa ở Lưu Phú Quý trong ngực, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Tinh tinh, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lưu Phú Quý vỗ nàng trắng non bả vai an ủi, cái này không chúng ta tới sao? Chính là tới giúp ngươi giải quyết vấn đề. Chúng ta vào nhà trước chờ lấy, tới ban đêm quỷ kia dám ra đây quấy rối ngươi, chúng ta nhường hắn hồn phi phách tán. Lưu ca, Lục trưởng quỹ, ta liền cái này một cái phòng ở, các ngươi nhất định phải giúp ta một chút ta. Trung tiểu tinh run rẩy cầm chìa khóa mở cửa. Đó là cái hai phòng căn phòng, nhìn ra được là trang bị mới tu, phong cách cũng là rất ấm áp, nhưng phòng từ đầu đến cuối lộ ra âm u âm siêu siêu, để cho người ta không quá dễ chịu, giữa ban ngày cũng phải bật đèn. Mời đến. Ba người đi theo Trung tiểu tinh vào phòng. Lưu Phú Quý nhịn không được để mắt khắp nơi dò xét, phát hiện cửa trước chỗ nam sĩ dép lê sau, không khỏi tiếc hận thở dài. Trong phòng này âm khí thật nặng, chỉ là sát bên cho cốt phòng, không nên a. Lục Phi cũng đánh giá căn này căn phòng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ bên này phòng ở còn có chuyện khác? Bất quá, ngoại trừ âm khí trọng bên ngoài, trong lúc nhất thời hắn cũng nhìn không ra càng nhiều, cho nên cũng liền không nói. Trung tiểu tinh nhát gan như vậy, không nhịn được dọa. Đại gia tại bố nghệ sa phát ngồi xuống, chậm đợi trời tối. Trung tiểu tinh đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem xét đại môn, lộ ra mười phần cẩn trương. Lưu Phú Quý thấy thế, thở dài, mặc dù mình không có cơ hội, nhưng cũng không đành lòng nhìn tiểu mỹ nữ này như thế sợ hãi. Hắn liền nói đến cho cười, đùa Trung tiểu tinh vui vẻ. Tinh tinh a, có chúng ta ba cái đại nam nhân bồi tiếp đâu, không có chuyện gì. Bị hắn như thế an ủi, Trung tiểu tinh tâm tình rốt cục bình tĩnh rất nhiều. Trời sắp tối rồi. Trong phòng lạnh bước, âm khí biến càng nặng. Trung tiểu tinh không tự chủ được phát run lên. Hổ tử trà sát bà bay, không đầu không đôi nói rằng, hoặc, phòng này kỳ thật cũng thật không tệ, ít ra mùa hè điều hòa không khí phí bất đi. Nói mỏ cái gì đâu. Không biết nói chuyện liền đem miệng ngậm lên. Lưu Phú Quý trừng mắt liếc hắn một cái, cởi áo khoác của mình, choàng tại Trung tiểu tinh trên thân. Lục trưởng quỹ, mỗi ngày vừa đến 11 điểm, tiếng gõ cửa đúng giờ vang lên. Ta mấy ngày nay không ở nhà, ta không biết có phải hay không là còn dạng này. Trung tiểu tinh mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không cần sợ, chỉ cần con quỷ kia xuất hiện, chúng ta liền có biện pháp đối phó nó. Lục Phi nghĩ nghĩ, xuất ra một đạo khắc quỷ chữa đưa cho Trung tiểu tinh. Phù bình an, mang ở trên người có thể phòng mấy thứ bẩn thỉu. Phù. Trung tiểu tinh nhìn một chút chồng chất thành hình tam giác khắc quỷ, cảm giác phù này cùng mình bình thường nhìn thấy không giống, trong lòng bán tín bán nghi, nhưng vẫn là đem phù nhận, tùy ý nhét vào trong túi. Bóng đêm một chút xíu làm sâu thêm, toàn bộ cư xá yên tĩnh. Bên này 11 lâu thì càng an tĩnh. Khả năng bởi vì tinh thần quá căng thẳng nguyên nhân, Trung tiểu tinh ngược lại chờ mệt mỏi, tựa ở trên ghế salon treo lên ngủ gật. Lục Phi ba người không nói chuyện, nhưng trong lòng đều hết sức tò mò, con quỷ kia đến cùng có thể hay không xuất hiện. Thời gian giây phút trôi qua, 11 điểm cuối cùng đã tới. Nhưng ngay một khắc này, đèn của phòng khách đột nhiên dập tắt. Ngay sau đó, đông đông đông, đông đông đông, rõ ràng tiếng đập cửa trong bóng đêm đột nhiên vang lên. Trung tiểu tinh trong nháy mắt bị bừng tỉnh, co do thân thể phát ra kinh hoàng thét lên, tới, hắn lại tới. Lưu Phú Quý cũng có chút sợ hãi, nhưng còn tại dáng chống đỡ lấy, ngăn khuất Trung tiểu tinh trước người. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, có tiểu Lục huynh đệ ở đây đều đừng hoảng hốt. Trong bóng tối, một vệt ánh sáng mở nhạt mang sáng lên. Lục Phi đem công đức chén đặt ở trên bàn trà, nhàn nhạt mùi đàn hương tại âm trầm phòng khách quyết tán. Phàm là bị quang mang soi sáng địa phương, âm lãnh đều bị đuổi tản ra. Đông đông đông, đông đông đông. Nhưng này tiếng đập cửa còn đang tiếp tục. Một chút, mười phần gấp rút, giống như tại gõ người căng cứng thần kinh. Lao Lưu, ngươi tại cái này nhìn xem Trung tiểu thư. Lục Phi đối Lưu Phú Quý một giọng nói, hướng Hổ Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hổ tử đã rút ra quần tại bên hông cành liêu roi. Hai người nhẹ chân nhẹ tay, đi tới cửa bên cạnh. Đông đông đông, đông đông đông. Tiếng đập cửa rất lớn, trong cửa ngoài cửa không ngừng quanh quẩn, cánh cửa dường như đều tại có chút rung động. Gõ cửa người, giống như rất gấp, rất cáu kỉnh. Phàm là nghe được loại này tiếng đập cửa, đều sẽ để cho người ta sinh ra một loại bất an sợ hãi cảm giác khó chịu. Bất quá, chuyện này đối với Lục Phi mà nói chỉ là tiểu trang diện. Thần sắc hắn bình tĩnh, đối hổ tử làm thủ thế. Hổ tử hiểu ý, tựa ở đại môn bên tường, lặng lẽ giơ lên cành liêu roi. Mà Lục Phi thì ghé vào cổng, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài đi. Hành lang không có sáng đèn, ngoài cửa một mảnh đen kịt. Lớn như thế tiếng đập cửa, thế mà không có đem đèn điều khiển bằng âm thanh cho đánh thức. Thực sự quỷ dị. Lục Phi một con mắt dán tại mắt mèo bên trên, nheo mắt lại nhìn một hồi. Mắt mèo tốt nhất giống dính mũi, bên ngoài mơ mơ hồ hồ có cái gì, nhưng thấy không rõ. Hắn dùng ngón tay xoa xoa mắt mèo. Sau đó, pháp lực vận chuyển tới hai mắt, một lần nữa hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cái này xem xét, hắn lông mày có hơi hơi nhảy. Thì ra, mắt mèo bên ngoài cũng dán một con mắt. Chương 951, quỷ gõ cửa, là cơ người thiên tướng tăng thêm, chương 951, quỷ gõ cửa, là cơ người thiên tướng tăng thêm, đông đông đông. Đông đông đông. Nương theo lấy để cho người ta ra đầu tê dại tiếng đập cửa. Cái kia ánh mắt áp sát vào mắt mèo bên trên, dường như cũng đang liều mạng nhìn trộm người trong phòng. Lục Phi dán tại mắt mèo bên trên, vừa vặn cùng cái kia ánh mắt, mắt đối mắt. Hình tượng này tương đối kinh khủng. Đổi lại người bình thường, chỉ sợ tại chỗ liền bị dọa đến ngất đi. Nhưng đối Lục Phi mà nói, cái này cũng không tính sự tình. Hắn bẹn bẹn lông mày có chút ngại hạ. Sau đó, khoe miệng lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng lấy ra âm bài. Liền chờ ngươi đây. Hồng Y thì hóa thành một đạo tàn ảnh, lặng yên không một tiếng động bay ra ngoài. Một giây sau, tiếng đập cửa đột nhiên dừng lại. Thay vào đó, là ngoài cửa một tiếng kêu thê lương thảm thiết. À, Trung Tiểu Tinh bị thanh âm này dọa đến thất kinh, Lưu Phú Quý chính mình cũng sợ à, nhưng vẫn là gượng chống lấy đem tiểu mỹ nữ bảo hộ ở phía sau mình. Lục Phi thì một thanh kéo cửa ra. Hổ tử một roi, dẫn đầu đánh ra ngoài. Roi trên không trung đôn đốp rung động, giống như đánh trúng cái gì, ngoài cửa lại chuyển tới một tiếng hét thảm. Âm phong ở bên ngoài va chạm. Lục Phi không nhanh không chậm, đi ra ngoài. Mơ hồ ở giữa, một người mặc câu phục màu đen tuổi trẻ nam tử, đang lảo đảo chạy hướng sắt vách đại môn. Chân hắn không chạm đất, tốc độ cực nhanh. Phía sau lưng có mấy đạo tinh hồng vết cào, nhưng không có huyết dịch chảy ra, trong thân thể lộ ra trống rỗng. Nhưng Hồng Y dì so với hắn tốc độ càng nhanh, trước một bước ngăn quất cổng. Váy đỏ đông đưa, bén nhọn âm khí bỗng nhiên một phát, trực tiếp đem hắn bắn ra ngoài. Hắn tại hành lang không trung quần quật lấy, giống một trang giấy dường như nhẹ nhàng rơi xuống đất, trên thân thể lại nhiều rất nhiều rách dưới vết thương, hắn đứng lên, còn muốn chạy. Nhưng hổ tử cành liễu roi đã đặt ở trên đầu của hắn. Thân thể của hắn đột nhiên run lên, lập tức không dám động. Lục Phi dò xét ra hỏa này, không khỏi nhíu mày. Bị táo một côn đè ép, ra hỏa này hiện ra nguyên hình. Căn bản không phải cái gì đại soái ca, mà là một cái người giấy, mặt là vẽ ra tới, trong thân thể là trống không, chỉ có mấy cây sen lẫn chút miệng. Lúc này, Trung Tiểu Tinh tại Lưu Phú Quý nâng đỡ, nơm nớp lo sợ đi tới cửa. Bị làm kinh sợ lâu như vậy, nàng quá muốn biết, gõ cửa đến cùng phải hay không cái kia mạnh thần. Tới cổng xem xét, lập tức lại dọa đến hoa dung thất sắc. Quần áo trên người chính là mạnh thần mỗi ngày mặc, nhưng này khuôn mặt là chuyện gì xảy ra? Thế nào biến thành như vậy? Sắc mặt trắng bệnh, ngũ quan đều là bằng phẳng, giống vẽ lên đi. Nhưng này hai trong mắt lại có thể đổi tới đổi lui, khá quỷ dị. Người giấy họa mắt không vẽ rồng điểm mắt, nhưng cái này người giấy lại bị cố ý điểm ánh mắt, cho nên hắn sống. Lưu Phú Quý cũng là hít sâu một hơi. Tuy nói hắn đi theo Lục Phi tăng thêm không ít kiến thức, có thể hắn chủ yếu là giúp đỡ buôn bán, quỷ loại vật này hắn không phổ biến, á hổ tử liền so với hắn chấn định hơn. Thế là hắn núp ở hổ tử vai rộng bàng đằng sau, mà Trung Tiểu Tinh trốn ở phía sau của hắn. Người giấy thấy được Trung Tiểu Tinh, lộ ra hết sức kích động, kia vẽ ra tới ánh mắt đi lòng vòng, trong ánh mắt lập tức lộ ra oán hận. Trung Tiểu Tinh lại sau này mặt nhẹ tránh. Nha a, còn muốn hủ dọa người, làm ngươi hổ già không tồn tại a. Hổ tử vi phong lấm lấm văng một chút cảnh liêu roi. Người giấy không dám tới gần Trung Tiểu Tinh, nhưng trong mắt hận ý càng đậm. Âm dương tương cách, nhân quỷ có khác, ngươi đã chết, tại sao phải dây dưa người ta một cái tiểu cô nương? Lục Phi lạnh lùng hỏi. Là nàng đáp ứng theo ta đi. Nàng nói chuyện không tính toán gì hết, nàng là lừa đảo. Người giấy vẽ ra tới miệng giật giật, ánh mắt nhìn qua Trung Tiểu Tinh phương hướng, trong cổ họng phát ra khàn khàn tiếng giống. Ngươi nói bậy bạ gì đó a, ta liền chưa từng đồng ý ngươi được không? Ngươi là đưa ra để cho ta đi cùng với ngươi, có thể ta có bạn trai à, ta sao có thể đi theo ngươi à? Trung Tiểu Tinh lại sợ lại sinh khí phản bác. Ngươi đáp ứng. Ngươi đáp ứng. Người giấy hướng về phía Trung Tiểu Tinh, điên cuồng kêu to, thanh âm bén nhọn chói tai, tia đối trong mắt giống như muốn chạy ra đến dường như. Ta không có Trung Tiểu Tinh sợ che lỗ tai, nước mắt chảy ra. Đã nghe chưa? Người ta căn bản không có bằng lòng ngươi, ngươi một cái ma quỷ, đừng lại si tâm vọng tưởng. Lại quay dối người ta tiểu cô nương, hổ ra ta đánh cho ngươi liền mẹ cũng không nhận ra. Hổ tử trong tay cành liễu roi, hướng phía dưới dùng sức để ép người giấy. Nàng đáp ứng, nàng đáp ứng. Ta đang chờ nàng, ta vẫn luôn đang chờ nàng. Nàng nhất định phải theo ta đi. Người giấy cái kia quỷ dị ánh mắt, lại gắt gao nhìn chằm chằm Trung Tiểu Tinh phương hướng. Thanh âm này thực sự quá chói tai, giống móng tay thổi qua thủy tinh. Lục Phi khoát tay chặn lại. Hồng Y dị quỷ chảo vung qua, người giấy liền biến thành mảnh vỡ, giấy mảnh cùng trúc miệt tại hành lang bay múa. Loại này tiểu trang diện, đều không cần đến Lục Phi ra tay. Bất quá, những cái kia giấy mảnh ở trong, một đạo đùa vàng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Đại gia lỗ hai rốt cục thanh tịnh. Trung tiểu tinh mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, chưa tỉnh hồn, tay đè ép cuồng loạn ngực, từng ngụm thở hổn hển. Lưu Phú Quý căng cứng sắc mặt buông lỏng, vội vàng vỗ Trung tiểu tinh bả vai an ủi, không sao không sao, Lục trưởng quý đem cái kia ma quỷ giải quyết, ngươi sau này không cần sợ hãi.
Thật, thật sao?
Cái này giải quyết. Trung tiểu tinh khó có thể tin. Vừa rồi nàng cái gì đều không thấy rõ, mạnh thần liền biến thành mảnh vỡ. Việc này chỉ sợ vẫn chưa xong. Lục Phi từ dưới đất nhặt lên tấm kia bùa vàng, nhìn một chút về sau, mặt lộ vẻ biểu tình cổ quái. Còn có cái gì? Trung tiểu tinh vừa mới buông xuống tâm, trong nháy mắt lại nhấc lên. Vừa rồi bám vào kia người giấy bên trên, bất quá là một đạo bán niệm mà thôi, mà không phải quỷ hồn bản thân. Lục Phi đem cái kia đạo bùa vàng cầm tới Trung tiểu tinh trước mặt. Đạo phù này gọi là hóa hình phù, có thể nhường quỷ hồn chấp niệm bám vào người giấy bên trên, giúp quỷ hồn hoàn thành sinh tiền tâm nguyện. Đây là có người cố tình làm. Đồng dạng cho cốt phòng, chỉ là dùng để làm âm trạch sử dụng, sẽ không cố ý nhường quỷ hồn ở bên ngoài hoạt động. Lục trưởng quỹ, đây rốt cuộc có ý tứ gì a? Trung tiểu tinh đầu góc trống rỗng. Những sự tình này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Trung tiểu thư, nói như vậy, cái này người giấy chỉ là một cái thế thân, giúp cho cốt trong phòng người chết hoàn thành tâm nguyện. Giết người giấy, không làm nên chuyện gì, có lẽ còn sẽ có cái thứ hai người giấy xuất hiện. Lục Phi trầm giải thích rõ. Vậy phải làm thế nào? Trung tiểu tinh hoang mang lo sợ. Trung tiểu thư, như vậy ngươi nói thật, ngươi có thể từng đã đồng ý hắn cái gì? Lục Phi híp mắt hỏi. Hổ tử cùng Lưu Phú Quý cũng đồng loạt nhìn xem nàng. Ta thật không có a. Trung tiểu tinh vẻ mặt cầu xin, gấp đến độ nước mắt đều nhanh hiện ra. Ta muốn làm sao nói các ngươi mới tin tưởng? Ta thừa nhận, còn không biết hắn là quỷ thời điểm, ta xác thực rất động tâm. Có thể bạn trai ta đối với ta rất tốt, ta không có khả năng đối đầu không dậy nổi bạn trai ta sự tình. Lục Phi nhìn một chút nàng, nàng nói lời nói này ánh mắt rất kiên định, không giống là giả. Người giấy kia lời nói cũng rất kỳ quái. Nói cái gì một mực tại chờ nàng, dường như đã đợi thật lâu, nhưng Trung tiểu tinh mới chuyển tới không đến một tháng. Chương 952, vô lại vật nghiệp chương 952, vô lại vật nghiệp một cái cứng rắn nói đối phương đáp ứng. Một cái nói không có. Hai bên không khớp sổ sách. Lục Phi cảm thấy, trong này hẳn là có kỳ vọng. Đồng dạng cho cốt phòng chỉ là đem phòng ở làm cái âm trạch sử dụng, nói trắng ra là, chính là đem mộ địa đặt ở khu dân cư nhỏ, ngẫu nhiên đến tế bái một chút. Làm sao có thể chuyên môn làm người giấy đi ra, nhường người giấy thay thế quỷ hồn ở bên ngoài hoạt động. Náo ra chuyện tình đến, phòng này còn có thể an tâm làm âm trạch dùng sao? Không phải tự tìm phiền phải sao? Bằng vào Lục Phi kinh nghiệm, nhà này người khẳng định có tình huống. Vì cái gì không tin ta hả? Bạn trai ta mặc dù bề bộn nhiều việc, không có nhiều thời gian theo ta, nhưng hắn đối với ta rất tốt. Trung tiểu tinh bù mặt, ô ô khóc lên, nhìn xem mười phần ủy khuất. Tinh tinh muội muội, chúng ta chỗ nào không tin ngươi? Tiểu Lục trưởng quỹ cũng chỉ là muốn hỏi tinh tưởng tình huống mà thôi. Ngươi chớ khóc, nhìn ngươi cái này nhóc đáng thương hình dáng. Lưu Phú Quý vội vàng ném ái vô phía sau lưng nàng an ủi. Có lẽ là người giấy hiểu lầm cái gì, vô luận như thế nào, quỷ kia hồn đã cuốn lên ngươi. Mong muốn giải quyết triệt để cái phiền phức này, nhất định phải biết rõ ràng, cho cốt trong phòng đến cùng có cái gì. Lục Phi nói rằng. Trung tiểu tinh dưng, nước nở nói, có thể cái kia phòng ở cũng không phải ta cũng không mở được cửa a. Vật nghiệp hẳn phải biết phòng này tình huống a. Lục Phi lại hỏi, nếu như đây là chính hắn sự tình, hắn trực tiếp nhường Hồng Y đi vào liền xong việc. Nhưng đây là khách hàng chuyện, đến làm cho khách hàng tận mắt nhìn thấy, biết rõ ràng đến tuột cùng thế nào cái tình huống. Người không tưởng tượng ra được chính mình chưa thấy qua sự vật, không cho bọn hắn thấy rõ ràng, rất khó để bọn hắn tin phục. Ta hỏi qua mấy lần, bọn hắn đều không nói với ta. Có đôi khi còn giữ dằn, nói ta có bệnh, nhiều như vậy hộ gia đình chỉ có một mình ta hàng ngày cho bọn họ tìm phiền toái. Trung tiểu tinh ủy khuất lại muốn khóc. Tinh tinh, không có chuyện gì không có chuyện gì, Lưu ca bồi tiếp ngươi đi. Bọn hắn chính là nhìn ngươi một cái nữ hải tử dễ khi dễ, có ta ở đây, ta xem bọn hắn còn dám hay không. Lưu Phú Quý cầm quyền, tức giận bất bình. Cảm ơn ngươi, Lưu ca, ngươi người thật tốt. Trung tiểu tinh cảm động hết sức. Bất quá bây giờ thời gian đã quá muộn, vật nghiệp liền một chức một sau hai cái cửa vệ tại trực ban, những người khác không tại, tìm không thấy người quản sự. Cho nên, đại gia trước riêng phần mình đi về nghỉ, hôm sau trời vừa sáng lại đến tìm vật nghiệp. Lưu Phú Quý đem Trung tiểu tinh dàn xếp tại đồ cổ đường phố phụ cận khách sạn, liên tục nghĩ, vẫn là không có đưa ra muốn lên đi ngồi một chút ý nghĩ. Tới sáng ngày thứ hai, hắn so với ai khác đều tích cực, ngày mới sáng không lâu liền đến tà danh tiếng kêu cửa, lại xách theo điểm tâm đi tìm Trung tiểu tinh. Lão Lưu, người ta là có bạn trai, ngươi nhiều ít chú ý một chút phân tức. Lục Phi thật sợ hắn cầm giữ không được. Nói gì thế, tiểu Lục huynh đệ, Tiêu Lưu lão bản biểu bội không phải liền là biểu bội của ta sao? Ta quan tâm chiếu cố mà thôi, không có ý khác. Lưu Phú Quý chứng chặt đàng hoàng. Lục Phi lắc đầu, lười nhắc nói nhiều với hắn. Tới vật nghiệp phòng làm việc. Lưu Phú Quý khí thế hung hăng bồi tiếp Trung tiểu tinh đi vào. Nhưng vật nghiệp người vừa nhìn thấy Trung tiểu tinh, liền nói quản lý không tại. Cái gì không tại, ta đều nhìn thấy hắn phòng làm việc có người. Trung tiểu tinh tức giận chỉ vào bên trong phòng làm việc. Môn kia mở một đường nhỏ, bên trong rõ ràng có người tại hoạt động. Đây không phải là chúng ta quản lý. Trung tiểu thư, ngươi có chuyện gì liền nói, chúng ta trước cho ngươi ghi chép lại, quay đầu cái thứ nhất giúp ngươi xử lý. Vật nghiệp người xuất ra tiểu buồn, nhưng liền bút đều không có cầm, cái này thái độ quả thực qua loa đến không thể lại qua loa. Các ngươi quá mức. Hồi hồi đều như vậy nói, lần nào giúp ta xử lý. Ta sát vách là nhà có ma, bên trong quỷ chạy đến hại người, các ngươi tranh thủ thời gian liên hệ chủ phòng, đem cho cốt xử lý.
Không phải, ta liền đi báo động cáo các ngươi.
Trung tiểu tinh dậm chân, nhưng nàng uy hiếp không có chút nào lực uy hiếp.
Vật nghiệp người sững sờ, kỳ quái lẫn nhau đối mặt.
Bọn hắn cũng không có đề cập qua cho cốt phòng sự tình, cô nàng này là thế nào biết đến? Chẳng lẽ có người nói lỡ miệng?
Mấy người trao đổi ánh mắt sau, cố ý giữ dằn nói, Trung tiểu thư, cơm có thể ăn bậy không thể nói lung tung được.
Tiểu khu chúng ta bình an sạch sẽ, ở đâu ra nhà có ma?
Ngươi nói như vậy ra ngoài, đối với chúng ta cư xá ảnh hưởng rất lớn tốt ta.
Chúng ta cũng có thể cáo ngươi phỉ báng.
Các ngươi Trung tiểu tinh ủy khuất lại muốn khóc.
3.
Lưu Phú Quý trùng điệp đập bàn một cái, xuống mặt, ánh mắt sắc bén đảo qua vật nghiệp mấy người.
Mấy người các ngươi đại lao ra, ước hiếp một cái nữ hải tử tính chuyện gì xảy ra?
Cái gì phỉ báng, lừa gạt ai đây?
Biết chuyện không báo, chính là các ngươi trách nhiệm.
Cho cốt phòng không phải nhà có ma là cái gì?
Bên trong quỷ hồn chạy đến hại người, thật sự gây chuyện chết người đến, mấy người các ngươi đổ vật gánh chịu nổi trách nhiệm sao?
Đem các ngươi quản lý kêu đi ra, ta giả Lưu dạy hắn làm người như thế nào?
Hắn dù sao cũng là gặp qua chàng diện người làm ăn, cái này một phát bốc cháy đến, vẫn có chút khí thế.
Chính là,
nhường kia cái gì quản lý lăn ra đây, ta hổ cũng không nhìn được nhất ước hiếp nữ nhân ra rưởi.
Hổ tử cũng ở bên cạnh chống nạnh hát đệm.
Vật nghiệp những người kia hiển nhiên đều là chút lấn yếu sợ mạnh ra hỏa, có chút chột dạng, hướng phía quản lý làm việc nhìn một chút.
Người ở bên trong khả năng cho bọn họ làm chỉ thị gì?
Bọn hắn kiên trì nói rằng, ngươi nói kia là cho cốt phòng, mời lấy trước ra chứng cứ đến.
Không có chứng cứ, các ngươi chính là tung tin đồn nhảm.
Bọn hắn rõ ràng biết nhà kia tình huống, chính là cố ý không nói.
Cái này vô lại sắc mặt, nói bọn hắn tịch thu chủ phòng chỗ tốt cũng không ai tin.
Hắn không phải một cái bình thường cư xá, làm sao có thể cho phép cho cốt phòng tồn tại?
Các ngươi Lưu Phú Quý còn muốn bố bàn?
Lão Lưu, tính toán, cùng mấy cái người sắp chết đưa cái gì khí?
Lục Phi khoát qua tay, ánh mắt tại vật nghiệp những người kia trên thân qua lại đảo qua, miệng bên trong chật chật có âm thanh, toát ra thật sâu tiếc hận.
Lưu Phú Quý sững sờ, kinh ngạc chỉ vào mấy người kia, "Tiểu Lục huynh đệ, lời này của ngươi ý gì?
Người sắp chết, mấy người bọn hắn sắp chết a?"
Kia cho cốt phòng ảnh hưởng tới cư xá phong thủy, chuyển vận nhân quả báo ứng, mấy người bọn hắn hỗ trợ giấu giếm tự nhiên là đứng nuôi chịu sào, chỉ sợ hôm nay liền sẽ có họa sát thân. Lục Phi nói đến đây, có lắc đầu.
Được rồi, nói những này làm gì?
Lão Lưu, ngược lại bọn hắn đều phải chết, cùng bọn hắn so đo cái gì?
Trung tiểu thư không đánh được chính là dọn nhà, bọn hắn liền không giống như vậy, là dọn đi nghĩa địa."
Nói xong, hắn liền mang theo đại gia, tại vật nghiệp những người kia kinh ngạc ánh mắt hoài nghi hạ, đi ra phòng làm việc.
"Lục trưởng quỹ, thật sự có họa sát thân sao?
Vậy phải làm sao bây giờ a?
Ta thật vất vả mới có một cái thuộc về mình phòng ở, chẳng lẽ lại chỉ có thể dọn nhà?"
Trung tiểu tinh trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, thật sâu thở dài.
"Trung tiểu thư, đừng có gấp. Chúng ta chờ xem kịch vui a, bọn hắn sẽ lên cửa cầu, đem chân tướng nói cho ngươi."
Lục Phi lại mỉm cười.
"Có ý tứ gì a, bọn hắn không phải chết sao?"
Trung tiểu tinh lơ ngơ mà nhìn xem Lục Phi.
Chương 953, đối phó thất đức người phải dùng thất đức biện pháp. Chương 953, đối phó thất đức người phải dùng thất đức biện pháp. Lục trưởng quỹ, báo ứng, trên thế giới thật có báo ứng loại vật này sao?
Nhiều người như vậy làm chuyện xấu, cũng không gặp bọn họ chịu cái gì trừng phạt.
Trung tiểu tinh không quá tin tưởng, lo lắng nói.
Vật nghiệp đám người này rất hung.
Ta mua phòng ốc thời điểm, môi giới nói với ta nơi này vật nghiệp phục vụ đặc biệt tốt, đều là gạt người.
Ta về sau mới biết được, bọn hắn chính là một đám lưu manh, lão bản của bọn hắn, giống như có cái gì hắc đạo thượng bối cảnh.
Loại người này, chúng ta không thể trêu vào a.
Lục trưởng quỹ, chúng ta vẫn là muốn những biện pháp khác a.
Lục Phi mặc dù có thể bắt quỷ,
có thể những người này là du côn vô lại a. Ta nghe nói, trước đó có chủ xí nghiệp phản đối bọn hắn loạn thu phí, bọn hắn ban đêm vụng trộm tại trong khu cư xá trong hoa viên cho chủ xí nghiệp bộ bao tải, đem chủ xí nghiệp đánh cho một trận.
Chủ xí nghiệp báo động, bọn hắn lại cố ý đem giám sát xóa bỏ, chủ xí nghiệp không có chứng cứ, chỉ có thể nén giận vào bụng.
Lưu Phú Quý tức giận mắng, còn có loại sự tình này, đám người này cũng quá vô pháp vô thiên.
Cái này cư xá người đều là nhuyễn đàn sao? Nhiều người như vậy, một người một miếng nước bọt là có thể đem bọn hắn chết đuối.
Chính là, một người một đấm, cũng có thể đem bọn hắn cho đánh chết.
Hổ tử cũng đi theo hô.
Đại khái bởi vì bọn hắn thanh âm quá lớn, đem bên cạnh một cái tại mua xong đồ ăn trở về đại gia, hấp dẫn đến đây.
Đại gia khả năng cho là bọn họ là mới dọn tới, liên tục khoát tay quên đủ, nào có dễ dàng như vậy à?
Các ngươi những người tuổi trẻ này, tính tình đừng quá lớn.
Nghe lão thúc một lời khuyên, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, không phải thua thiệt vẫn là ngươi nhóm.
Đại gia, ngọn gió nào bình sóng tính a?
Nhẫn nhất thời chỉ có thể càng nhẫn càng khí, lui một bước chỉ có thể càng lùi càng thua thiệt.
Chẳng lẽ liền từ lấy đám du côn này ức hiếp người sao?
Hổ tử rất không minh bạch nói.
Đại gia lắc đầu nói, các ngươi nói thật nhẹ nhàng, ai dám chọc bọn hắn a?
Chúng ta một nhà lão tiểu đều ở tại nơi này, lớn phải đi làm, tiểu nhân muốn lên học, đống nhiên cho ngươi đình chỉ nước và điện, ngươi chịu được sao?
Ngược lại nhà chúng ta không dám.
Bạn già ta cao huyết áp, còn ăn thuốc đâu?
Các ngươi a, vẫn là thành thành thật thật giao tiền a, coi như dùng tiền mua bình an.
Không phải, cho ngươi mặc lên bao tải đánh một trận, làm theo đi bệnh viện dùng tiền không nói, ngươi còn chịu tội.
Ngươi sống một đời, có đôi khi liền phải phục mềm.
Nói xong, hắn đang chát thở dài, xách theo đồ ăn về nhà.
Cái này không phải liền là du côn lưu manh sao, chính là ức hiếp ở chỗ này người không có bối cảnh.
Lẫn yếu sợ mạnh đồ vật.
Lưu Phú Quý tức giận mắng.
Kỳ thật loại sự tình này, cũng không hiếm thấy.
Loại này cấp trung kém cư xá các gia đình, phần lớn không tiền không thế, mang nhà mang người trải qua không được dày vò, cho nên đều sẽ lựa chọn nhiều giao mấy cái phí bảo hộ,
dàn xếp ổn thỏa, cũng liền tạo thành vật nghiệp đám người này, khí diễm càng ngày càng phách lối. Chắc không được liền cho cốt phòng cũng dám thu, chỉ sợ vì tiền, làm không ít chuyện xấu xa. Tiểu Lục huynh đệ, loại người này đều là vô lại, nếu không ta tìm Phát Ca giúp đỡ chút. Lưu Phu Quý cắn răng nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, chỗ nào cần phải Phát Ca. Lục Phi hừ lạnh một tiếng, Lão Thiên gia không nhìn thấy, chúng ta có thể giúp hỗ trợ đi, loại người này, càng không cần khách khí với bọn họ. Trung tiểu thư, ta cam đoan bọn hắn sẽ ở trong vòng một ngày, chủ động tới cửa xin lỗi ngươi. Có thể ta cũng không nhìn ngươi làm cái gì nha, Trung tiểu tinh còn muốn nói điều gì? Lưu Phú Quý hưng phấn cắt ngang nàng, Tinh Tinh muội muội, Tiểu Lục trưởng quỹ nói như vậy, khẳng định có hắn nguyên nhân. Bản lĩnh của hắn thần thông quảng đại, chúng ta chờ lấy xem kịch vui là được. Ta nhìn cửa tiểu khu liền có cái quán cà phê, chúng ta uống cà phê đi, vừa uống vừa chờ. Đừng tức giận hỏng thân thể, không đáng. Đám kia du côn ác liệt thái độ, đừng nói Trung tiểu tinh, liền hắn cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Nghe Lục Phi nói như vậy, hắn một chút liền biết, Lục Phi khẳng định đã làm gì chuyện tốt. Những người kia phải xui xẻo rồi. Trung tiểu tinh mặc dù bán tín bán nghi, nhưng nàng chính mình lại không có biện pháp, chỉ có thể nghe an bài. Tới quán cà phê, Lưu Phú Quý rất hào phóng mời khách, cho tất cả mọi người điểm cà phê. Hổ Tử uống một ngụm thiếu chút nữa phun ra, hắn thật không hiểu rõ, lại yêu vừa khổ đồ chơi có cái gì tốt uống, bán được chết quý chết xa hoa, còn không bằng băng vương một chén chánh nước. Trung tiểu tinh khuấy đều tinh xảo cà phê, lại không tâm tư uống, lo lắng nhìn qua trong cư xá. Kỳ thật, nàng không trông cậy vào vật nghiệp những người kia có thể nhận cái gì báo ứng, chỉ cần có thể phối hợp nàng giải quyết cho cốt phòng chuyện là được rồi. Thực sự không được, nàng đưa chút tiền cũng thành. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, trò hay thật ra sân. Vật nghiệp phòng làm việc, đầu tiên là yên lặng. Nhưng qua sau một tiếng, bên trong đống nhiên truyền đến người tiếng kêu thảm thiết. Trung tiểu tinh vội vàng đứng lên, hướng phía vật nghiệp phòng làm việc nhìn lại. Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử theo sát lấy giỡn cổ lên. Ngay sau đó, trong văn phòng lại truyền tới ầm ĩ khắp trốn văn động, bên trong giống như xảy ra chuyện gì, không ngừng có người đang gọi, còn có người tại kêu rên. Chỉ chốc lát, có hai người lảo đảo chạy ra, một người há mồm lẻ lưỡi, một cái khác máu me đầy mặt ùa, hô to bọn hắn bị bỏng nước sôi tới, mau gọi xe cứu thương. Không ít chủ xí nghiệp đều nghe được bọn hắn kêu cứu, bất quá, không ai cho bọn họ gọi xe cứu thương, chỉ có một mảnh cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn đành phải chính mình chạy ra cư xá, hơn nửa ngày mới gọi được cho thuê, có thể lại đụng phải cả xe. Cái này vẫn chưa xong. Hai người kia vừa đi không bao lâu, trong văn phòng lại một hồi náo loạn, những người còn lại toàn chạy ra ngoài. Có trên tay gãy xương, có trên chân giẫm lên cái đinh. Khoa trương nhất chính là có một cái. Quần đều không có sách liền chạy ra khỏi tới, đầy người đều là vật dơ bẩn. Nghe nói là đi nhà xí thời điểm, ống nước đột nhiên bạo tạc, trong hố đồ vật giống suối phun như thế dũng mãnh tiến ra, phun ra hắn đầy người. Mặc dù thân thể nhận được tổn thương nhẹ nhất, nhưng tâm lý tổn thương là nặng nhất. Lúc này mới vừa giữa trưa, vật nghiệp nguyên một đám, tất cả đều gặp vận rủi lớn. Bọn hắn thật gặp báo ứng a. Trung tiểu tinh toàn bộ hành trình đều trợn mắt hốt mồm, quả thực khó mà tin được, Lục trưởng quỹ, ngươi đến cùng làm cái gì a? Ha ha, Tinh Tinh muội muội, đã sớm nói cho ngươi, Lục trưởng quỹ thần thông quảng đại. Đối phó những này nhỏ vô lại, đơn giản liền động một cây đầu ngón út sự tình. Lưu Phú Quý rất là hả giận, lại rất là đắc ý nên, đáng đời. Đám này nhỏ vô lại, để bọn hắn nước hiếp người. Thật đúng là đem mình làm bá vương đúng không, không dạy dỗ giáo huấn bọn hắn không biết rõ trời cao biển rộng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Lục huynh đệ, ngươi đến cùng làm sao xử lý đến? Sẽ không thật sự là cho cốt phòng ảnh hưởng của phong thủy a? Dĩ nhiên không phải, thất đức người, liền phải dùng thất đức phương pháp xử lý. Lục Phi khẽ cười cười, hắn bất quá đưa bọn hắn một điểm nho nhỏ đảo môi thạch bột phấn mà thôi. Cái này bột phấn đối giảo hoạt hồ ly đều uy lực to lớn, huống chi những này nhỏ vô lại. Quả nhiên, lúc xế chiều, vật nghiệp còn có thể động người liền xách theo lễ vật đi tìm tới. Trung tiểu thư, các vị đại ca, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, còn mời đại ca giơ cao đánh khẽ. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Trung tiểu tinh tràn đầy rung động, nhìn Lục Phi ánh mắt cũng thay đổi. Chương 954, cho cốt thêm một mùi lửa, là ai ai sáng sớm tăng thêm, chương 954, cho cốt thêm một mùi lửa, là ai ai sáng sớm tăng thêm, các vị đại ca, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, không cần thiết ra tay nặng như vậy đúng không? Chỗ nào đắc tội các ngươi, ta thay các huynh đệ cùng các ngươi bồi không phải, còn mời các đại ca chuyện gì cũng từ từ. Giơ cao đánh khẽ. Người đến là hơn 30 tuổi nam nhân, má trái bên trên có khối sẹo, ăn mặc cũng là rất sạch sẽ, chính là trên người có một cỗ xà bông thơm cùng bật dơ bẩn hỗn hợp mùi lạ. Hắn vừa tiến đến, dường như đem cà phê sảnh không khí đều ô nhiễm. Có thể quán cà phê lão bản cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Ngươi là ai a, cùng chúng ta nói đến lấy lời nói sao? Lưu Phú Quý ghét bỏ phẩy phẩy cái mũi. Người kia ra mặt co quắp một chút, nhưng vẫn là gạt ra nụ cười nói rằng, ta chính là vật nghiệp quản lý, ta họ Sử. Trước đó ta không tại, phía dưới những cái kia tiểu nhân không biết nói chuyện, ta đã giáo huấn qua bọn hắn, còn mời các đại ca đại nhân có đại lượng. Nha, cái này họ cùng ngươi vẫn rất phối. Lưu Phú Quý không che giấu chút nào chính mình trào phúng. Sử quản lý sắc mặt lại là trầm xuống, nhưng khẽ cắn răng, không có phát tác, ngược lại đem lễ vật đưa tới Trung tiểu tinh trước mặt. Trung tiểu thư, chúng ta công tác không tới vị là lỗi của chúng ta, nay về sau nhất định sửa lại. Ngài cùng các đại ca trò chuyện, nhìn xem việc này thế nào hiểu. Trung tiểu tinh biểu lộ ngốc đốc, hoàn toàn bị khiếp sợ đến. Vật nghiệp những người này, đặc biệt là cái này sử quản lý, trước đó lấy ở đâu bộ này nuốt giận vào bụng bộ dáng. Hiện tại thế mà thật đến nói xin lỗi nàng. Lục trưởng quỹ đến cùng đối bọn hắn làm cái gì a? Nàng lặp đi lặp lại nhìn xem Lục Phi, xác định chính mình không phải nằm mơ, chậm rãi kích động lên. Ngươi, ngươi, các ngươi bất quá bởi vì quá kích động, nàng gặp đèn, phản tới không biết nên nói cái gì. Lưu Phú Quý đè lên bờ vai của nàng, nhấc lên chân bắt chéo, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn sang sự quản lý, ra vẻ. Không nổi, trước tiên nói một chút cho cốt phòng sự tình. Xin lỗi à, đại ca, kia là người chủ xí nghiệp phòng ở, người ta muốn thả cái gì, chúng ta cũng không cách nào can thiệp a, bất quá ngài yên tâm, quay đầu chúng ta liền liên hệ chủ phòng, để bọn hắn đem cho cốt rời đi. Sự quản lý gạt ra nụ cười nói rằng. Thật. Trung tiểu tinh ngạc nhiên mừng rỡ cực kỳ, liền phải gật đầu. Thật hay giả? Lời này nghe ta thế nào như vậy không tin a? Nay sẽ các ngươi miệng đầy đáp ứng, ai biết các ngươi quay đầu có thể hay không trở mặt không nhận nợ. Lưu Phú Quý khẽ nói. Vậy các ngươi muốn làm sao khả năng tin? Sử quản lý chịu đựng tính tình hỏi. Lưu Phú Quý nhìn Lục Phi một cái, Lục Phi đối với hắn khẽ gật đầu, hắn mới mở miệng nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay, đem tinh tinh sắt vách kia phòng cửa mở ra, chúng ta nhìn tận mắt cho cốt bị rời đi mới có thể. Đại ca, ngài yêu cầu này có phải hay không có chút quá mức? Kia là người chủ xí nghiệp phòng ở, không phải chúng ta vật nghiệp, chúng ta không có quyền mở người ta cửa, vào nhà chuyển người đồ vật. Sử quản lý nhíu mày lại. Nha, này sẽ các ngươi biết các ngươi là vật nghiệp. Các ngươi không có quyền mở cửa, liền đem chủ phòng kêu đến a. Lưu Phú Quý cười ha ha. Để cho người cũng cần thời gian a. Sử quản lý nhìn một chút Lưu Phú Quý, lại nhìn một chút Lục Phi, sau đó đối với Lục Phi ông quyền, cười làm lành nói, đại ca, ngươi trước tiên đem trên người chúng ta những vật này hiểu, chúng ta cũng muốn đi để cho người không phải. Lục Phi không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt địa phẩm lấy cà phê. Lưu Phú Quý mập vung tay lên, nói, đều nói, các ngươi kia là báo ứng. Lúc nào thời điểm cho cốt rút đi, các ngươi lúc nào thời điểm khôi phục bình thường. Sử quản lý mặt lập tức lạnh lên, chăm chú nhìn Lưu Phú Quý, huynh đệ, đừng đem chuyện làm được quá khó nhìn. Tại trên đường lan lộn, ai không biết mấy người? Biết chúng ta người sau lưng là ai chăng? Quản các ngươi là người hay quỷ, là heo là chó? Tóm lại, trước khi trời tối môn kia còn không có mở, các ngươi liền đợi đến không may cả một đời à? Lưu Phú Quý cũng không phải dọa lớn, hai tay ôm một cái, lạnh lùng nói rằng: người không may lên, uống nước lạnh đều nhét cái răng. Lần này chỉ là nổ hố phân, lần sau liền không chừng nổ cái gì rồi. Sử quản lý ra mặt co quắp, dường như nhận lấy vũ nhục lớn, tay chỉ Lưu Phú Quý cái mũi, hùng dữ uy hiếp: các ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Tin hay không lão tử ngươi muốn làm gì? Hổ tử lập tức đứng lên, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Hắn so sử quản lý cao hơn nửa cái đầu, dáng người lại khôi ngô rất nhiều. Các ngươi chờ đó cho ta. Sử quản lý nào dám cùng hắn qua tay, vứt xuống một câu ngoan thoại, liền xám xịt chạy. Phi, rác rưởi đồ chơi. Hổ tử đối với bóng lưng của hắn, mạnh mẽ gắt một cái. Vậy phải làm sao bây giờ a? Trung tiểu tinh lại gấp gáp nói, sử quản lý đều tới nói xin lỗi, cho bậc thang chúng ta liền xuống, chờ lấy hắn thông chi chủ phòng đem cho cốt lấy đi là được, tại sao lại bắt hắn cho đắc tội a? Nghe nói sau lưng của hắn đại ca rất lợi hại, tại Giang Thành là mánh khóe thông thiên nhân vật. Lời này cũng liền lừa gạt một chút các ngươi những này đơn thuần tiểu muội muội, mánh khóe thông thiên người, sẽ hiếm có cái này một cái tiểu khu công nghiệp sống. Lưu Phú Quý khoát khoát tay, nhường nàng an tâm, bọn hắn dám cùng tiểu Lục huynh đệ đối nghịch, cái kia chính là tự tìm đường chết. Yên tâm đi, hắn khẳng định đi tìm chủ phòng. Nếu như vậy còn muốn che chở chủ phòng, ta giả Lưu dám đánh cam đoan, quan hệ bọn hắn không tầm thường. Nhưng Trung tiểu tinh lại nhìn xem Lục Phi, Lục trưởng quỹ, thật sao? Lão Lưu nói rất có đạo lý. Lục Phi mỉm cười, đối hổ tử khoát tay, hổ tử đuổi theo hắn, xem hắn có phải hay không đi gặp chủ phòng. Được. Hổ tử hoạt động ra tay chân, liền hưng phấn cùng đi lên. Trung tiểu tinh lúc này mới thoáng yên tâm, nói, vẫn là Lục trưởng quỹ cân nhắc chủ đáo. Lưu Phú Quý rất ngộng, đây không phải ta nghĩ tới sao? Quả nhiên. Chỉ chốc lát, hổ tử liền truyền đến tin tức. Sử quản lý cùng người gọi điện thoại sau, liền đi hai con đường bên ngoài một cái trong trà lâu, cùng một đôi lão phu thề gặp mặt. Cái này ngắn ngủi hai con đường, hắn ngã mấy cái bổ nhào, rơi mặt mũi bầm dập, có mấy lần còn kém chút bị xe đụng. Có thể nói một đường sợ mất mật, mới tiến vào trà lâu. Hổ tử không tốt áp quá gần, không biết rõ bọn hắn nói cái gì. Bất quá, kia đối lão phu thê bên cạnh còn mang theo lão thái bà. Lão thái bà kia đeo vàng đeo bạc, nhưng nhìn xem âm siêu siêu không giống người tốt, bên môi mọc ra khỏa rất lớn bà mối nốt rồi. Lão thái bà cầm khối vải đỏ tại sử quản lý trên thân dùng sức đánh đánh. Lão bản, bọn họ có phải hay không có cái gì thụ ngược đại chứng a? Hổ tử là thật ngộng, không phải có bệnh. Vải đỏ trừ hối, lão thái bà kia là hiệu công việc người, đang dùng vải đỏ tại cho sử quản lý đi suối quậy. Xem ra lão thái bà kia chính là bố trí cho cốt phòng người. Lục Phi cười cười. Vậy làm thế nào a lão bản? Suối quậy không có, chẳng phải không uy hiếp được cái kia sử quản lý. Cái này ngược lại là chuyện tốt, chủ phòng tới, vừa bạn cho kia cho cốt thêm cây bốc. Lục Phi nghĩ nghĩ, lại cười lên, chào hỏi Trung tiểu tinh về nhà. Tại hành lang thời điểm, hắn hướng cho cốt phòng nhìn thoáng qua, dừng lại một chút. Chỉ chốc lát, nồng đậm khói đen liền theo cho cốt phòng cửa sổ trong khe xông ra. Kia khói đen giống mây đen như thế phiêu tại 11 lâu bên ngoài, dường như trong phòng giấy lên đại hỏa. Chương 955, nói ơ môi, là tụng khăn cái này tạm khí thật sắc tần tăng thêm. Chương 955, nói ơ môi, là tụng khăn cái này tạm khí thật sắc tần tăng thêm, lửa cháy rồi. Lửa cháy rồi. Trong khu cư xá có người kinh hoàng quát to lên. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn qua khói đặc quần quận 11 lâu. Kia khói đen rất quái, liền phiêu tại 11 lâu gian kia phòng ở bên ngoài. Hai con đường bên ngoài sử quản lý tiếp vào điện thoại, lập tức sắc mặt đại biến. Cứu cứu, mợ, không xong. Biểu đệ phòng ở cháy rồi. Cái gì? Kia đối lao niên vợ chồng đột nhiên đứng lên.
trong phòng lại không những người khác, làm sao lại lửa cháy? Có phải hay không các ngươi đốt giấy hoặc là nến thơm gì gì đó, đem vật dụng cho dẫn đốt? Sử quản lý nhanh chóng suy đoán một chút, đối hai người lo lắng vất tay, cứu cứu, mợ, mau chóng tới nhìn một cái a. Thật đốt đi, biểu đệ liền cái gì cũng bị mất. Trọng yếu nhất là, cư xá xảy ra cháy lớn hay, đối với hắn cũng không chỗ tốt. Chờ một chút, lửa này tới thực sự kỳ quặc, ta cùng các ngươi cùng nhau đi. Bên miệng mọc ra bà mối nốt rồi lao thái bà, cũng đứng lên. Hắn mẹ nuôi, làm phiền ngươi. Mấy người vội vàng ra trà lâu, hướng phía cư xá chạy tới. Xa xa liền thấy, 11 lâu bên ngoài quần quần khói đặc, lập tức dọa đến mặt nhau nhau biến sắc, cái gì cũng không nói hoài tới, vội vàng lên lầu. Nhanh a, tiểu thần, ngươi ngàn vạn không thể có sự tình a. Mấy người tới 11 lâu hành lang, phát hiện trong hành lang cũng tung bay khói đen, càng thêm kinh hoàng. Vội vội vàng vàng móc chìa khóa, mở cửa. Tiểu thần. Nhưng mà, cửa vừa mở ra, chạm mặt tới không phải sóng nhiệt, mà là một cơn gió lạnh. Cái này gió thẳng hướng đầu khớp xương mặt chui, lạnh đến bọn hắn thẳng đánh dùng mình. Không đúng, đây là âm phong, trước đừng đi vào. Bà mối nốt rồi lao thái bà biến sắc, đưa tay ngăn lại kia đối lao phu thề, khép mắt hướng trong phòng này nhìn lại. Bởi vì cửa sổ đều bị miếng vải đen bịt kín nguyên nhân, trong phòng rất đen. Trong phòng khách là linh đường bố trí, trắng bệnh lại âm trầm. Một chương di ảnh bày ở bàn thờ chính giữa, di ảnh đằng sau là ngọc chế cho cốt đàn. Trên bàn có lư hương cùng các loại cống phẩm. Vách tường hai bên bày biện một chút giấy đâm cùng người giấy. Tất cả bố trí xong tốt không tổn hao gì, không có một chút lửa cháy dấu hiệu. Hắn mẹ nuôi, cái này chuyện ra sao? Không có lửa, lấy ở đâu lớn như vậy khói? Nhìn thấy linh đường không có việc gì, cho cốt đường cũng tốt tốt, lão phu thê nhẹ nhàng thở ra, bất quá lại mười phần mê mang. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện, hành lang khói cũng không thấy. Khói đâu? Vừa rồi nhiều như vậy khói, thế nào cũng bị mất. Chúng ta cũng không nhìn lầm a. Ba người hai mặt nhìn nhau. Mà lúc này, cư xá những người khác cũng là giống nhau tâm tình. Phiêu tại 11 lâu ngoài cửa sổ khói đen, đột nhiên liền biến mất vô ảnh vô tung, tựa như bọn hắn trước đó nhìn thấy chính là ảo giác như thế. Kia cửa sổ vẫn luôn là màu đen, nhưng bên cửa sổ tường ngoài không có một chút hun đen dấu hiệu. Đến cùng lấy không có lửa a. Lúc đầu muốn báo cháy các gia đình, đều để điện thoại di động xuống, dùng sức gãi đầu. Những người này lại nhìn 11 lâu nhìn một hồi, thấy không có sương mù lại xuất hiện, cũng liền mặc kệ. Hắn mẹ nuôi, không có lửa cái này ở đâu ra khói a? Lão phu thê mặt mũi tràn đầy ngộng, nhìn về phía bà mối nốt rồi lao thái bà. Lão thái bà giơ tay lên, ra hiệu bọn hắn đừng lên tiếng, nàng biểu lộ rất nghiêm túc, khi mắt quét mắt mở tối âm trầm linh đường, trong cảm giác nhiều một cái tồn tại hết sức nguy hiểm, nhưng nàng tìm không thấy vật kia ở đâu. Nàng suy nghĩ một chút, thử thăm dò hướng linh đường ném ra một khối vải đỏ. Không nghĩ tới, giấy đâm rầm rầm rung động, một cỗ âm phong tại linh đường nổi lên, trong nháy mắt kia vải đỏ quấy thành mảnh vỡ. Hoàng bét, chỉ sợ bị lừa rồi. Nhanh đóng cửa lại. Bà mối nốt rồi lao thái bà sắc mặt đại biến, cuống quýt hô. Lão phu thê hai cái vội vàng đi đóng cửa, có thể môn kia liền giống bị vách tường dính trụ như vậy, chết sống quan không lên. Sử quản lý đi hỗ trợ, đi vệ sinh sức lực đều xuất ra, cũng không được. Môn này thì thế nào? Ngay tại mấy người gấp đến độ xoay quanh thời điểm, Lục Phi cùng Lưu Phú Quý mang theo Trung Tiểu Tinh hiện ra. Trung Tiểu Tinh vẫn là trốn ở Lưu Quý đằng sau, lại sợ vừa khẩn trương hướng lấy cho cốt trong phòng nhìn quanh. Các ngươi chơi cái gì? Lão phu thê vội vàng ngăn cốt cổng. Sử quản lý vừa nhìn thấy Lục Phi, sắc mặt liền cực kỳ khó coi. Bà mối nốt rồi lão thái bà cũng híp mắt đánh giá Lục Phi, hắn cảm giác người trẻ tuổi kia khí chất có chút không tầm thường. Sao, hành lang là nhà ngươi mua? Chúng ta tại hành lang đi một chút, thế nào? Lưu Phú Quý hai tay chống nạnh, thư lệnh nói rằng, ánh mắt cũng thẳng hướng cho cốt trong phòng nghiêng mắt nhìn, nhìn thấy âm trầm linh đường, cũng là run run một chút. Bất quá không thể tại tiểu mỹ nữ trước mặt mất mặt, cho nên hắn biểu hiện được không lo không sợ. Trung Tiểu Tinh trốn ở phía sau của hắn, theo khe hở nhìn thấy linh đường di ảnh sau, dọa đến hoa dung thất sắc, kinh thanh kêu to, chính là mạnh thần. Cái kia chính là mạnh thần ảnh chụp. Còn có cái kia tay của nàng run rẩy chỉ vào linh đường hai bên người giấy. Kia là một đôi nam nữ người giấy. Nam xuyên đồ vest, mặt họa thật sự giống di ảnh bên trong mạnh thần. Mà nữ cái kia người giấy, mặc màu trắng áo cưới, gương mặt kia lại là Trung Tiểu Tinh bộ dáng. Chỉ có điều, nữ người giấy ánh mắt không có điểm con người. Nhìn thấy cái này cực giống chính mình quỷ dị người giấy, Trung Tiểu Tinh dọa đến thẳng phát run. Lưu Phú Quý cũng cảm thấy toàn thân run rẩy, che chở Trung Tiểu Tinh lui lại mấy bước. Các ngươi những người này, để người ta thật tốt tiểu cô nương làm thành người giấy đặt ở linh đường, các ngươi muốn làm gì? Ỷ vào Lục Phi ở bên cạnh, hắn cả gan hướng những con tin kia hỏi. Đối diện không có một người trả lời hắn. Bầu không khí băng lãnh đến đáng sợ. Lục Phi nhìn một chút linh đường kia mặc đỏ xa người giấy, lại nhìn một chút bà mối nốt rồi lao thái bà, lập tức minh bạch nàng là làm gì. Lao nhân ra, làm loại sự tình này, không sợ tổn hại âm đức à? Lục Phi cười lạnh nói. Cùng ngươi có quan hệ gì? Lao thái bà nhíu mày trừng mắt Lục Phi, lao trong tay nắm thật chặt đỏ khăn. Tiểu hòa tử, chuyện cũ kể, không quản nhàn sự quản nhiều sống không lâu. Ngươi thức thời một chút đem ngươi bảng hiệu rút lui, chúng ta coi như chẳng xảy ra cái quái gì cả. Lão thái bà ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi à, nửa thân thể như đất và người, còn làm loại này thiếu đại đức sự tình. Còn không mau đem người cô nương thả, đem cái này cho cốt giật, nếu không, coi chừng khí tiết tuổi già khó giữ được, không được chết tử tế à. Lục Phi ha ha cười nói. Tiểu Lục huynh đệ, ý gì à? Bọn hắn đến cùng đối Tinh Tinh muội tử làm cái gì chuyện xấu? Lưu Phú Quý nhỏ giọng hỏi thăm. Lão thái bà kia là chuyên môn cho người chết làm mối âm bà mối. Nàng muốn cho Trung tiểu thư gả cho cốt phòng cái này ma quỷ. Lục Phi trầm giọng giải thích. May mắn Trung Tiểu Tinh còn không có bằng lòng, không phải đã cùng tử quỷ kia làm quỷ vợ chồng. Nhưng này ma quỷ lại cho rằng Trung Tiểu Tinh là tân nương của hắn, cho nên mỗi lúc trời tối đều đến quấy rối.
Cái gì?
Trung Tiểu Tinh hai chân mềm nhũn, kém chút ngất đi. Lưu Phú Quý vội vàng ôm nàng. Âm Nhu bị vật trần, đối diện những người kia sắc mặt càng khó coi hơn. Tha hủy đi 10 tòa miếu, không hủy đi một cọc cưới. Cái này hai hải tử hôn sự đã định ra, không thể kìm được ngươi nói tính. Âm bà mối dứt khoát không giả, lão trong tay đỏ khăn, hướng Trung Tiểu Tinh đầu đóng đi. Chương 956, không vợ mệnh chương 956, không vợ mệnh kia đỏ khăn hóa thành một chương thật to đỏ khăn cô dâu, hướng phía Trung Tiểu Tinh đầu bao phủ tới. Vui khăn khăn cô dâu, việc hôn nhân kết thành. Mắt thấy Âm Nhu bại lộ, kia lão bà mối là muốn tới cứng. Vui khăn qua trong giây lát liền bay đến Trung Tiểu Tinh đỉnh đầu, nàng muốn là muốn tránh, cũng không biết vì cái gì, đầu lập tức chóng mặt, ánh mắt tăng dã, định tại nguyên chỗ bất động. Tinh Tinh muội tử, ngươi thế nào? Lưu Phú Quý cả kinh thất sắc, muốn đem kia màu đỏ chót vui khăn mở ra, khẽ vươn tay, lại bị một cỗ lực lượng đem phá ra. Tiểu Lục huynh đệ hắn lớn tiếng kêu cứu. Lục Phi không chút hoang mang, trên tay pháp lực vận chuyển, một trưởng liền đem kia khăn đánh thổi đi. Khăn tại hành lang dạo qua một vòng, vừa vặn rơi vào sự quản lý trên đầu. Hắn giật mình kêu lên, bản năng đưa tay đi bắt, thật không nghĩ đến kia khăn lại lập tức bao lấy đầu của hắn, càng thu càng chặt. Hắn đại não biến thành màu đen, cảm giác chân ngạt thở, hai tay nắm bắt loạn, trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô mà trong linh đường mặc bạch áo cưới người giấy, khuôn mặt bắt đầu xảy ra biến hóa, biến có điểm giống mặt của hắn. Ai nha, hắn mẹ nuôi, nhanh cho đại cương vùng ra a. Kia đối lao phu thê thấy thế, sốt ruột kêu to. Âm bà mối cũng là cả kinh, đội vàng dùng ngón trỏ móng tay, trong không khí dùng sức vạch một cái. Trong lúc vô hình, giống như có dây gây mất. Kia vui khăn buông lỏng, theo sự quản lý đầu tuột xuống. Sự quản lý ngã xuống đất, đầu đầy mồ hôi lạnh, che ngực từng ngụm thở. Cùng lúc đó, trong linh đường áo cưới người giấy bộ mặt xoạt một tiếng, vỡ ra mấy đầu lỗ hổng, méo mó ngã xuống. Mà kia đổ bét người giấy, lung lay mấy cái, dường như phát ra thống khổ tiếng khóc. Nhi tử, nhi tử. Kia đối lao phu thê cuốn quýt chạy vào linh đường, một người ôm người giấy, một người ôm cho cốt. Lục trưởng quý thật là lợi hại. Trung Tiểu Tinh lấy lại tinh thần, thấy cảnh này, trong hai mắt đều nhanh toát ra tinh tinh, vội vàng nuốt ở Lục Phi sau lưng. Lưu Phú Quý chính mình từ dưới đất bò dậy. Mà hổ tử cũng tại lúc này gặp phải lâu, khí thế hung hăng đứng tại Lục Phi bên người. Mà đối diện là mấy cái lao nhân, cộng thêm một cái thằng xui xẻo. Cái này vừa so sánh, khiến cho bọn hắn giống như cái gì ác thế lực như thế. Âm bà mối sắc mặt âm trầm đến so đáy nổi còn đen hơn, vừa rồi cưỡng ép gây mất nhân duyên tuyến, nàng là muốn chịu phản vệ. Nay sẽ khí huyết cuộn cuộn, tay chuyên nghiệp vịn khung cửa mới khó khăn lắm đứng vững. Chỉ là ngắn ngủi giao thủ một cái, nàng liền biết chính mình cùng đối phương năng lực, ngày đêm khác biệt, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tiểu hòa tử, vì sao nhất định phải xen vào việc của người khác? Nữ tử kia cho người chỗ tốt gì? Nàng tức giận hô. Lão bà mối, không nói đến hiện tại hôn nhân tự do, là đàng hoàng hôn nhân thì cũng thôi đi. Ngươi thật tốt làm ngươi người chết hôn phối, nhưng một người chết muốn cùng người ta nhảy nhót tưng bừng tuổi trẻ cô nương kết hôn, cái này đến đâu cũng nói không đi qua. Con gái người ta đồng ý sao? Lục Phi hừ lạnh nói. Đúng a, ta lại không đồng ý. Trung Tiểu Tinh trốn ở phía sau hắn yếu đất hô. Nàng một cái tiện cùng nhau nữ tử, hai tử nhà ta coi trọng nàng, là phúc khí của nàng. Người chết người sống lại như thế nào, nàng dạng này tiện cốt đầu cả một đời chỉ có thể dựa vào nam nhân mà sống, đi theo hải tử nhà ta, cam đoan nàng áo cơm không lo. Ơ bà mối ánh mắt khinh miệt, lạnh lùng đảo qua Trung Tiểu Tinh. Lão thái bà, ngươi nói bậy bạ gì đó a? Bạn trai ta bằng lòng nuôi ta, có lỗi gì? Vì cái gì dạng này vũ nhục ta? Trung Tiểu Tinh lại sợ vừa bất tức. Chính là, chúng ta loại này có bản lĩnh nam nhân liền bằng lòng nuôi nữ nhân của mình, ngươi quản được sao? Lưu Phú Quý tức giận bất bình hô, như ngươi loại này cũ rích lao thái bà, lấy lại cũng không người muốn. Ơ bà mối nụ cười càng thêm trào phúng, cười lạnh nói, nhìn một cái, các ngươi cái này nguyên một đám, đều bị cái này tiện cốt đầu mê đến năm mê ba đạo. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là tiện cốt đầu? Trung Tiểu Tinh tức giận đến ánh mắt gói lên nước mắt. Lão bà mối, lời này của ngươi không đúng sao? Lục Phi có chút nheo mắt lại, đã ngươi trướng mắt con gái người ta, vì cái gì còn mạnh hơn bức nhân nhà gả cho ngươi nhà giải hối? Lại nghĩ cho ngươi hắn tìm bạn, tìm bắt tự xứng đôi người chết không được sao? Nhất định phải thai hỏa người sống, làm trái thiên đạo a. Đều nói, hai tử nhà ta liền coi trọng nàng. Âm bà mối mặt mo có hơi hơi run, nhìn xem Lục Phi, có chút hít một hơi. Tiểu tử, ngươi bản sự không thấp, làm một cái tiện cùng nhau nữ tử ra mặt, không khỏi làm mất thân phận. Cần gì chứ? Nàng cho ngươi chỗ tốt gì, chúng ta bên này gấp đôi cho ngươi. Đánh lại đánh không lại, nàng chỉ có thể bàn điều kiện. Chỗ tốt, ta sợ cấp không nổi. Lục Phi trong lòng có chút kỳ quái, cái này đều âm mưu bại lộ, thế nào còn không biết hối cải. Hắn xuất ra hóa hình phù, nhìn một chút phía trên là sinh thần bát tự, minh bạch bọn hắn vì cái gì nhất định phải dây dưa Trung Tiểu Tinh. Thì ra là thế, nhà ngươi hải tử là không vợ mệnh a. Đã định trước cả một đời tình cảm không thuận, không lấy được lão bà. Cho nên, các ngươi liền chọn một thiếp cùng nhau nữ tử, cho hắn làm thiếp. Lời này vừa nói ra, âm bà mối sắc mặt đại biến, già mua con người run run. Trung Tiểu Tinh xuất hiện, đối bọn hắn mà nói, là cho nhà hắn hải tử kết hôn duy nhất cơ hội. Đã ngươi đã nhìn ra, thì càng không nên xấu chúng ta chuyện tốt. Âm bà mối cắn răng nhìn chằm chằm Lục Phi, mặc kệ ngươi là muốn tiền, vẫn là phải nữ tử, ta giả cụ bà đều có thể tìm tới cho ngươi. Trên đời này chỉ cần có ngươi coi trọng nữ tử, ta cũng có thể làm cho các nàng ngoan ngoãn gả cho ngươi. Lão thái bà, xem ra ngươi vụng trộm không ít tai họa nữ tử a. Lục Phi trong lòng một hồi chán ghét.
không muốn lại cùng cái này ác độc âm bà mối nói nhảm. Ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, trung thực đem cho cốt dọn đi, linh đường rút lui, phòng ở khôi phục nguyên dạng. Cam đoan không còn quấy rối Trung tiểu thư, ta còn có thể thả các ngươi một ngựa. Tiểu tử, ngươi con đường nào bên trên lẫn bảo, coi như ngươi có mấy phần bản sự cũng đừng quá phép lối, ta cảnh cáo ngươi, đua ta bà mối tại Giang Thành nói nhiều năm như vậy môi, người quen biết cũng không ít âm bà mối nghiến răng nghiến lợi, lời còn chưa nói hết. Minh ngoan bất linh. Lục Phi chậm rãi lắc đầu, giơ tay lên, nhẹ nhàng búng tay một cái. Ba. Trong linh đường đột nhiên thổi lên sắc bén âm phong, kia đối lao phu thê lập tức bị đâm đến ngã trái ngã phải, người giấy cùng giấy đâm bị quấy nát bấy. Kia cho cốt đường bọn hắn cũng ốm bất ổn, tuột tay rơi xuống đất, xoẹt một tiếng đập nát bấy. Mà những cái kia cho cốt cũng bị âm phong thổi đến cả phòng đều là, có rất lớn một bộ phận còn bị thổi vào xí trong động. Nhi tử, nhi tử. Lao phu thê lập tức sắp nứt cả tim gan, đưa tay tại âm phong bên trong liều mạng bắt cho cốt, có thể cái gì cũng bắt không được. Hắn mẹ nuôi, ngươi cứ như vậy tùy theo bọn hắn lức hiếp ngươi con nuôi sao? Bọn hắn ánh mắt đỏ cả, hướng phía âm bà mối khàn giọng hô to. Tiểu tử, đem chuyện làm như thế tuyệt, ta liều mạng với các ngươi. Âm bà mối cũng là toàn thân lớn rung động, không nghĩ tới Lục Phi mềm không được cứng không xong, trực tiếp đem linh đường hủy cho cốt động. Nàng cơ một khối nhuốm máu vải đỏ, gào thét lớn hướng Lục Phi mấy người ném đến. Thấy mặt nàng mắt dữ tợn, Lục Phi cũng nghiêm mặt lên. Không nghĩ tới, lão thái bà này chỉ là giả thoáng một chiêu, đem vải đỏ ném bọn hắn, thế mà một đầu tiến vào trong hành lang, xám xịt chạy. Chương 957, dưới giường vải đỏ, đáp cầu dắt mối. Chương 957, dưới giường vải đỏ, đáp cầu dắt mối. Âm bà mối chiêu này cho tất cả mọi người khiến cho vội vàng không kịp chuẩn bị. Toàn bộ 11 lâu chết như thế trầm mặc, chỉ có âm phong tại linh đường của rửa. Kia đối lao phu thê, còn có sử quản lý ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn qua âm bà mối thoát đi phương hướng, nhìn biểu tình kia, giống như không dám tin vào hai mắt của mình. Lục Phi mấy người kia cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chó gấp còn có thể nhảy tường. Còn tưởng rằng cái này âm bà mối liều mạng, có thể xuất ra đại sát chiêu gì đâu. Kết quả, nàng thế mà mượt mà chạy. Như thế theo tâm sao? Nàng cái này vừa chạy, nhường kia đối lao phu thê còn có sự quản lý, nhưng làm sao bây giờ a? Ba người kia đều tròn váng. Lục Phi cùng Hổ Tử còn có Lưu Phú Quý lẫn nhau, không khỏi cười ha ha. Tinh Tinh muội tử, thấy không, có ta tiểu Lục trưởng quý tại, đều không cần ra tay, kia lao bất tử chính mình liền chạy. Lưu Phú Quý trong lòng thống khoái cực kỳ. Quá tốt rồi. Lục trưởng quý thật sự là rất lợi hại a. Trung tiểu Tinh đối Lục Phi càng là sùng bái, nhưng trong lòng vẫn là có một tia lo lắng, nhìn một chút cho cốt phòng, nhỏ giọng hỏi, "Lục trưởng quý, vậy bọn hắn phòng này đâu?" Che kín cửa sổ miếng vải đen bỡ tan. Từng sợi dương quang chiếu vào hỗn loạn phòng, như là từng thanh lợi kiếm, cắt nát hắc ám. Cho cốt cũng bị mất, cho cốt phòng tự nhiên cũng không còn tồn tại. Nhưng này đối lao phu thê nhìn xem đầy đất cho cốt cặn bã, hô hấp dần dần dồn dập lên, hai mắt bên trong tràn đầy cứu hận, run rẩy chỉ vào Lục Phi mấy người. Đại cương, đánh chết bọn hắn, mau gọi người đánh chết bọn hắn. Sử quản lý nơm nớp lo sợ từ dưới đất bò dậy. Ngươi hôm nay muốn đánh chết ai vậy? Hổ Tử hướng phía trước vừa đứng, cành liễu quật đôm đốp rung động. Kia sử quản lý bị dọa đến hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống đất, dùng cả tay chân lộn nhào muốn xông vào thang máy. Nhưng Hổ Tử trước một bước, ngăn khuất trước mặt hắn, một cước đem hắn đạp lăn trở về. "Sử quản lý, ta nhìn ngươi không nên gọi đại cường, phải gọi lớn đống. Ngươi thật là vật nghiệp quản lý à, làm gì? Hôm nay chuyện không cho chúng ta giải quyết, liền muốn đi." "Giải quyết? Giải quyết? Ta nhất định cho các vị đại ca giải quyết." Sử quản lý đầu đầy mồ hôi lạnh, lúc này nơi nào còn dám nói một chữ không, vội vàng chạy vào cho cốt phòng, khuyên kia đối lao phu thê. "Cứu cứu, mợ, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đi thôi. Liên mẹ nuôi đều chạy, những người kia ta không thể chơi vào. Ngươi biểu đệ cho cốt đều bị người dương, cứ tính như vậy. Kia đối lao phu thê không thể nào tiếp thu được. Cái này không trả thừa điểm sao? Chúng ta dọn dẹp chứa bảo, cho biểu đệ chuyển sang nơi khác không được sao? Nếu ngươi không đi, một hồi liền cặn bát đều không có thừa." Sử quản lý dùng tay áo trên mặt đất lướt qua, quét ra một nắm cho cốt đi ra. "Đại cương, ngươi đệ sinh tiền thời điểm cùng ngươi tốt nhất, hàng ngày ca dài càng ngắn, có cái gì tốt đều nghĩ đến ngươi. Chúng ta cũng đem ngươi trở thành chính mình thân nhi tử như thế đâu, hiện tại chúng ta chịu khi dễ, ngươi không giúp chúng ta, giúp những người kia. Ta còn không có giúp các ngươi." Sử quản lý cũng hỏa, đem cho cốt đập xuống đất. Xem ở bọn hắn là nhà mình thân thích, lại cho không ít tiền phân thượng, mới đồng ý bọn hắn đem cho cốt phòng thiết lập tại cái này. Kết quả, cho hắn rước lấy như thế lớn một nhiễu loạn. Lại như thế nào xuống dưới, cấp trên đại ca không cao hứng, hắn cái này vật nghiệp quản lý đều phải xéo đi. "Cứu cứu, mợ, các ngươi lúc trước đem cho cốt phòng thiết lập tại cái này, ta có thể xem ở biểu đệ phân thượng mở một con mắt nhắm con mắt. Nhưng các ngươi muốn thai họa cư xá hộ gia đình, chính là các ngươi không đúng, náo ra nhân mạng người đều không có tốt. Hiểu không?" Sử quản lý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lạnh lùng quát. Lão phu thê thân thể run lên, nước mắt thẳng đỏ quanh. Đau lòng nhi tử không sai, nhưng hại người tính mệnh liền không đúng, chuyện này đặt vào cái nào đều không thể nào nói nổi. Bọn hắn kỳ thật cũng đối lý, này sẽ không ai giúp bọn hắn, đành phải cúi đầu thu thập lưu lại cho cốt. Bất quá bọn hắn động tác quá chậm, Lục Phi nhường Hổ Tử đã qua thúc giục một chút. Sử quản lý vội vàng gọi tới nhân viên quét dọn. Thuần thục, liền đem phòng ở cho thu thập sạch sẽ. Toàn diện cầm lấy đi đốt đi, xối quậy. Cuối cùng, sử quản lý còn phân phó nhân viên quét dọn đem những cái kia giấy mảnh mảnh mỡ, miếng vải đen gì gì đó toàn cầm lấy đi đốt đi, liền cho kia đối lao phu thê lưu lại một chút xíu cho cốt. Lao phu thê ôm kia một chút cho cốt, chán ngán thất vọng đi.
cho cốt phòng bị dọn dẹp sạch sẽ, 11 lâu không khí đều mát mẻ rất nhiều. Các vị đại ca, trung tiểu thư, ta cam đoan sẽ không bao giờ lại có cho cốt phòng. Hiện tại có thể sao? Sử quản lý gạt ra khuôn mặt tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Nhìn xem hắn như thế hèn mọn bộ dáng, Trung tiểu tinh có loại mở mày mở mặt cảm giác, bất quá nàng không có trả lời, mọi thứ đều nghe Lục Phi. Trung tiểu thư trong phòng, các ngươi không động tới tay chân a? Lục Phi nhàn nhạt nhìn xem sử quản lý. Sử quản lý sững sờ, mười phần chột dạ, cúi đầu xuống không dám trả lời. Còn dám vào phòng bên trong động tay chân? Trung tiểu tinh cùng Lưu Phú Quý đều kinh ngạc. Lục Phi nhường hổ tử vào nhà, trong góc thật tốt tìm xem có hay không đặc thù đồ vật. Chỉ chốc lát, hổ tử ngay tại Trung tiểu tinh phòng ngủ dưới giường, tìm ra một khối vải đỏ. Vải đỏ bên trên quấn quanh lấy sợi tóc cùng dây đỏ, bên trong bao vây lấy mạnh thần sinh thần bát tự. Lục trưởng quỹ, đây cũng là cái gì nha? Trung tiểu tinh kinh hô. Cái này gọi đáp cầu giáp mối. Kia lão bà mới làm chuyện tốt, cũng bởi vì vật này, mạnh thần mới nghĩ lầm ngươi bằng lòng cùng hắn đi. Lục Phi nhường hổ tử đem cái đồ chơi này đốt đi. Chắc không được hắn đêm qua, cảm giác Trung tiểu tinh trong phòng âm khí phá lệ trọng, may mắn Trung tiểu tinh không có bằng lòng đối phương, không phải đã theo tuyến bị đối phương dắt qua đi. Thật là đáng sợ. Thế mà thừa dịp ta không tại, vụ trộm tiến nhà của ta, về sau ta còn có thể ở tại nơi này sao? Trung tiểu tinh mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Trung tiểu thư yên tâm, ta cam đoan loại sự tình này về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Ngươi an tâm ở, chỉ định an an toàn toàn. Sử quản lý vội vàng nói. Kia Trung tiểu thư ở tại nơi này, sẽ không thường thường liền xảy ra đình chỉ nước đoạn điện loại sự tình này à? Lục Phi lại nói. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Mặc kệ Trung tiểu thư đụng phải bất cứ phiền phức gì, tùy thời gọi chúng ta trước tiên xử lý. Sử quản lý liên tục dùng sức cam đoan, thái độ mười phần hèn mọn. Mấy người này hắn lại không thể chơi bảo, chỉ có thể trước chịu thua. Trung tiểu thư, kết quả này ngươi còn hài lòng không? Lục Phi nhìn về phía Trung tiểu tinh. Chỉ cần bọn hắn không tốt phiền thoái, ta không có ý kiến, cái khác ta đều nghe Lục trưởng quỹ. Trung tiểu tinh sùng bái mà nhìn xem Lục Phi. Trung tiểu thư, ở chỗ này người là ngươi, không phải ta. Phiền thoái chúng ta đã giải quyết cho ngươi, những chuyện này muốn chính ngươi quyết định. Lục Phi nhịn không được cười lên. Cảm ơn ngươi, may mắn các ngươi có hỗ trợ. Lục trưởng quỹ, ta có thể thêm ngươi hệ trả sao? Trung tiểu tinh mặt mũi tràn đầy cảm kích, ánh mắt đều không thể theo Lục Phi trên mặt rời. Lưu Phú Quý thế nào ở trước mắt nàng lắc, nàng đều nhìn không thấy. Đừng cảm ơn ta nhóm, muốn cảm ơn thì cảm ơn biểu ca của ngươi, chúng ta là thay hắn đến giúp đỡ. Lục Phi chỉ là khoát khoát tay, liền kêu lên hổ tử chuẩn bị đi trở về. Lục trưởng quỹ, chớ đi a, ta mời các ngươi ăn cơm. Trung tiểu tinh dẫm lên giày cao gót đuổi theo. Việc nhỏ mà thôi, không cần. Lục Phi cũng không quay đầu lại. Lúc này, sử quản lý lại đuổi theo. Cao nhân, xin dừng bước.